Hướng bên trong quan sát, Lý Nhất Minh không dám trực tiếp đi vào, tìm hai cái vong linh, để bọn hắn đi vào thăm dò sâu cạn. Hai cái mãnh sĩ đứng ra, không sợ hãi chút nào vào. Qua một trận, hai cái mãnh sĩ truyền tin tức trở về, không có phát hiện nguy hiểm. Lý Nhất Minh lúc này mới mang theo hải cốt vong linh nhóm đi vào hắn bên trong. Đi vào thông thiên trụ, Lý Nhất Minh đánh giá bên trong. Thông thiên trụ nội bộ rất sáng, trên vách tường khắc đầy đủ loại phù văn, chiếu sáng nội bộ ánh sáng chính là từ phù văn bên trong phát ra. Tầng thứ nhất là cái cùng loại hành lang lối đi, tại lối đi hai bên đứng thẳng lấy hai hàng hình thủ kỳ quái tiêu bản. Những này tiêu bản hiển nhiên đều không phải tự nhiên sinh ra sinh vật, mà là thông qua ghép lại khâu lại ra. Nhìn âm trầm cổ quái, làm cho lòng người bên trong bước lên hơi lạnh. Lý Nhất Minh dùng hệ thống đến kiểm tra, đạt được lại là một loạt dấu chấm hỏi, hệ thống đều không cách nào phân biệt những này là cái gì đồ vật. Đây càng thêm xác nhận Lý Nhất Minh trước đó suy đoán. Kim nhân, liền là một đám điên cuồng nhà khoa học. Căn cứ hai hàng khâu lại quái tiêu bản, Lý Nhất Minh phỏng đoán, những này kim nhân chỉ sợ vẫn là nghiên cứu sinh vật. Thuận hành lang một đường đi, một đường quan sát, đi tới cuối hành lang. Cuối cùng là một chỗ truyền tống trận, thiết kế giống như thang máy đồng dạng. Ngẫm lại cũng đúng, rốt cuộc thông thiên trụ quá cao, nếu là thiết kế thang lầu còn không chết vì mệt người. Nhìn qua một loạt nút bấm, Lý Nhất Minh gãi gãi đầu, hắn không biết những chữ này a. Suy nghĩ dưới, Lý Nhất Minh để ổ lạ vị dạ thu hồi vong linh, sau đó đứng ở trên truyền tống trận, tùy tiện điểm cái nút bấm. Ánh sáng lóe lên, Lý Nhất Minh biến mất ngay tại chỗ. Lý Nhất Minh cảm giác trở nên hoảng hốt, lại tỉnh táo lại, hắn đã đến một chỗ khác. Vẫn là chỗ hành lang, hai hàng còn dựng thẳng tiêu bản. Chỉ bất quá những này tiêu bản cùng tầng dưới không giống, khâu lại càng thêm tinh tế, khí quan phối hợp cũng càng thêm hợp lý. Hắn gãi gãi đầu, lại nhấn xuống nút bấm, thân hình lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, Lý Nhất Minh kinh lịch 10 cái hành lang, bên trong đều là tiêu bản. Điều này không khỏi làm Lý Nhất Minh hoài nghi, cái này thông thiên trụ đến cùng phải hay không kim nhân đại bản doanh. Kim nhân sẽ không phải kiến tạo cái tiêu bản nhà bảo tàng a. Đến bây giờ, ngoại trừ tiêu bản, hắn là cái gì cũng không phát hiện. Lại trải qua một cái hành lang, Lý Nhất Minh rốt cục có chút nhẫn mại không được nữa, hắn dự định thử một lần nữa, nếu như vẫn là hành lang, hắn liền chuẩn bị rời đi. Chờ hắn đè xuống nút bấm, lại mở mắt thời điểm, cùng một chỗ cũng thay đổi. Hắn đi tới một gian rộng lớn lại tràn đầy ma pháp khoa học kỹ thuật phong cách gian phòng. Gian phòng bên trong cất đặt lấy khắc họa ma pháp phù văn cỡ lớn máy móc, tại chính giữa có một cái ghế nằm. Trên ghế nằm mặt nằm một cái thân hình cao lớn, lại tiểu tụy lao kim nhân. Rốt cục có biến hóa. Lý Nhất Minh trong lòng gọi là một cái kích động a. Hắn đi ra truyền tống trận, đánh giá một phen bốn phía về sau, nhìn về phía trên ghế nằm lao kim nhân. Tiểu kim nhân tựa hồ phát giác được có người tới, chậm rãi ngồi dậy. Trên mặt của hắn mang theo trong suốt hô hấp che đậy, mỗi một lần thở dốc tựa hồ cũng tại hao hết khí lực của hắn. Tại hắn nhìn thấy Lý Nhất Minh trong ngay mắt, nguyên bản đục ngầu con mắt, đột nhiên liền tách ra hào quang, như là ác lang đồng dạng nhìn chằm chằm Lý Nhất Minh. Lao kim nhân run run rẩy rẩy giơ tay lên, chỉ vào Lý Nhất Minh, huyên huyên đức quãng nói thứ gì. Đáng tiếc Lý Nhất Minh nghe không hiểu, hắn mở mịt nhìn xem lão kim nhân. Ngươi là kim nhân thủ lĩnh? Lý Nhất Minh kết nối lao kim nhân linh hồn, hỏi hắn. Thần tích, ngươi là thần tích, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Lao kim nhân thanh âm bên trong lộ ra kích động cùng hưng phấn. Ngươi là kim nhân thủ lĩnh? Lý Nhất Minh hỏi lần nữa. Ta không phải cái gì kim nhân, càng không phải là cái gì thủ lĩnh, ta chỉ là cái kẻ lưu lạc, sinh mệnh nhà nghiên cứu. Lao kim nhân nhìn chằm chằm Lý Nhất Minh nói. Không sai, con hàng này hẳn là kim nhân thủ lĩnh. Lý Nhất Minh vậy mới không tin cái gì kẻ lưu lạc, nhà nghiên cứu chuyện ma quỷ, hắn dẫn theo búa, đi vào lão kim nhân trước mặt, đem búa giơ lên, liền định một búa xuống dưới. Hắn đã tới cái này phó bản thời gian quá dài, chịu đủ cái này phó bản. Hiện tại Lý Nhất Minh chỉ muốn nhanh lên giải quyết nhiệm vụ, sau đó rời đi nơi này, thế giới bên ngoài còn có chuyện đang chờ hắn làm đâu. Chờ một chút, chờ chút. Lão kim nhân đột nhiên giơ tay lên, ngăn tại Lý Nhất Minh trước mặt, vội vàng hô hào. Ngươi muốn kéo dài thời gian là vô dụng, ngươi nhất định phải chết. Lý Nhất Minh lạnh như băng nói. Ta có thể chết, nhưng ta hy vọng ngươi có thể thương hại ta, trả lời ta mấy vấn đề. Lao kim nhân vô lực rũ tay xuống, nhận mệnh giống như nói. Lý Nhất Minh giật mình, hắn kỳ thật cũng rất tò mò, những này kim nhân tại sao tới đến nơi đây, lại là làm sao làm ra côn trùng. Hắn chậm rãi buông xuống bữa, thả ra xỉ lạ vi, ổ chủ thủ cùng đà mẹn xít, để ba người bọn hắn vây quanh ở lão kim nhân bên cạnh. Phàm là có cái gì không thích hợp, liền đem ra hỏa này xé nát. Lao kim nhân nhìn thấy mới xuất hiện ba cái vong linh, thần sắc càng thêm kích động. Đúng, không phải sợ hãi, mà là kích động. Giống như là cuồng tín đồ gặp được mình như thần. Ta cho ngươi thời cơ, ngươi hỏi đi. Lý Nhất Minh gặp ba cái vong linh vào chỗ, có chút thả quyết tâm nói. Các ngươi là truyền thuyết bên trong vong linh sao? Lao kim nhân lập tức hỏi. Đúng. Lý Nhất Minh gật gật đầu, vấn đề này không cần thiết tận tàng. Các ngươi là sống sao? A, không, không đúng, phải nói, các ngươi là vĩnh sinh bất tử sao? Lao kim nhân mở miệng lần nữa. Lý Nhất Minh nhìn xem mình, lại nhìn xem ba cái vong linh, vung tay, vấn đề này hắn không có cách nào trả lời. Hắn mới đi đến dị giới bao lâu, nơi nào biết mình là không phải vĩnh sinh bất tử. Bất quá, hẳn không phải là đi, rốt cuộc vong linh cũng cần thôn vệ linh hồn đến tiến hóa, nếu là cưỡng ép nói vĩnh sinh bất tử, tựa hồ cũng không thích hợp. Lao kim nhân gặp Lý Nhất Minh bộ dáng, nhíu mày. Lập tức, lông mày của hắn giãn ra, bình thường trở lại. Vong linh a, ngươi nguyện ý nghe chuyện xưa của ta sao? Lao kim nhân hỏi. Ngươi nói đi, ta coi như ngươi trước khi chết cầu nguyện. Lý Nhất Minh sao cũng được nói. Ha ha, quả nhiên là vong linh a. Ta cùng tộc nhân của ta đều là sinh mệnh chi thần tín đồ, ngươi gặp qua thần sao?
Thần?
Hệ thống có tính không? Lý Nhất Minh lắc đầu. Ta cũng chưa từng thấy qua, sợ rằng chúng ta lại thành kính, cũng vô pháp để thần tại trước mặt chúng ta triển lộ chân dung, nhưng chúng ta lại như cũ tín ngưỡng hắn. Thẳng đến có một ngày, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tín ngưỡng thần có thể để cho chúng ta sống thật lâu, nhưng lại không cách nào làm cho chúng ta thu hoạch được vĩnh sinh, đây là vì cái gì? Chúng ta tín ngưỡng là sinh mệnh chi thần a. Chúng ta vì cái gì không cách nào vĩnh sinh đâu? Lão Kim Nhân nói liên miên lại nhảy nói, giảng thuật kinh nghiệm của hắn. Tương đối cầu huyết cố sự, trên đại thể liền là hắn là cái tín đồ, lại khát vọng vĩnh sinh, đối không cách nào cho hắn vĩnh sinh thần mình sinh ra hoài nghi. Hắn chối bỏ tín ngưỡng của mình, bắt đầu tìm kiếm vĩnh sinh, nghiên cứu đủ loại sinh mệnh. Hắn cùng tộc nhân của hắn đã đi qua mấy cái thế giới, tộc nhân càng ngày càng ít, nhưng vĩnh sinh bí mật y nguyên không cách nào phá giải. Lão Kim Nhân gặp qua rất nhiều sinh mệnh chủng loại, nhưng chưa từng thấy qua chân chính vong linh. Một mực nghe nói vong linh truyền thuyết, nhưng chưa từng thấy qua. Mà vong linh là hắn vẫn muốn nghiên cứu đối tượng, hắn tin tưởng chỉ cần có vong linh làm nghiên cứu, hắn liền có thể giải mã sinh mệnh bí mật. Cho nên, ngươi dự định nghiên cứu ta? Lý Nhất Minh nghe xong lão Kim Nhân cố sự, hồn hỏa bên trong nổi lên nguy hiểm ánh sáng. Ma đản, ta để ngươi kể chuyện xưa, kết quả ngươi nghĩ nghiên cứu ta? Ai cho ngươi lá gan a? Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 134, dung hợp con não. Không, ta từ bỏ, ta đã nhìn thấy tử vong của ta. Ta mặc dù không có giải mã sinh mệnh bí mật, nhưng ta đạt được rất nhiều phương diện khác kỹ năng, bao quát dự báo. Ta một mực biết, chỉ có tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, ta mới có thể nhìn thấy vong linh. Cho nên ta gặp được ngươi. Vong linh, các ngươi thật thần kỳ, cũng rất mỹ lệ, các ngươi xen vào sống và chết ở giữa, để cho ta hâm mộ. Lão Kim Nhân thanh âm chậm rãi trầm thấp, chuyện xưa của hắn kể xong. Lý Nhất Minh có thể cảm giác được, linh hồn của hắn thế mà bắt đầu tiêu tán. Thần kỳ như vậy sao? Ta đã thỏa mãn, cho ta tử vong đi. Lão Kim Nhân nhìn xem Lý Nhất Minh, mắt bên trong tràn đầy vui mừng. Từ ánh mắt của hắn bên trong, Lý Nhất Minh có loại cảm giác kỳ quái, hắn tựa hồ đã xuyên thủng hết thảy. Mình sở tác sở vi, tựa hồ cũng bị hắn xem thấu. Lý Nhất Minh giơ lên búa, hướng về Lão Kim Nhân vung lên mà xuống. Một đạo tơ máu xuất hiện ở Lão Kim Nhân trên cổ, ngay tại lúc đó, Lão Kim Nhân cũng phát ra cuối cùng một đạo tin tức. Cả thể đều là quang não bên trong, lấy đi nàng đi. Theo một đầu cuối cùng tin tức, Lão Kim Nhân linh hồn triệt để tiêu tán. Chúc mừng ngài, đánh giết Kim Nhân thủ lĩnh, Hoàng Sa Chi địa phó bản hoàn thành, ngài tùy thời có thể lấy rời đi phó bản. Hoàn thành. Cái này hoàn thành. Nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lý Nhất Minh có loại cảm giác không thật. Làm thành như vậy sẽ rất khó thụ a. Thật giống như có cái cường địch, mình dự định đến cái một kích toàn lực, tụ lực, ra tay. Nhưng a, đối phương là cái trang giấy người. Cảm giác này, một ngụm lao huyết. Nhưng Lý Nhất Minh có thể làm sao đâu, không có cách nào a. Hệ thống nhắc nhở âm đều đến, hắn còn có thể làm cái gì? Đúng, thu thập chiến lợi phẩm. Kia lão Kim Nhân cuối cùng nói cái gì? Quang não. Nghe là cái thứ tốt a. Lý Nhất Minh trong phòng tìm kiếm tới tìm kiếm đi, tại cự hình máy móc trung ương, tìm được một cái cao cỡ nửa người cột kim loại. Trên cột kim loại chụp lấy cái thủy tinh trong suốt che đậy, bên trong có một vầng sáng. Nếu quả như thật có ánh sáng não, kia chỉ sợ chính là cái vật này. Lý Nhất Minh cẩn thận xốc lên thủy tinh che đậy, đưa tay thổi phồng, đem đoàn kia vầng sáng nâng bắt đầu. Quang não. Giới thiệu, đặc thù vật phẩm, tri thức vật dẫn. Nhưng dung hợp. Hệ thống rất nhanh cấp ra nhắc nhở. Quang não bên trong gánh chịu tri thức không cần hỏi Lý Nhất Minh cũng biết là cái gì. Không ở ngoài liền là Kim Nhân qua nhiều năm như vậy thành quả nghiên cứu. Nhưng những này thành quả nghiên cứu đối với Lý Nhất Minh tới nói không có gì dùng a. Nhưng dung hợp là ý gì? Lý Nhất Minh hiếu kỳ điểm hạ dung hợp nút bấm, quang não trong nháy mắt biến mất. Ai? Ai? Hết rồi. Ta đi, cái này tình huống gì a? Dung hợp quang não, tiến hóa bên trong. Lý Nhất Minh đầu góc bên trong vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ta ít ít ít. Dung hợp là chỉ hệ thống dung hợp. Lý Nhất Minh kinh ngạc. Hắn hiện tại 100% xác định, quang não tuyệt bức là cái đồ chơi hay. Từ xuyên qua đến bây giờ, hắn còn chưa thấy qua có thể cùng hệ thống hòa làm một thể, hoặc là thúc đẩy hệ thống tiến hóa đồ vật đâu. Duy nhất một lần cải biến vẫn là tại Hồng Nguyệt vừa lúc kết thúc. Đến, chờ xem, hy vọng hệ thống tiến hóa có thể mau một chút. Không cải thống trợ giúp, Lý Nhất Minh liền cảm giác trong lòng không chắc. Rốt cuộc giám định đồ vật còn cần hệ thống đến phụ trợ. Lý Nhất Minh mới đi đến thế giới này bao lâu thời gian, ngay cả văn tự ngôn ngữ đều không học minh bạch. Không có hệ thống phụ trợ, hắn liền là gặp được đồ tốt, cũng không biết ta. Qua đại khái một cái giờ, hệ thống thanh âm nhắc nhở nhớ tới. Dung hợp quang não hoàn tất, tiến hóa thành công. Lý Nhất Minh mở ra giao diện nhìn một chút, tựa hồ không có gì khác biệt à, đồ vật có vẻ như vẫn là những vật kia. Đây là tiến hóa gì? Nhắc nhở, bởi vì quang não dung hợp, phát hiện bí mật bảo khố, lãnh chúa đại nhân phải chăng cần xem xét bảo khố. Cái này nhất định phải xem xét ta. Bảo khố đều không cần, ta đến làm gì tới? Lý Nhất Minh vội vàng điểm hạ là. Vách tường vô thanh vô tức mở ra một cánh cửa. Lý Nhất Minh đi qua ngó giáo giác nhìn một chút, lại rụt trở về, rủi rủi mắt vành mắt. Mẹ nó, có chút chói mắt. Bảo khố đồ vật bên trong nhiều lắm, đủ loại vật liệu chồng chất như núi. Đây là Kim Nhân nhất tộc tài phú. Bọn hắn từng tới rất nhiều thế giới, trải qua quá lâu tuế nguyệt, thời gian dài xuống tới, lấy được tài phú khó có thể tưởng tượng. Lý Nhất Minh cảm giác trái tim đều đang cuồng loạn, hắn hít một hơi thật sâu, lông mày lông đều dựng lên. Các loại, ta là vong linh thân thể a, tốt a, những này đều không có, xóa đi. Bình phục hạ cảm xúc, Lý Nhất Minh cất bước đi vào bảo khố, vẫy tay một cái, đem trong bảo khố tất cả mọi thứ đều chứa vào mình hệ thống nhà kho bên trong. Lại đi tới, bảo khố bên trong đã giống tuyết. Lý Nhất Minh đều chẳng muốn xem xét mình rốt cuộc trang một ít cái gì, nhưng hắn biết, mình đoán chừng một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không tiếp tục cần xoắn suýt vật liệu vấn đề. Truyền tống trận, a, kia đều không gọi sự tình. Trở về liền đem truyền tống trận trải rộng ra, đem toàn bộ hòn đảo đều trải lên truyền tống trận. Liên lạc như thế hào khí. Ngoại trừ cái bảo khố, tựa hồ liền không có gì dễ cầm. Lần này thu hoạch lớn nhất, có vẻ như liền là hệ thống dung hợp quang não, nhưng cụ thể có cái gì dùng, còn không biết. Ai? Hệ thống chính là điểm này không tốt, luôn luôn khiến cho thần thần bí bí, cái gì đều muốn mình đi tìm. Lấy tên đẹp thăm dò, trên thực tế Lý Nhất Minh cảm giác hệ thống không phải xấu liền là lười. Đi, đồ vật cầm xong, mình cũng nên rời đi. Phó bản công lược hoàn thành. Lý Nhất Minh lựa chọn rời đi. Một cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở trước mặt hắn, Lý Nhất Minh lại quay đầu mắt nhìn, cưỡi tại ổ lạ vị dạ trên thân, tiến vào quang môn bên trong. Tống táng mộ thất. Quang môn lấp lóe, cưỡi ổ lạ vị dạ Lý Nhất Minh từ bên trong đi ra. Ta rốt cục trở về. Nhìn xem quen thuộc địa phương, Lý Nhất Minh hồn hỏa đột nhảy. Lần này đi thời gian thật sự là hơi dài a. Thời gian mấy tháng, đều đợi tại phó bản bên trong, cũng không biết lãnh địa có thay đổi gì không có. Hạ Nguyệt Di, Ô Ly, đến Tống táng mộ thất. Lý Nhất Minh tại linh hồn mạng lưới bên trong kêu gọi nói, muốn biết gần nhất chuyện gì xảy ra. Khẳng định là tìm bọn hắn hai tới giải a. Thời gian không lâu, Hạ Nguyệt Di cùng Ô Lì liền đi tới Tống táng mộ thất. Lãnh chúa đại nhân, ngươi trở về. Hạ Nguyệt Di cười đi tới hành lễ. Vĩ đại lãnh chúa a, muốn chết Ô Lì, một ngày không thấy, như cách. Như cách. Ô Lì hoàn toàn như trước đây nhiệt tình, nói một nửa đột nhiên tạm ngừng, ánh mắt không ngừng trôi hướng Hạ Nguyệt Di. Hạ Nguyệt Di thở dài, dùng miệng hình nói cho hắn biết tam thu. Tam thu, như cách ba thu a. Ô Lì cuối cùng đem lại nói toàn, hướng về Lý Nhất Minh liền đánh tới. Tựa hồ muốn cho Lý Nhất Minh đến cái tràn ngập yêu ôm. Lý Nhất Minh vội vàng đưa tay, ấn ở mặt của hắn. Ngừng. Xấu cự. Ô Ly bị đè lại mặt, không có cách nào tiến lên, cũng không xấu hổ, lui về phía sau hai bước, cười toe toét miệng rộng, cười cho Lý Nhất Minh hành lễ. Lý Nhất Minh quay người đi đến bạch cốt trên ghế dựa lớn ngồi xuống, nhìn xem Hạ Nguyệt Di cùng Ô Ly. Lần này ta đi thời gian là hơi dài, nói cho ta nghe một chút đi, ta đi trong khoảng thời gian này đều xảy ra chuyện gì, lãnh địa thế nào? Lý Nhất Minh lời kia vừa thốt ra, Hạ Nguyệt Di cùng Ô Ly hai mặt nhìn nhau liếc nhau. Xem bọn hắn bộ dạng này, Lý Nhất Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, nên sẽ không xảy ra vấn đề a. Hắn có chút khẩn trương ngồi thẳng người. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xiên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 135, 1000 binh lực. Nói đi, đến cùng chuyện gì phát sinh? Lý Nhất Minh ngồi nghiêm chỉnh, chờ lấy hai người báo cáo tình huống. Cái này, lãnh chúa đại nhân, kỳ thật ngươi cũng không hề rời đi quá lâu, cũng liền mấy ngày dáng vẻ. Ô Lý do dự một chút, nhìn về phía Lý Nhất Minh ánh mắt có chút là lạ nói. Lý Nhất Minh khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Hạ Nguyệt Di. Hạ Nguyệt Di gặp Lý Nhất Minh nhìn đến, cũng là nhẹ gật đầu. Phó bản bên trong thời gian cùng hiện thực bên trong thời gian còn không giống. Lý Nhất Minh đọc qua quá nhiều tiểu thuyết, đối với chuyện như vậy rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Liên là cái tốc độ thời gian trôi qua vấn đề mà thôi. Cái này đến không phải chuyện gì xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Ừm, ta đã biết, vậy ta rời đi trong khoảng thời gian này, phát sinh cái gì sao? Lý Nhất Minh ngạch thủ, biểu thị mình biết rồi, hỏi tiếp. Chúng ta mở một khối ruộng thí nghiệm, mọc tốt đẹp. Hạ Nguyệt Di tiến về phía trước một bước, báo cáo. Chờ một chút, ngươi nói cái gì, ruộng thí nghiệm? Lý Nhất Minh hoài nghi mình nghe lầm, có chút kinh ngạc hỏi. Không sai a, ruộng thí nghiệm. Hạ Nguyệt Di nghiêm mặt đáp lại. Không phải, chờ một chút, ta vớt. Lúc nào một đám vong linh cũng cần trồng trọt rồi. Lý Nhất Minh cảm giác đầu của mình có chút nghĩ không ra đến. Lãnh chúa đại nhân, ngươi cùng ta đi xem một chút liền biết. Hạ Nguyệt Di gặp Lý Nhất Minh không hiểu, rất thẳng thắn nói. Lý Nhất Minh đứng dậy, đi theo Hạ Nguyệt Di cùng Ô Lì rời đi Tống táng mộ thất, đi tới cuồng chiến cự ma doanh địa. Tại doanh địa bên cạnh, khai khẩn ra một mảnh nhỏ ruộng đồng, mấy cái cấp thấp hải cốt vong linh còn tại bên trong bận rộn. Ruộng đồng bên trong đã mọc ra màu xanh mầm non. Hắc, thật đúng là ruộng a. Cái này, chúng ta tại sao muốn làm ruộng? Lý Nhất Minh quay đầu nhìn về phía Hạ Nguyệt Di, không hiểu hỏi. Bởi vì lương thực có thể ăn a. Hạ Nguyệt Di đương nhiên nói. Lý Nhất Minh bắt đầu vào đầu. Ta mẹ nó biết lương thực có thể ăn, có thể vấn đề, ta là hải cốt lãnh chúa, vong linh tộc. Vong linh không cần ăn cái gì? Tại sao muốn làm ruộng a? Các ngươi làm nuôi dưỡng, ta có thể lý giải. Nhưng làm ruộng, ta liền thật có chút không hiểu. Hắn nhìn về phía Hạ Nguyệt Di, đợi nàng cho mình cái trả lời chắc chắn. Lãnh chúa đại nhân, ruộng đồng cũng là trồng tài nguyên a, sản xuất ra lương thực, chính chúng ta không cần, cũng có thể bán cho cái khác lãnh chúa a. Lãnh địa bên trong đất mục nát, phi thường phì nhiều, cực thích hợp thực vật sinh trưởng, nếu như không trồng trọt liền quá lãng phí. Còn có, ta lãnh địa quá hoang vu, có chút màu xanh lá, cũng thêm chút sức sống. Nói, Hạ Nguyệt Di thanh âm liền càng ngày càng thấp, cuối cùng dứt khoát ngậm miệng. Thêm chút sức sống. Lý Nhất Minh hồn hỏa thình thịch nhảy lên hai lần. nghe một chút đây là tiếng người sao? Ta một cái hài cốt lãnh chúa, thủ hạ vô tận hài cốt vong linh, sau đó tại lãnh địa của mình bên trong thêm chút sức sống. Lý Nhất Minh che che mặt, nhấc đầu khoát khoát tay, một bộ các ngươi tùy ý bộ dáng. Được rồi, không còn được, các ngươi thích thế nào đi. Làm ruộng cũng không có gì ghê gớm, thêm chút màu xanh lá, ta liền xem như cảnh quan. Mặt khác Hạ Nguyệt Di trước mặt lời nói cũng không nói sai, lương thực liền là tài nguyên. Không phải tất cả chủng tộc đều đối ăn thịt như vậy cảm thấy hứng thú. Khu giao dịch bên trong ngũ cốc, đậu thế nhưng là hàng bán chạy. Cũng không có nhiều ít lãnh chúa có tâm tư phát triển nông nghiệp. Đúng rồi, cái kia gọi ta yêu tinh linh gia hỏa, các ngươi đã tìm được chưa? Lý Nhất Minh nhớ tới trước đó khiêu khích mình gia hỏa, hỏi. Tìm được. Hạ Nguyệt Di không chần chờ nói. Là cái tình huống như thế nào? Lý Nhất Minh lập tức hỏi. Ta yêu tinh linh bản danh gọi Lưu Nghĩa Bình, thần thánh liên minh một viên, thủ hạ chủng tộc là Dạ Nhận Báo cùng tinh linh. Hạ Nguyệt Di nói. Chờ một chút, hắn vì sao lại có hai cái chủng tộc? Lý Nhất Minh kinh ngạc hỏi. Nghe nói là bởi vì thần thánh liên minh giúp hắn làm cái nhiệm vụ ẩn, từ đó thu hoạch được tinh linh tộc. Hạ Nguyệt Di nói. Còn có thể dạng này. Một cái lãnh chúa thủ hạ, còn có thể có thật nhiều cái chủng tộc. Cái này có chút quá mức đi. Quả nhiên, sau khi xuyên việt cái gì cũng có thể phát sinh. Mình phát triển cực kỳ tốt, những người khác cũng chưa chắc còn kém. Thực lực thế nào? Lý Nhất Minh hỏi tiếp. Có chừng 1000 binh lực đi. Hạ Nguyệt Di do dự một chút nói. Nói thật, binh lực thống kê loại chuyện này rất khó. Tất cả mọi người không đốc, không sẽ đem mình thực lực chân chính hoàn toàn bạo lộ ra. Ai cũng không biết Lưu Nghĩa Bình có hay không ẩn giấu thực lực. Nhiều ít? 1000. Lý Nhất Minh mở ra, hỏi. Không sai biệt lắm là 1000, cụ thể số lượng không có, đây là đánh giá ra. Hạ Nguyệt Di cười khổ nói. Chỉ có 1000 binh lực, là từ đâu tới lá gan cùng ta kêu gạo. Lý Nhất Minh đều kém chút hoài nghi mình nghe lầm. Mình cấp thấp khô lâu hiện tại cũng là lấy vạn làm đơn vị, hai cốt ma thú đều có mấy ngàn. Chỉ có bạch ngân cấp vong linh, mới là dùng trăm làm đơn vị. Nếu như nói Lưu Nghĩa Bình binh chủng là cái gì cự long, bệ hệ mốt, thiên sứ, thái thản dạng này, 1000 đích thật là cái cực kỳ con số kinh khủng. Nhưng ngươi cái này Dạ Nhận Báo cùng tinh linh. Tính cái gì? Đi, lần này không cần lo lắng. Không có gì lo lắng tất yếu, mặt hàng này, đoán chừng đều không cần bạch ngân khô lâu ra tay, dựa vào trùng trùng điệp điệp hải cốt vong linh, liền có thể cầm xuống. Tốt, ta đã biết, các ngươi tiếp tục. Làm ruộng đi. Nói đến làm ruộng, Lý Nhất Minh lại luôn là cảm giác là lạ. Cùng Hạ Nguyệt Di, Ô Lý lên tiếng chào hỏi. Lý Nhất Minh trở về tống táng mộ thất. Đưa mắt nhìn Lý Nhất Minh rời đi, Ô Lý mới quay đầu nhìn về phía Hạ Nguyệt Di. Cái này ruộng làm sao bây giờ? Còn trồng không trồng? Ô Lý hỏi. Đều đã trồng lên, liền tiếp lấy trồng đi. Hạ Nguyệt Di nói. Lãnh chúa đại nhân giống như không cao hứng lắm. Ô Lý do dự một chút nói. Hạ Nguyệt Di thở dài, Lý Nhất Minh đích thật là có chút không cao hứng. Chính mình cái này sự tình làm không đúng, hẳn là trước cho hắn chào hỏi. Xem ra chính mình có chút nhẹ nhàng à, cái này rất nguy hiểm, về sau phải chú ý một ít mới được. Không chú ý không được à, mình cũng không phải cái gì người tự do, mà là cùng Lý Nhất Minh ký kết khế ước nô lệ. Thật muốn đem Lý Nhất Minh chọc giận, mình trốn đều không có trốn, Lý Nhất Minh tâm tư khẽ động, liền có thể làm cho mình chết không có chỗ chôn. Lý Nhất Minh trở lại tống táng mộ thất, làm trở lại bạch cốt trên ghế dựa lớn, trong nháy mắt cảm giác toàn bộ người đều thư giãn xuống tới. Hắn hề phải mở ra hệ thống giao diện, kiểm tra một hồi, hồn hỏa liền là máy động. Cái, 10, 100, ngàn, vạn, 10 vạn, 20 vạn linh hồn năng lượng. Lý Nhất Minh lập tức liền ngồi thẳng người. Những tài liệu khác còn không thể để Lý Nhất Minh kích động như vậy. Nhưng đây chính là linh hồn năng lượng, là vong linh trọng yếu nhất tài nguyên. Tại Lý Nhất Minh rời đi về sau, hai cốt vong linh nhóm cũng không có dừng lại, y nguyên nên đi săn, nên nộp thuế nộp thuế. Đối với tuần phát đảng hoàng vong linh mà nói, không có trốn thuế lậu thuế thuyết pháp. Lãnh chúa đại nhân để bọn hắn nộp thuế, vậy liền thành thật thật nộp thuế. Một cái vong linh giao thuế không nhiều, nhưng không chịu nổi vong linh cơ số lớn a, tích lũy xuống, liền là bút con số kinh khủng. Những cái này linh hồn năng lượng không chỉ có thể dùng để tiến hóa hải cốt vong linh, còn có thể dùng để cô đọng linh hồn. Có cái này sóng linh hồn năng lượng, Lý Nhất Minh thủ hạ vong linh thực lực lại có thể tăng lên một cấp bậc. Không có cái gì so tăng thực lực lên càng có thể khiến người ta vui vẻ. Hải cốt vong linh sơ kỳ nhỏ yếu, hình thành quy mô về sau có thể bằng vào số lượng thủ thắng. Nhưng cái này cũng điểm đối với người nào. Đối đầu cự long, thái thản dạng này, số lượng tác dụng liền không lớn như vậy. Cho nên có được một bộ phận đẳng cấp cao vong linh là phi thường cần thiết. Chương 136, linh hồn cô đọng. Có 20 vạn linh hồn năng lượng, có thể giải quyết vấn đề rất lớn. Nhiều như vậy linh hồn năng lượng, đủ để cho Lý Nhất Minh đạt được một nhóm bạch ngân vong linh. Linh hồn cô đọng cũng có thể làm bắt đầu, cũng không biết có thể hay không thể bờ UG. Lý Nhất Minh đã ăn vào kỹ năng ngon ngọt. Hoàng Sa chi địa phó bản, trên thực tế cũng không thể xem như cái đơn giản phó bản. Những cái kia côn trùng không yếu, vật kháng ma kháng đều rất mạnh, cho dù là cự long lĩnh chủ, cũng không dễ dàng chơi chết những này giáp trùng. Hết lần này tới lần khác những này giáp trùng ăn công kích linh hồn, mà lại tùy tiện một cái công kích linh hồn liền có thể bạo kích. Này mới khiến Lý Nhất Minh có thể đơn giản thông qua phó bản. Nếu như Lý Nhất Minh tại đi vào trước đó không có học tập linh hồn dít lên kỹ năng, vậy cái này phó bản có thể hay không thông qua đều không tốt nói. Lý Nhất Minh không vội vã đi linh hồn cô đọng, mà là lại có quắp trở về bạch cốt trên ghế dựa lớn. Đối với lưu tại lãnh địa Hạ Nguyệt Di bọn người tới nói, hắn chỉ là cách nhau mới mấy ngày. Nhưng đối Lý Nhất Minh tới nói, hắn là thật sự vượt qua mấy tháng. Lam Vong Linh có gần như động cơ vĩnh cửu năng lực hoạt động, chiến đấu, cất bước đều không đáng sợ. Chân chính mệt nhọc chính là tinh thần. Tại sa mạc bên trong qua thời gian mấy tháng, Lý Nhất Minh tinh thần là dị thường mỏi mệt. Mỗi khi nhớ tới kia khô giáo, khoảng không, cái gì cũng không có sa mạc, hắn liền muốn run. Quá mẹ nó khó chịu. Tờ. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn cũng có thể trải vớt vào phó bản bên trong thu hoạch. Hắn mục nát chi phủ rốt cục thăng cấp, đạt tới 2 cấp. 2 cấp chiến phủ biến hóa không tính quá lớn, trở nên càng thêm quang trạch một chút, giống như bàn đi 2 cái lao đầu dáng vẻ. Trọng điểm là chiến phủ tự mang mục nát chi lực so trước đó tăng lên không ít, nếu như lại đến cái phụ ma, hiệu quả kia thật sự là tiêu chuẩn. Tài liệu khác cái gì, cũng quá nhiều, đủ loại. Rất nhiều vật liệu đều là Lý Nhất Minh chưa thấy qua, cũng không biết là từ đâu làm ra. Thậm chí có vật liệu liền ngay cả hệ thống đều không thể giám định, là một đống dấu chấm hỏi. Quản hắn có tác dụng hay không, trước đặt vào thôi, lại thả không hỏng. Truyền tống trận vật liệu, kia là thỏa đáng, căn bản không cần sầu. Thu hoạch trái cây cảm giác, luôn luôn như vậy phong phú. Lý Nhất Minh đem sửa sang xong vật liệu thả lại đến nhà kho, thỏa mãn vô cùng. Lại nghỉ ngơi một hồi, Lý Nhất Minh mới xách lấy búa từ tống táng mộ thất bên trong ra, đung đung đưa hướng đi linh hồn cô đọng công xưởng. Linh hồn cô đọng công xưởng bố trí cùng xương cốt cô đọng công xưởng không sai biệt lắm, đều có một tòa pháp trận. Lần đầu tiến hành linh hồn cô đọng, cần 1000 linh hồn năng lượng. Trước đó Lý Nhất Minh không nhiều như vậy linh hồn năng lượng, cho nên pháp trận cũng không phản ứng. Hiện tại hắn lại tiến vào pháp trận, lập tức liền có thanh âm nhắc nhở. Đối với có được 20 vạn linh hồn năng lượng chó nhà giàu Lý Nhất Minh tới nói, 1000 linh hồn năng lượng, nhiều nước nhà. Đến, làm bắt đầu. Pháp trận khởi động, ánh sáng sáng lên. Linh hồn cô đọng nhưng cùng xương cốt cô đọng khác biệt. Xương cốt cô đọng không thể nói tốt, cũng không thể nói xấu, không cảm giác nhiều lắm. Nhưng linh hồn cô đọng lại là hoàn toàn không giống, cảm xúc rất sâu. Pháp trận khởi động về sau, Lý Nhất Minh liền cảm giác mình hồn hỏa giống như bị một đôi bàn tay lớn nắm. Dùng sức vò a. Thật giống như tại nhu diện đoàn đồng dạng. Hắn hồn hỏa không ngừng bị áp xúc, lại lôi kéo mở, để thêm co lại. Linh hồn là thứ bản nguyên nhất, tại loại này áp xúc, lôi kéo quá trình bên trong, kia chua thoải mái, quả thực. Đau. Lý Nhất Minh nghĩ hô, lại không phát ra được thanh âm nào. Từ khi có hải cốt thân thể, Lý Nhất Minh liền không có cảm giác đau. Hiện tại hắn lại cảm nhận được, mà lại trải nghiệm cực kỳ sâu. Hắn hồn hỏa tại trận pháp bên trong không ngừng biến đổi hình thái. Lý Nhất Minh tại thống khổ bên trong dần dần chết lặng. Không biết qua bao lâu, thống khổ biến mất, pháp trận cũng đình chỉ công việc. Hải cốt thân thể đứng tại chỗ, đầu lâu bên trong một vùng tăm tối, chỉ ở tới gần sọ não bộ vị có thể nhìn thấy một điểm như là hạt gạo nhỏ giống như điểm sáng. Lại qua một hồi lâu, kia hạt gạo nhỏ giống như điểm sáng đột nhiên nhảy lên hạ. Đột. Điểm sáng không ngừng chấn động, hô một chút nổ tung, linh hồn chi hỏa từ hắn bên trong bành trướng mà ra, một lần nữa chiếm cứ cả viên đầu lâu. Ta thích cái mẹ ruột ta ba. Lý Nhất Minh phát ra một tiếng tràn đầy đau đớn chu lên. Cái này như là tân sinh giống như hồn hỏa, so trước đó càng thêm ngưng thực, màu xanh biết hồn hỏa bên trong ẩn ẩn bí mật mang theo một vòng màu lam. Toàn thân xương cốt đều đang run rẩy, phát ra tạch 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 tiếng vang. Tốt một lúc sau, Lý Nhất Minh mới ổn định lại, cảm giác không thấy loại kia đau đớn. Ta thật sự là mình tìm thai vạ a. Lý Nhất Minh thở dài, hy vọng mình lần này đau đớn không có uổng phí thụ đi. Lý Nhất Minh mở ra mình số liệu. Hải cốt thân thể, Lý Nhất Minh. Sở thuộc chủng tộc, vong linh tộc hải cốt bộ. Thực lực đẳng cấp, hải cốt lãnh chúa bạch ngân cấp hạ vị, 0100. Linh hồn năng lượng, 1000. Xương cốt cô đọng, viên mãn. Linh hồn cô đọng, 13. Có được kỹ năng, linh hồn thôn vệ, sợ hãi thôn vệ, hai tay chiến phủ sở trường, mục nát chi lực, hải cốt triệu hoán, linh hồn dít lên. Kỹ năng điểm số, 2. Nắm giữ vũ khí, mục nát chi phủ 2 cấp, 360-500. Rớt cấp, lại rớt cấp, trước đó rõ ràng là bạch ngân cấp trung vị. Thăng cấp thử một chút, nhìn xem còn có hay không mở UG. Run rẩy xuất ra linh hồn năng lượng, điểm kích thăng cấp. Ánh sáng lóe lên, hắn lần nữa thăng cấp đến bạch ngân cấp trung vị. Chúc mừng ngài, thành công thăng cấp tới bạch ngân cấp trung vị, điểm kỹ năng 1. Thẻ bờ UG thành công, chiêu này có thể thực hiện. Chính là, cái này mẹ nó cũng quá đau. Ngẫm lại còn muốn dạng này đến 2 lần, Lý Nhất Minh liền sợ. Ngoại trừ thẻ bờ UG đến điểm kỹ năng, bên ngoài, linh hồn của hắn năng lượng tăng lên, từ trước đó 500 điểm linh hồn năng lượng, gia tăng đến 1000 điểm. Lúc trước hắn trung vị thời điểm mới 500 điểm, hiện tại hạ vị liền có 1000 điểm, đây nhất định là cô đọng linh hồn mang tới chỗ tốt. Hồn hỏa dung nạp linh hồn năng lượng, trực tiếp quan hệ đến hắn có thể phóng thích nhiều ít kỹ năng, tương đương với pháp sư Lam, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Về phần cái khác, Lý Nhất Minh cúi đầu nhìn chính mình thân thể, xương cốt giống như cũng phát sinh cải biến. Trải qua xương cốt cô đọng về sau, hắn hải cốt thân thể giống như là kim loại đúc thành đồng dạng. Nhưng bây giờ tại kim loại quang trạch bên trong nhiều một vòng ngân sắc. Chẳng lẽ lại chỉ có hoàn thành xương cốt cô đọng cùng linh hồn cô đọng về sau, mới tính là chân chính bạch ngân cấp vong linh? Lý Nhất Minh suy đoán. Nếu như mình suy đoán chính xác, hắn thật đúng là cho hết thành phía sau 2 lần linh hồn cô đọng mới được. Nhìn xem dưới chân pháp trận, Lý Nhất Minh dùng mình một cái, 2 chân đều đang run rẩy. Đau, đó là thật đau a. Sợ, đó cũng là thật sợ a. Nhưng vẫn là đến cô đọng a. Đau dài không bằng đau ngắn, kéo lấy đến cuối cùng vẫn là phải ngưng luyện, vì mạnh lên, ăn chút khổ, đáng giá. Lý Nhất Minh khỏe mắt nổi lên lệ quang. A, ta là vong linh tới, không có nước mắt, ma đản, khóc cũng không thể khóc, càng thương tâm. Lần thứ hai linh hồn cô đọng, cần 5000 linh hồn năng lượng. Cam. Cô đọng. Sợ đau không tính nam tử hán. Lý Nhất Minh cắn răng, duỗi ra tay, điểm xuống cô đọng nút bấm. Lý Nhất Minh là viện tường đi ra linh hồn cô đọng công xưởng, bộ dáng kia cực kỳ giống bị ép khô trung nhân nhân. Nhưng hắn biến hóa là thật không nhỏ, hồn hỏa triệt để biến thành màu xanh đậm, toàn thân xương cốt cũng thay đổi thành tinh khiết màu trắng bạc. Hắn hiện tại là bạch ngân cấp thượng vị, có thể chứa được linh hồn năng lượng cũng đạt tới 10000 điểm. Không thiếu linh hồn năng lượng, Lý Nhất Minh còn tưởng rằng lấy mình có thể đột phá bạch ngân cấp đâu. Nhưng nga, hắn suy nghĩ nhiều, không đột phá nổi, kẹp lại. Biểu hiện lãnh địa cấp bậc chưa đủ, liền nói nhảm. Chương 137, vô lương khô lâu. Lý Nhất Minh tạm thời không có cách nào tăng lên thực lực của mình. Muốn thăng cấp tống táng mộ thất, mình bây giờ bên này còn không có đạt tiêu chuẩn. Không nói kia 2000 cái các loại nghề nghiệp bạch ngân vong linh, liền nói cô đọng 2000 cái hải cốt vong linh linh hồn đầu này, hắn cũng không hoàn thành a. Ngẫm lại cũng không phải khó như vậy lấy hoàn thành, chủ yếu là trong tay mình linh hồn năng lượng đầy đủ. Lại nói cô đọng linh hồn sảng khoái như vậy sự tình, sao có thể liền tự mình hưởng thụ đâu? Kia không được tất cả mọi người kinh lịch một lần a. Ô chủ tử, Si Lạp Vi, Đa Mèn Si, Ô Lạp Vi ra, các ngươi đến linh hồn cô đọng công xưởng. Lý Nhất Minh tại linh hồn mạng lưới bên trong kêu gọi. Không nhiều một hồi, bốn cái vong linh liền chạy tới, tò mò nhìn trên đất ma pháp trận. Ổ chủ tu bọn hắn đều trải qua cô đọng xương cốt, biết cô đọng đối với mình có chỗ tốt. Hiện tại muốn cô đọng linh hồn, chỗ tốt kia không phải lớn hơn. Lãnh chúa đối với chúng ta thật tốt. Các người ai tới trước? Lý Nhất Minh không có lòng tốt hỏi. Ta tới trước. Thật mạnh sĩ, không sợ hãi. Lại là Xí Lạ Vì trước hết nhất đứng dậy, nhấc chân liền định đứng ở trên ma pháp trận đi. Lần trước liền là ngươi, lần này đến phiên ta. Ổ chủ tu đột nhiên vượt qua Xí Lạ Vì, sớm đứng ở trên ma pháp trận, dương dương đắc ý nhìn xem Xí Lạ Vì. Xí Lạ Vì bước chân ngừng tạm, thu về. Hắn đến không quan trọng ai lên trước, dù sao khẳng định đều có cơ hội chính là. Ôi chủ tử nghĩ tới trước, vậy trước tiên đến chứ sao? Lý Nhất Minh gật gật đầu, khởi động ma pháp trận. Hướng ổ chủ tử dạng này biến dị hải cốt vong linh, tiêu hao linh hồn năng lượng cùng hắn là giống nhau, lần thứ nhất cô đọng đều là 1000 linh hồn năng lượng. Ma pháp trận sáng lên, hào quang màu xanh lam bọc lại ổ chủ tử, tạo thành một cái kén. Đứng ở phía ngoài người căn bản không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, màu lam kén có biến hóa, thật giống như làm tan đồng dạng, từ đỉnh chóp bắt đầu tan rã. Cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Một đạo thấp bé thân ảnh đứng tại ma pháp trận trung ương, không hề có động tĩnh gì, như là một bộ không có khí tức hải cốt. Cái này, ba cái vong linh quay đầu nhìn về phía Lý Nhất Minh. Lý Nhất Minh hiên ngang đầu, ra hiệu bọn hắn tiếp lấy nhìn. Rất nhanh, bọn hắn liền cảm nhận được một cỗ mênh mông lực lượng, kia là thuộc về linh hồn lực lượng, là bọn hắn quen thuộc bản nguyên lực lượng. Lực lượng từ xương đầu bên trong bay lên, hồn hỏa hô bốc cháy lên. Ôi chủ tử trên dưới quay hàm xương rung động, chậm rãi mở ra. A, hắn phát ra một tiếng đến từ linh hồn chu lên. Lý Nhất Minh hồn hỏa chọn lấy dưới, cảm giác ổ chủ tù lúc đầu muốn hô đau. Gào xong, ổ chủ tù động, hắn hướng về phía trước bước ra một bước, toàn thân xương cốt tiết vang lên kẹt kẹt. Hắn kèm chút ngã quỵ, lại cưỡng ép ổn định, từng bước một chậm rãi từ ma pháp trận bên trong đi ra. Trải qua linh hồn cô đọng Lý Nhất Minh, quan sát cực kỳ nghiêm túc. Ổ chủ tù toàn thân trên dưới xương cốt đều tại rất nhỏ run rẩy, hắn tại cưỡng ép nhấn lại. Gia hỏa này rất có thể chăng a, đoán chừng là nghi âm người phía sau. Từ ma pháp trận bên trong đi tới về sau, ổ chủ tù nhìn Lý Nhất Minh một chút, hai người xấu rất có ăn ý, ngầm hiểu lẫn nhau. Xuống một cái. Lý Nhất Minh kêu lên. Ổ chủ tù đi đến mấy cái vong linh đằng sau, toàn thân trên dưới đều đang run rẩy. Xí Lạ Vị cùng Đạ Mện Xịt liếc nhau một cái, Xí Lạ Vị làm cái mời động tắt tay. Đạ Mện Xịt hài lòng gật đầu, hất đầu, ngẩng đầu mà bước đi vào ma pháp trận bên trong. Màu lam kén lại xuất hiện. Lý Nhất Minh quay đầu nhìn ổ chủ tù một chút, ổ chủ tù vừa lúc cũng nhìn qua, sau đó hai cái vô lương gia hỏa đồng thời quay đầu nhìn về phía kén, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Màu lam kén biến mất, như là mới ổ chủ tù đồng dạng, Đạ Mện Xịt tựa hồ cũng đã nhận được chủ sinh. Gia hỏa này dừng một chút, ngóc lên thủ, cao ngạo từ bên trong ma pháp trận từng bước một đi tới. Linh hồn mạng lưới bên trong vang lên Lý Nhất Minh cùng ổ chủ tù âm hiểm cười âm thanh. Xuống một cái. Lý Nhất Minh vội vàng kêu lên. Ô Lạ Vị ra nhẹ nhàng linh hoạt đi vào ma pháp trận, màu lam kén đưa nàng bảo khỏa. Mà Đạ Mện Xịt lúc này cũng đi tới một chỗ âm ảnh bên trong. Soạt, tan thành từng mảnh. Vang động cả kinh sĩ Lạ Vị quay đầu đi xem, có chút mờ mịt. Hắn chạy tới, nắm lên Đạ Mện Xịt đầu lâu, ý đồ cùng hắn giao lưu, nhưng Đạ Mện Xịt căn bản không để ý tới hắn. Xí Lạ Vị cẩn thận đem đầu lâu buông xuống, không hiểu gãi gãi đầu. Hắn trở lại tại chỗ, nhìn xem ổ chủ tủ, lại nhìn xem Lý Nhất Minh, luôn cảm giác có chuyện gì là hắn không biết. Rất nhanh, màu lam kén tan rã, lộ ra ổ Lạ Vị dạ. Đợi dưới, ổ Lạ Vị dạ khôi phục bình thường, đong đưa đầu bốn phía nhìn, tựa hồ có chút ngộng. Lam nàng nhìn đều Lý Nhất Minh thời điểm, lập tức đánh tới, ghé vào Lý Nhất Minh trên thân, không ngừng mài cọ lấy Lý Nhất Minh xương ngực. Tốt, tốt, ngoan. Lý Nhất Minh vô vô đầu của nàng, nhẹ giọng an ủi. Kỳ thật nói đến, Ô Lạ Vị Dạ biểu hiện được phi thường tốt. Nàng tựa hồ cùng cái khác vong linh không giống nhau lắm, chỉ là cảm thấy đau đớn, nhưng không có kịch liệt như vậy. Khôi phục lại về sau, ngay cả xương cốt đều không có vẻ run rẩy run. Cuối cùng đến phiên Xí Lạ Vị, thiết huyết chân nam nhân. Xì lạ vì mặc dù không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Làm một mang phu, nghĩ nhiều như vậy làm gì, làm liền xong rồi. Hắn không sợ hãi đi lên ma pháp trận. Màu lam kén nụ cười, lộ ra xì lạ vì thân ảnh. Con hàng này khôi phục về sau, tại nguyên chỗ thằng nhảy, thật giống như hỏa thiêu cái mông, toàn thân run đến run đi. Nhìn về phía ma pháp trận ánh mắt bên trong, cũng mang theo có chút e ngại. Run lên một hồi, xì lạ vì đã nhìn chằm chằm ổ chủ tủ, đưa tay liền đi bắt hắn. Lấy tốc độ tăng trưởng ổ chủ tủ có thể để cho hắn bắt được, lập tức liền chạy mất dạng. Tức giận đến xì lạ vì tại nguyên chỗ ầm ầm dậm chân. Cái này chết người lùn, thế mà không nhắc nhở mình, còn nhìn mình cho cười. Chiến đấu hữu nghị đâu? Nói xong đồng cam cộng khổ đâu? Không lương tâm a. Ô lạ vì giả nhu thuận đi theo Lý Nhất Minh bên cạnh, tò mò nhìn cái nhau ầm ĩ ổ chủ tủ cùng xì lạ vì. Mặc dù rất đau, nhưng cũng không có gì a. Vì cái gì phản ứng của bọn hắn lớn như vậy đâu? Ô lạ vì giả rất không minh bạch, nhưng không trở ngại nàng cùng Lý Nhất Minh nũng nịu. Làm ầm ĩ một hồi, Lý Nhất Minh mới ngăn cản bọn hắn. Tốt, đều bộ dáng gì, chẳng phải ngưng luyện một lần nha. Lý Nhất Minh một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Chủ nhân ngươi ngưng luyện mấy lần mà ố lạ vì dạ cơ cái đầu nhỏ hỏi. Ba lần. Lý Nhất Minh gió nhẹ mây bay nói. Cái nhau ầm ĩ ba cái vong linh lập tức cứng đờ, chậm rãi đem đầu chuyển hướng Lý Nhất Minh. Không hổ là lãnh chúa đại nhân a. Chúng ta vẹn vẹn ngưng luyện một lần, liền cảm giác giống như lại chết một lần. Lãnh chúa đại nhân thế mà ngưng luyện ba lần. Đây cũng quá lợi hại a. Ố lạ vì dạ mắt bên trong đã lóe lên ngôi sao nhỏ. Từ hôm nay trở đi, tất cả bạch ngân cấp hải cốt vong linh, từng nhóm cô đọng xương cốt cùng linh hồn, hết thảy đều phải cô đọng, biết sao? Lý Nhất Minh hướng về phía ổ chủ tủ bọn hắn nói. Ba cái vong linh nghe xong là chính sự, lập tức không còn đùa giỡn, rất cung kính xác nhận. Lý Nhất Minh rất hài lòng gật đầu. Theo đẳng cấp tăng lên, biến dị vong linh trí tuệ càng ngày càng cao, càng lúc càng giống là nhân loại. Cái này cực kỳ tốt, chí ít hắn không cô đơn như vậy. Chương 138, đến bên ngoài. Cầu đầu nhân bộ lạc. Bà rồ xạ tộc trưởng, lần trước vong linh lại tới. Nghe thủ hạ tiếng la, bà rồ xạ lập tức chỉnh lý quần áo, mang theo cầu đầu nhân đến bộ lạc cổng. Tại bộ lạc cổng, bà rồ xạ gặp được cười ô lạ vì dạ Lý Nhất Minh. Hai cốt lãnh chúa, ngươi tốt, cầu đầu nhân bộ lạc bà rồ xạ hướng ngài thăm hỏi. Bà rồ xạ đi vào Lý Nhất Minh trước mặt, vui vẻ nói. Lần trước giao dịch, để bà rồ xạ rất hài lòng, trong khoảng thời gian này cầu đầu nhân bộ lạc qua rất giàu có. Hắn một mực đang chờ Lý Nhất Minh lần nữa đến đây. Lý Nhất Minh từ ô lạ vì dạ trên thân xuống tới, cùng bà rồ xạ lên tiếng chào, đi theo hắn đi vào bộ lạc bên trong. Cầu đầu nhân bộ lạc cùng trước đó không có khác nhau. Hai cốt lãnh chúa, ngươi lần này tới là vì giao dịch sao? Bà rồ xạ mong đợi hỏi. Có thể nói là vì giao dịch, còn có chút chuyện khác. Lý Nhất Minh nói. Là cần chúng ta hỗ trợ sao? Bà rồ xạ con mắt chuyển một cái, liền đoán được Lý Nhất Minh sự tình cùng cầu đầu nhân có quan hệ. Ừ, là có nhiều chỗ cần hỗ trợ của các ngươi. Lý Nhất Minh gật gật đầu nói. Ngươi là chúng ta cầu đầu nhân hảo bằng hữu, có chuyện cứ việc nói, chúng ta cầu đầu nhân đối đãi bằng hữu xưa nay không keo kiệt. Bà rồ xạ rất đại khí nói. Nhưng lời này cũng liền nghe một chút, coi là thật liền choáng váng. Bọn hắn cầu đầu nhân bộ lạc cùng Lý Nhất Minh giao tình, trên cơ bản liền là giao dịch quan hệ. Sự tình muốn thật phiền phức, kia cầu đầu nhân cùng Lý Nhất Minh coi như không phải bằng hữu. Chút chuyện này, Lý Nhất Minh tự nhiên hiểu. Cũng không có gì đại sự, liền là muốn tại ngươi bên này xây cái truyền tống trận, thuận tiện chúng ta giao dịch mà thôi. Lý Nhất Minh gió nhẹ mây bay nói. Bà rồ xạ sửng sốt một cái, chụp chụp lỗ tai của mình, còn cho là mình nghe lầm. Hai cốt lãnh chúa, ngươi dự định tại chúng ta bộ lạc xây cái truyền tống trận? Bà rồ xạ có chút không xác định hỏi. Đúng vậy a, bà rồ xạ tộc trưởng sẽ không đồng ý a. Lý Nhất Minh nhìn bà rồ xạ một chút, nói. Không có, chúng ta là bạn tốt, ngươi muốn xây truyền tống trận, ta làm sao có thể không đồng ý đâu. Bà rồ xạ lập tức nở nụ cười, miệng đều ngoắc đến mang hai tử. Xây dựng truyền tống trận là chuyện tốt ta, chuyện tốt to lớn. Dừng dầm bên trong nhiều nguy hiểm, nghĩ phải đi ra ngoài một bận, vậy thì phải bước lên nguy hiểm tính mạng. Có truyền tống trận lại khác biệt, bọn hắn không cần rời đi, trực tiếp liền có thể giao dịch. Hai cốt lãnh chúa, bằng hữu của ta, không biết ngươi là dự định xây dựng vật phẩm truyền tống trận, vẫn là bình thường truyền tống trận a? Bà rồ xạ hỏi tiếp. Truyền tống trận cũng có các loại khác biệt công dụng, bởi vậy ra đời các loại không cùng loại truyền tống trận. Bình thường truyền tống trận, công dụng rất nhiều, vô luận là người vẫn là vật, đều có thể truyền tống. Bởi vì có thể truyền tống quân đội, cho nên bình thường truyền tống trận có chiến lược ý nghĩa. Dựng một cái bình thường truyền tống trận, không chỉ có muốn tiêu hao lượng lớn vật liệu, mỗi lần truyền tống cần ma tinh cũng không ít. Vật phẩm truyền tống trận là bình thường truyền tống trận thiết bản, chủ yếu dùng cho giao dịch, không cách nào truyền tống sinh mạng thể. Mặc dù là thiết bản, nhưng lại rộng thụ khen ngợi. Rốt cuộc cái đồ chơi này an toàn à, không cần lo lắng lúc nào lại đột nhiên truyền tống đến một chi quân đội. Bà rồ xạ đây là tại hướng Lý Nhất Minh biểu thị, ngươi cũng đừng nghĩ gạt ta, truyền tống trận ta cũng hiểu, ngươi nếu là dám xây cái có thể truyền tống quân đội, vậy ta coi như trở mặt. Cũng may Lý Nhất Minh cũng không có ý định tại cầu đầu nhân bộ lạc xây cái bình thường bản truyền tống trận. Đương nhiên là vật phẩm truyền tống trận. Chẳng lẽ lại bà rồ xạ hy vọng ta tại ngươi nơi này xây dựng một cái bình thường truyền tống trận hay sao? Kia cũng phải cần tiêu hao rất nhiều tài liệu. Lý Nhất Minh quay đầu nhìn xem bà rồ xạ, mang theo ý cười hỏi. Kia dĩ nhiên không phải, sao có thể để ngươi lãng phí nhiều tài liệu như vậy? Bà rồ xạ hào sảng cười ha hả. Lý Nhất Minh cùng bà bạ rổ xã lại giao dịch một lần, đạt được không ít thỏi kim loại, sau đó tại cầu đầu nhân bộ lạc xây dựng cái truyền tống trận, thuận tiện lần sau giao dịch. Giải quyết về sau, Lý Nhất Minh liền định rời đi. Bằng hữu của ta, ngươi đây là lại muốn đạp vào đường đi sao? Tại lúc chia tay, bà bạ rổ xã thuận miệng hỏi. Không phải đường đi, là hành trình. Lý Nhất Minh cưỡi tại ô lạ vị dạ trên lưng, quay đầu mắt nhìn bà bạ rổ xã, hướng hắn phất phất tay. Bà bạ rổ xã lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hành trình, đây là muốn đi đánh trận. Không sai, muốn khai chiến. Mục tiêu là dạm nhận lãnh chúa Lưu Nghĩa Bình. Dừng dậm bên trong, một chi kéo dài quân đội ngay tại tiến lên. Xương sọ của bọn họ bên trong thiêu đốt lên hồn hỏa, trên thân tản ra khí tức cấm lãnh, chậm chạp mà y mắng đi tới. Phàm là có sinh vật dám ngăn ở bọn hắn tiến lên trên đường, đều không ngoại lệ bị xé nát, linh hồn bị thôn phệ. Đây là một chi vong linh quân đoàn. 1.5 vạn cái hải cốt vong linh, 3.000 hải cốt cự ma, 2.000 hải cốt ma thú tạo thành vong linh quân đoàn. Tại lãnh địa bên trong nghỉ ngơi mấy ngày sau, Lý Nhất Minh liền điều tập 2 vạn cái hải cốt vong linh, hợp thành thảo phạt đại quân, mở hướng Lưu Nghĩa Bình lãnh địa. Khiêu khích mình là phải trả giá thật lớn. Chuẩn bị tiếp nhận vong linh lửa giận đi. Đối phó một cái giảm nhận lãnh chúa, Lý Nhất Minh không cần giữa không trung vô liếng, hắn còn cần lưu lại một bộ phận vong linh thủ nhà. Hắn cũng không hy vọng xuất hiện mình ở tiền tuyến đánh trận, đằng sau liền bị người đánh cắp nhà tình huống. Lưu Nghĩa Bình mới hơn 1.000 chiến lực, đối đầu 2 vạn vong linh, Lý Nhất Minh không cảm giác hắn có cơ hội gì. Nếu như hắn thật có thể bằng vào hơn 1.000 giảm nhận báo cùng tinh linh kháng trụ hắn cái này 2 vạn vong linh, vậy cũng không quan hệ, hắn còn có bạch ngân cấp vong linh đâu. Mục đích lần này chính là muốn dùng như bẻ cành khô phương thức hủy diệt mất Lưu Nghĩa Bình, muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, chọc hắn hạ chẳng. Lý Nhất Minh rời đi cầu đầu nhân bộ lạc về sau, cưỡi ố lạ vị dạ đuổi theo vong linh quân đoàn. Khi hắn đuổi kịp thời điểm, vong linh quân đoàn cũng đến dạ nhận lãnh địa bên ngoài. Tinh linh là rừng rậm sủng nhi, muốn giấu giếm được bọn họ lén lút tới gần dạ nhận lãnh địa là không thể nào. Lý Nhất Minh cũng không có ý định lén lút quá khứ, hắn liền muốn nghiên ép, cho nên căn bản cũng không có ẩn tàng. Các tinh linh cũng hoàn toàn chính xác phát hiện những này khách không mời mà đến. Bọn họ đem tin tức hồi báo cho còn tại hưởng thụ Lưu Nghĩa Bình. Đám vong linh giết tới rồi. Ha ha ha. Ta không tìm bọn hắn gây chuyện, bọn hắn còn dám tới. Hắc hắc, cái gì cẩu thí vong linh lãnh chúa, ta muốn đại biểu quang minh thẩm phán hắn. Ngươi nói cái gì? Có bao nhiêu vong linh? Mấy vạn. Ngươi nói lại lần nữa. Theo tinh linh các tinh linh không ngừng hồi báo, Lưu Nghĩa Bình từ bắt đầu dương dương đắc ý, trở nên hoảng sợ. Mấy vạn vong linh a, làm sao có thể có nhiều như vậy? Tinh linh thích ở tại trên cây, Lưu Nghĩa Bình nhà tự nhiên cũng trên tầng cây. Đây là một viên lớn không biết mấy trăm năm cổ thụ. Các tinh linh không chỉ có cho Lưu Nghĩa Bình đóng như là cung điện đồng dạng phòng ở, trả lại hắn dọn dẹp ra một cái bình đài. Đứng tại cái này trên bình đài, Lưu Nghĩa Bình có thể quan sát rừng rậm. Ngày xưa, hắn quan sát rừng rậm thời điểm, luôn có thể để tâm tình của hắn vui vẻ, có loại mình đã chinh phục rừng rậm, là rừng rậm chi vương cảm giác. Nhưng hôm nay, hắn lại cảm giác toàn thân phát lạnh, bởi vì hắn thấy được vong linh. Lít nha lít nhít, lao đại một mảnh. Ngay tại đêm qua, vong linh quân đoàn đã tới dạm nhận lãnh địa bên ngoài. Ngọn lửa linh hồn của bọn họ tại rừng rậm bên trong sáng lên, thật giống như vô số quỷ hỏa phiêu đãng tại rừng rậm bên trong. Một khắc này, Lưu Nghĩa Bình cảm giác mình máu đều lạnh. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 139, cho ngươi thời cơ. Đánh không lại. Nhiều như vậy vong linh, không thể có thể đánh được a. Cầu cứu, đúng, cầu cứu. Lưu Nghĩa Bình tay run run, mở ra liên minh không nói chuyện phiếm. Thần Thánh Liên Minh, ta yêu tinh linh, cứu mạng a. Tựa như một vệt ánh sáng. Thế nào? Ẩn hình cánh, tình huống như thế nào? Ta yêu tinh linh, vong linh đại quân ác cảnh, cầu viện tay. Ai có thể xuất binh giúp ta một chút? Ta bản thần thánh, vong linh. Có bao nhiêu người? Ta yêu tinh linh, cụ thể số lượng không biết, nhưng rất nhiều, có hết mấy vạn. Ta bản thần thánh, không có khả năng. Ta yêu tinh linh, hội trưởng, ta không lừa ngươi. Thật. Ta bản thần thánh, ai tại cái kia một bên, giúp hắn một chút, ta bên này còn có chuyện. Tựa như một vệt ánh sáng, ta không biết ngươi ở đâu, không giúp được ngươi. Ẩn hình cánh, ta cách ngươi quá xa. Trong thời gian ngắn cũng không qua được a. Tiểu thiên sứ, ngươi không có việc gì gây vong linh làm cái gì? Lưu Nghĩa Bình chăm chú nhìn khung nói chuyện hiếm, đợi nửa ngày, kết quả một cái nguyện ý thân xuất viện thủ đều không có, nói ngồi trầm trọng, đến là không ít. Chết, đáng chết. Lưu Nghĩa Bình đem trong tay rượu chén hung hăng ném xuống đất. Bình thường thời điểm xưng huynh gọi đệ, ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt, cả đám đều nhưng châu rồi, cái gì ác ma lãnh chúa, vong linh lãnh chúa đều không để vào mắt. Có dùng đến bọn hắn thời điểm, liền bắt đầu ra sức khước từ, cũng không nguyện ý hỗ trợ. Đập loạn một trận, phát tiết hạ cảm xúc về sau, Lưu Nghĩa Bình vô lực tựa ở trên tường, chợt ngồi tại, ôm lấy chân, đem đầu chôn ở đầu gối bên trong. Không phải lỗi của ta, cái này không phải lỗi của ta. Ảo giác, cùng một chỗ đều là ảo giác. Vong linh làm sao có thể xuất hiện ở đây, hết thảy đều là giả. Hắn điên điên khùng khùng nhắc tới. Cảm xúc bình phục một lúc sau, hắn đứng người lên, đi vào bình đài, lần nữa hướng ra phía ngoài nhìn. Một mảnh vong linh, ngửa đầu, hồn hỏa nhảy lên ở giữa, nhìn về phía trên bình đài Lưu Nghĩa Bình. A a a a, ta tại sao muốn gây vong linh a? Lưu Nghĩa Bình cuống quýt thoát đi bình đài. Lý Nhất Minh cùng mình vong linh quân đoàn hội hợp, hắn cười ố lạ vị dạ, đi vào dạ nhận lãnh địa biên giới. Xa xa nhìn về phía lãnh địa trung ương cao lớn nhất đại thụ, Lưu Nghĩa Bình nên cư ở tại nơi này. Theo đạo lý, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước là không lễ phép, cũng không hợp quy củ.
Ân, cái tiếp theo thư khiêu chiến đi.
Hắn quay hàm xương khép mở xuống, lại nhắm lại.
Thế nào hạ thư khiêu chiến tới?
Hô.
Không được, không có tiếng mang, không phát ra được thanh âm nào.
Linh hồn truyền thanh.
Không được, khoảng cách quá xa, còn không biết Lưu Nghĩa Bình ở nơi nào đâu, không có cách nào truyền thanh.
Nô.
Có.
Ngay tại khu vực nói chuyện phía bên trong nói đi, tin tưởng Lưu Nghĩa Bình có thể nhìn thấy.
Khu vực nói chuyện phiếm.
Điệu thấp vong linh, ta yêu tinh linh, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, đến chiến.
Thị xa Cửu Bình A, kinh hiện đại lão V587.
Tu trưởng, có tọa độ sao, cầu hàng phía trước ăn dưa.
Thắng thiên con rể, ta yêu tinh linh, đừng miêu, ra ứng chiến.
Tiểu hắc con kiến, ta yêu tinh linh, sợ cái giám A, cùng hắn làm A.
Lưu Nghĩa Bình nhận được hệ thống thanh âm nhắc nhở, ấn mở đến xem xét, sắc mặt lập tức liền chậm nhìn.
Đi mẹ nó ứng chiến, đi mẹ nó không sợ.
Nhà ngươi cổng chặn lấy mấy vạn vong linh, nhìn ngươi sợ không sợ.
Cả đám đều muốn nhìn ta chết ta.
Mẹ nó, liều mạng, làm sao cũng không thể thua khí thế.
Khu vực nói chuyện hiếm.
Thần thánh liên minh ta yêu tinh linh, điệu thấp vong linh, đại lao thật xin lỗi, ta sai rồi, ngươi lui binh có được hay không?
Thị xa Cửu Bình A, phúc.
Đại ca ngươi làm cái gì đâu?
Tiểu hắc con kiến, thần chuyển hướng A.
Thắng thiên con rể, đây là nhận sợ rồi.
Tù trưởng.
Bám muội.
Hừ.
Đánh không thắng liền đầu hàng, không mất mặt.
Biết rõ đánh không lại, còn xông đi lên chịu chết, đây mới gọi là mất mặt.
Ngươi đều chết rồi, còn có cọng lông mặt mũi a.
Lưu Nghĩa Bình vì chính mình điểm cái khen.
Điệu thấp vong linh, ta đem quân đội đều mang tới, ngươi nói không đánh sẽ không đánh, vậy ta rất không mặt mũi.
Thần thánh liên minh ta yêu tinh linh, đại lao ngươi muốn cái gì, ngươi nói chuyện, ta đều cho ngươi.
Điệu thấp vong linh, ta muốn ngươi liền cho.
Thần thánh liên minh ta yêu tinh linh, chỉ cần đại lao ngươi lui binh, ta cái gì đều cho.
Thắng thiên con rể, hết thể nhiều ít vong linh a, đem ngươi dọa thành cái này đức hạnh.
Ta yêu tinh linh.
Thần thánh liên minh ta yêu tinh linh, hết mấy bạn.
Tù trưởng.
Thắng thiên con rể, hết mấy bạn.
Ông trời ơi.
Bám muội, đại lao châu phê.
Điệu thấp vong linh, ta muốn đầu của ngươi, ngươi cho ta, ta liền lui binh.
Thần thánh liên minh ta yêu tinh linh.
Thần thánh liên minh ta yêu tinh linh, đại lão, tha cho ta đi, trước đó ta liền chỉ đùa một chút, miệng ta tiện, lôi của ta.
Điệu thấp vong linh, ta hiện tại là nể mặt ngươi, ngươi ứng chiến, giữ lại cuối cùng một tia tôn nghiêm, ngươi lại cùng ta nói nhảm, ta liền trực tiếp tiến công ha.
Thị xa Cửu Bình A, đại lao V587, đại lao trên đùi thiếu vật trang sức sao.
Điệu thấp vong linh, cuối cùng cho ngươi 5 phút đồng hồ, ngươi nếu là không ứng chiến, ta liền tiến công.
5 phút đồng hồ.
Ngươi cho ta 50 phút đồng hồ cũng vô dụng thôi.
Lưu Nghĩa Bình phát ra thú bị nhốt giống như chu lên.
Tại sao có thể như vậy chứ?
Dựa vào cái gì liền đánh ta a?
Ta chẳng phải tùy tiện nói mấy câu nha, làm sao lại có thể làm thật đâu?
Ngươi có nhiều như vậy binh lực, ngươi nói sớm a.
Ngươi sớm một chút nói, ta còn có thể khiêu khích ngươi làm sao?
Ngươi không nói, để cho ta khiêu khích ngươi, ông ta, ngươi tại sao có thể hư hỏng như vậy?
Thời gian từ từ trôi qua.
Lưu Nghĩa Bình quần áo đã bị mồ hôi làm ướt.
Khu vực nói chuyện hiếm.
Điệu thấp vong linh, còn có 10 giây đồng hồ, 10, 9, 8.
Thần thánh liên minh ta yêu tinh linh, chờ một chút.
Ta tiếp nhận, ta tiếp nhận.
Ngươi cho thời gian chuẩn bị một chút, ta muốn cầu công bằng chiến đấu.
Điệu thấp vong linh, được, ta cho ngươi thời gian, chờ đến 3 giờ chiều.
Lý Nhất Minh phát ra câu nói này về sau, liền đóng lại khung nói chuyện hiếm, ngửa đầu mắt nhìn cao lớn của mục.
Đã quyết định giết gà dọa khỉ, đánh một thanh niên ép cục, vậy liền đem kịch hát toàn.
Ta cũng không tin, ngươi còn có thể cho ta làm ra cái gì yêu thiêu thần đến.
Lý Nhất Minh vô vô ô lạ vì dạ, quay trở về tới vong linh quân đoàn bên trong.
Chuyện lần này vốn cũng không phải là Lý Nhất Minh làm ra, nếu không phải Lưu Nghĩa Bình khiêu khích, Lý Nhất Minh đều không thèm để ý hắn.
Đã chính hắn nhảy ra, tất cả mọi người là người trưởng thành, tiếp nhận hậu quả là được rồi.
Lý Nhất Minh cảm giác mình đã làm được rất đúng chỗ, cho đối phương lưu tốt mặt mũi.
Thời gian chuẩn bị đều cho ngươi, đây chính là quân tử chi chiến, rất có xuân thu chiến quốc di phong.
Còn muốn sao thế?
So với Lưu Nghĩa Bình khẩn trương, Lý Nhất Minh bên này thật giống như đến du lịch.
Ôi chủ tụ, xí lạ vì bọn hắn vẫn tại cãi nhau ở Mỹ, mỗi cái chính hình.
Lý Nhất Minh nhàn rỗi không chuyện gì cả thế giới nói chuyện phiếm.
Thế giới nói chuyện phiếm bên trong thế mà còn có tin tức của hắn, là cái kia ta bản thần thánh phát ra tới.
Đại ý là liên minh bên trong chiến hữu cầu cứu, nói là để một cái vong linh lãnh chúa công kích.
Thần thánh liên minh mãnh liệt khiển trách cái này sự tình, khuyên nhủ vong linh lãnh chúa sớm cho kịp lui binh, không muốn gây nên thần thánh liên minh lửa giận.
Tiếp lấy còn nói, vong linh lãnh chúa luôn luôn không cường đại, thần thánh liên minh chiến hữu nói có mấy vạn vong linh, đây là không thể tin, chỉ sợ là nhìn lầm, có lẽ chỉ có mấy trăm mà thôi.
Lý Nhất Minh thấy muốn cười.
Mãi cho đến 3 giờ chiều, Lý Nhất Minh tắt đi khung nói chuyện phiếm, đứng lên.
Chiến đấu đã đến giờ.
Đồng nhân đấu la.
Trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây.
Chương 140, chiến đấu bắt đầu.
Khu vực nói chuyện phiếm.
Thị xa Cửu Bình A, 3 điểm, khai chiến sao.
Tu trưởng, không có tọa độ, ăn không được dưa.
Thắng thiên con rể, có cái trực tiếp công năng liền tốt.
Tiểu hắc con kiến, dù là có cái video hoặc là chụp ảnh công năng cũng được a.
Dạ nhận lãnh địa.
Lưu Nghĩa Bình đã minh bạch, vô luận như thế nào vong linh đều sẽ tiến công, mình cầu xin tha thứ không có bất kỳ cái gì tác dụng. tránh là không tránh khỏi. Hắn triệu tập tất cả tinh linh cùng dạ nhật báo, tiến đến đối địch, mình thì trốn ở trên cây run lẩy bẩy. Ngoại trừ đem hy vọng ký thác vào tinh linh trên thân, hắn cái gì cũng không làm được. Chỉ huy tác chiến. Đừng nói giỡn. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn biết cái gì a? Không chỉ huy để tinh linh tự do phát huy, khả năng còn tốt điểm, nếu như mình mụ chỉ huy, không chừng chết càng nhanh. Các tinh linh tiếp vào Lưu Nghĩa Bình chiến đấu chỉ lệnh sau đều bối rối. Cuộc chiến này muốn làm sao đánh? Chừng 1000 tinh linh, giao đấu mấy vạn vong linh. Đây không phải đánh trận, đây là đi chịu chết a. Nhà mình lãnh chúa cái gì cũng không phải, sẽ chỉ hưởng thụ, những này các tinh linh đều là biết đến. Sẽ chỉ hưởng lạc, bọn họ liền nhịn, bây giờ lại gây ra phiền toái lớn như vậy. Mỗi một tên tinh linh sắc mặt rất khó coi, nhưng lãnh chúa đã hạ lệnh, bọn họ vẫn là phải cố gắng một chút. Bọn họ khoác trên tinh mỹ áo giáp, cưới lên dạ nhật báo, tại dạ nhận kỵ sĩ thủ lĩnh hô quát dưới đây trận. Tinh linh phương thức chiến đấu, vốn là các thức binh chủng phối hợp, nhưng Lưu Nghĩa Bình trong tay chỉ có dạ nhận kỵ sĩ, cái này khiến dạ nhận kỵ sĩ thủ lĩnh cũng rất bất đắc dĩ. Chiến trận lộ ra đơn bạc vô cùng. Lý Nhất Minh nhìn ra xa dạ nhận lãnh địa, cực kỳ kiên nhẫn chờ lấy tinh linh bày trận hoàn tất, lúc này mới cười ổ lạ vì dạ đi lên trước. Không có gặp nhân loại, nói cách khác Lưu Nghĩa Bình không đến. A, đồ hèn nhát, tốt xấu ra lộ mặt đi. Trước đó đang tán gẫu thời điểm, một bộ mạnh đến tạc thiên bộ dáng, bây giờ lại sợ không dám lộ mặt. Lý Nhất Minh trong lòng khinh bị không thôi. Đã Lưu Nghĩa Bình không xuất hiện, kia cùng tinh linh cũng không có gì dễ nói, đợi xử lý các nàng, tự nhiên có thể tìm được Lưu Nghĩa Bình. Về phần nói chạy, Lý Nhất Minh hoàn toàn không lo lắng. Chạy hòa thượng, chạy không được miếu, người lãnh địa ở chỗ này, ta chỉ cần tìm được ngươi lãnh chúa bia đá, ta nhìn ngươi có thể chạy đến địa phương nào đi. Lý Nhất Minh chậm rãi giơ lên mình chiến phủ, hướng về phía trước chỉ phía xa. Nguyên bản giống như vật chết hài cốt vong linh, tại Lý Nhất Minh triệu hoàn dưới, hồn hỏa rực rỡ. Làm hơn một vạn hài cốt vong linh, nện bước chậm chạp mà kiên định bộ pháp đi ra rừng rậm, hướng về lãnh địa đi tới, kia lực áp bách, để tất cả tinh linh sắc mặt trắng bệ. Tinh linh sủng còn sinh mệnh, yêu quý sinh mệnh, tín ngưỡng sinh mệnh, hiện tại bọn họ gặp tử địch của mình, vong linh. Đây là một đám chết mất sau lại đứng lên quái vật, là đối với sinh mạng lớn nhất trào phúng. Dạ nhận kỵ sĩ thủ lĩnh cưỡi tại dạ nhận báo lên, từ mỗi một tên tinh linh đi về trước qua. Nàng nhìn thấy tộc nhân mình trắng bệ sắc mặt, thấy được dạ nhận báo trong mắt sợ hãi. Nàng nhìn thấy mím chặt bờ môi, cũng nhìn thấy cầm binh khí mạch máu đột xuất hai tay. Ta biết các ngươi đang sợ hãi, cũng biết các ngươi tại e ngại cái gì. Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác, bởi vì bọn hắn đến rồi. Dạ nhận kỵ sĩ thủ lĩnh giơ lên trong tay mình tam giác tiêu chỉ hướng vong linh, lớn tiếng nói. Nghe được nàng, tất cả tinh linh thân thể đều run nhẹ nhẹ xuống. Bọn họ nghe nói qua vong linh truyền thuyết, càng thêm biết vong linh là tinh linh tử địch. Bọn họ chưa hề nghĩ tới, có một ngày sẽ giao đấu vong linh. Chúng ta lãnh chúa là kẻ hèn nhát, hắn từ bỏ chúng ta, để chúng ta một mình đối mặt vong linh. Một trận, chúng ta không thể tránh né, chúng ta không thể trốn chạy, chúng ta nhất định phải chiến đấu. Không phải là vì kia kẻ hèn nhát lãnh chúa, là vì của chúng ta tín ngưỡng, là vì sinh mệnh chi thần. Chúng ta hôm nay có thể sẽ chết đi, nhưng chết đi về sau, linh hồn của chúng ta đem trở về sinh mệnh chi thần ôm ấp. Dũng cảm chiến đấu đi, tộc nhân của ta. Dũng cảm chiến đấu đi, đồng bạn của ta. Đừng lại e ngại bọn hắn. Sinh mệnh chi thần cùng chúng ta cùng ở tại. Dạ nhận kỵ sĩ thủ lĩnh khàn cả giọng hô hào, đang kêu ra mấy chữ cuối cùng thời điểm, bởi vì âm lượng quá cao, thanh âm của nàng có chút bén nhọn. Các tinh linh bị cổ vũ, bọn họ trong mắt e ngại biến mất, ngược lại lóe lên dũng cảm ánh sáng. Không sai, lần này chiến đấu không phải là vì cái kia nhát gan lãnh chúa, là vì sinh mệnh chi thần, là vì tín ngưỡng mà chiến. Bọn họ rất thẳng người, ngóc lên thủ, giơ lên tam giác tiêu, ánh mắt kiên định lại sắc bén. Bọn họ đã từng nghĩ tới chạy trốn, rốt cuộc tinh linh không phải vong linh, đối lãnh chúa không phải 100% trung thành. Nhất là Lưu Nghĩa Bình dạng này một cái người, hắn ăn uống hưởng lạc để các tinh linh chơ chẽn. Đối mặt loại này tuyệt đối không có khả năng thắng lợi chiến đấu, chạy trốn cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt, gọi là chiến lược tính rút lui. Nhưng lần này, bọn họ không thể đi, bởi vì đối phương là vong linh. Tín ngưỡng, để các nàng không thể rời đi. Vậy liên chiến đấu đi, đánh cược tính mạng của mình, vì tinh linh vinh quang, vì bảo vệ sinh mệnh chi thần vinh quang. Mang nó trụ. Dạ nhận kỵ sĩ thủ lĩnh, đưa trong tay toàn phòng hộ mũ giáp mang tốt, cao giọng hô. Các tinh linh cũng nhao nhao đưa mũ giáp đeo lên. Kính vĩ đại sinh mệnh chi thần, công kích, công kích, công kích. Từng tiếng công kích vang tận mây xanh. Theo dạ nhận kỵ sĩ thủ lĩnh, tất cả dạ nhận tinh linh kỵ sĩ lựa chọn hướng vong linh khởi xướng công kích. Lý Nhất Minh nhìn qua kia mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, phóng tới vong linh quân đoàn dạ nhận kỵ sĩ, trong lòng cũng là cảm thán một tiếng, còn mẹ nó rất kích tỉnh. Đây mới thật sự là chiến đấu a. Đây mới là ta muốn chiến đấu a. Lý Nhất Minh giơ lên cao cao búa, hướng về dạ nhận tinh linh kỵ sĩ vung lên. Tiến công. Linh hồn mạng lưới bên trong vang lên Lý Nhất Minh thanh âm, cam đoan mỗi một tên hải cốt vong linh đều có thể nghe được. Thanh âm này vừa ra, thật giống như giải khai gông xiềng, hải cốt vong linh nhóm phát ra một tiếng linh hồn gào thét, đón nhận dạ nhận tinh linh kỵ sĩ. Mặt trời ngã về tây, mang theo màu đỏ ánh nắng chiếu xuống chiến trường. Lúc này như từ trên trời xem tiếp đi, liền sẽ nhìn thấy màu đen kỵ sĩ bước lên nhảy vọt, đón nhận màu trắng thủy triều. Tam giác tiêu bị dạ nhận tinh linh kỵ sĩ vung ra, tại hải cốt vong linh ở giữa không ngừng bắn ra, sau đó lại lần trở về dạ nhận tinh linh kỵ sĩ trong tay. Mỗi một lần bắn ra, luôn luôn có mấy cái hải cốt vong linh sẽ vỡ thành một chỗ. Nhưng rất nhanh, xương vỡ liền sẽ lần nữa tổ hợp, một lần nữa đứng lên. Dạ nhận kỵ sĩ phương thức chiến đấu, xưa nay không là cứng đối cứng, vũ khí của các nàng không phải kỵ sĩ súng, mà là có thể bắn ra tam giác tiêu. Bọn họ tác chiến là linh hoạt, bắn xong một đợt về sau, mượn nhờ dạ nhận báo linh hoạt, nhanh chóng chuyển hướng, sau đó lại lần bắn ra tam giác tiêu. Hai cốt vong linh cất lực, cái kia có thể theo kịp dạ nhận báo, phí công đuổi theo dạ nhận các kỵ sĩ. Hai cốt vong linh không ngừng bị đánh nát, dạ nhận các kỵ sĩ lòng tin dần dần trở về. Những này vong linh chỉ là nhìn nhiều, trên thực tế cũng chả có gì đặc biệt. Có thể thắng, chúng ta có cơ hội. Ngay tại dạ nhận kỵ sĩ mừng rỡ thời điểm, bọn họ không chú ý tới, tại hài cốt vong linh bên trong có một bầy tên kỳ quái. Những này hài cốt vong linh cùng bọn hắn đồng bạn khác biệt, bọn hắn trong ngực ôm cái thô thô ống tròn, nện bước chỉnh tề bộ pháp, đẩy về phía trước tiến. Cách dạ nhận tinh linh kỵ sĩ càng ngày càng gần, bọn hắn giơ tay lên bên trong ống tròn, nhắm ngay dạ nhận kỵ sĩ. Chương 141, dạ nhận toàn diện. Rầm rầm rầm. Liên tiếp bạo hưởng, sương mù nổi lên bốn phía, không có chút nào chuẩn bị tinh linh bị thủ pháo đội một vòng kỵ xạ đánh xuống tọa kỵ. Hàng thứ nhất 200 cái hài cốt vong linh tại ải nhân thủ pháo sau tác dụng lực hạ giải thể, hàng thứ hai hài cốt vong linh không tình cảm chút nào hướng về phía trước dậm chân, lần nữa khai hỏa. Phổ thông hài cốt vong linh đối dạ nhận tinh linh kỵ sĩ đích thật là không đủ để thành uy hiếp, rốt cuộc hai cái đuổi đuổi bốn chân sẽ rất khó. Nhưng thủ pháo đội, quả thực liền là dạ nhận tinh linh kỵ sĩ khắc tinh. 200 cái vong linh một loạt, chỉnh thể khai hỏa, dùng đến vẫn là tán đạn, chỉ cần khoảng cách đủ, đều không cần nhắm chuẩn. Về phần nói có hài cốt vong linh đồng bạn cản ở trước mặt bọn họ, không quan trọng, cùng một chỗ phun. Xuất chinh lần này, Lý Nhất Minh thế nhưng là dòng dã mang theo 1000 ải nhân thủ pháo đội. Dạ nhận tinh linh kỵ sĩ nơi nào trải qua cái này à, dạ nhận báo đều kinh ngạc, nơi tay pháo đội kỵ xạ hạ loạn cả một đoàn. Hài cốt vong linh tìm được thời cơ, hung hãn không sợ chết nào tới, gắt gao bắt lấy kỵ sĩ, làm sao cũng không buông tay. Có bọn hắn kiềm chế, thủ pháo đội phun càng thêm vui vẻ, rầm 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 thanh âm liền không ngừng qua. Làm hàng thứ 5 thủ pháo đội đánh xong, trước đó tan ra thành từng mảnh hàng thứ nhất thủ pháo đội lại chuẩn bị xong, lần nữa tiến lên, tiếp tục phun. Lùi lại, cùng bọn chúng kéo dài khoảng cách. Dạ nhận kỵ sĩ thủ lĩnh khàn cả giọng hô hào, khống chế lấy dạ nhận báo trở về chạy. Nàng đã nhìn ra, đối phương loại này có thể vang lên vũ khí mặc dù dọa người, nhưng công kích khoảng cách rất gần. Chỉ cần có thể kéo dài khoảng cách, kia vũ khí đối thương tổn của mình liền trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Dạ nhận tinh linh kỵ sĩ nghe được thủ lĩnh tiếng la, lập tức dây rủi lấy thoát đi chiến trường, không dám chút nào dừng lại. Liên mới mấy vòng kỵ xạ, bọn họ liền tổn thất hơn 200 người, thủ thương càng nhiều. Nhưng lại tại bọn họ vừa mới thoát ly thủ pháo đội công kích khoảng cách, liền nghe được đỉnh đầu âm thanh gào thét. Dạ nhận tinh linh kỵ sĩ theo bản năng ngẩng đầu, lại phát hiện đầy trời mưa tên rơi xuống. A, né tránh không kịp dạ nhận tinh linh kỵ sĩ kêu thảm rơi xuống tọa kỵ. Hai cốt cự ma nhóm ra tay rồi, bọn hắn đã đợi đã lâu, rốt cuộc tìm được thời cơ. Dạ nhận kỵ sĩ thủ lĩnh quay đầu xem xét, lập tức muốn rách cả mí mắt, cái này đều là nàng đồng tộc a. Nhưng bây giờ không phải là xoắn suýt thời điểm, thời gian kéo càng lâu, thương vong lại càng lớn, bọn họ nhất định phải tạm thời rút lui chiến trường, lợi dụng tính cơ động du đấu. Nàng mang theo còn lại dạ nhận tinh linh kỵ sĩ, như là một trận gió giống như hướng về lãnh địa chạy tới. Chỉ cần đi vào lãnh địa bên trong, lợi dụng quen thuộc địa lợi, bọn họ liền còn có cơ hội. Ngay tại chạy trốn đồ bên trong, từng cái hài cốt ma thú đột nhiên đâm nghiêng bên trong lao ra, nào về phía tinh linh, đưa các nàng từ dạ nhận báo trên đập xuống. Dạ nhận kỵ sĩ thủ lĩnh cũng không quay đầu, cắn răng, mang theo còn lại tinh linh xông vào lãnh địa bên trong. Đi vào khu vực an toàn, dạ nhận kỵ sĩ thủ lĩnh kiểm lại còn lại tinh linh. Chỉ có 300 người không đến, còn có rất nhiều người mang thương. Nàng ngớ ngẩn, hoàn toàn không nghĩ đến, vẹn vẹn một đợt tiến công, phía bên mình gần như toàn quân bị diệt. Xa xa, màu trắng thủy triều lan lộn, kia là không ngừng thúc đẩy vong linh. Tộc nhân hy sinh, giống như không có chút giá trị, vong linh số lượng căn bản cũng không thấy ít đi. Giờ khắc này, tâm tình tuyệt vọng bao phủ dạ nhận kỵ sĩ thủ lĩnh, để nàng có loại cảm giác bất lực. Nàng giơ tay lên một cái, lại chán nản buông xuống. Khó giải. Từ cục. Nhận nàng suy nghĩ nát óc, cũng vô pháp giải quyết nhiều như vậy vong linh. Đây là một trận căn bản không công bằng chiến đấu, không phải dựa vào trí tuệ là có thể giải quyết. Đây là một trận đơn thuần thực lực nghiền ép. Người ta căn bản cũng không quan tâm, liền là một đường mang tới, mình có thể có biện pháp nào? Nếu như là đơn thuần hài cốt vong linh, bọn họ còn có cơ hội. Đáng tiếc không có nếu như, vong linh quân đoàn bên trong, không chỉ có hài cốt vong linh, còn có cầm kỳ quái vũ khí vong linh, còn có hài cốt tử ma, hài cốt ma thú. Bọn họ không thắng được. Dạ nhận kỵ sĩ thủ lĩnh cúi đầu xuống, trầm mặc hồi lâu, lại ngẩng đầu lên, mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Nàng nhấc lên tam giác tiêu. Tinh linh a, vì sinh mệnh chi thần, công kích. Công kích. Dạ nhận tinh linh các kỵ sĩ biết tiếp xuống muốn phát sinh cái gì, nhao nhao phát ra tuyệt vọng hò hét. Bọn họ thôi động dạ nhận báo, xông về vong linh quân đoàn. Dạ nhận tinh linh kỵ sĩ thân ảnh, thật giống như tại đầm nước bên trong ném ra một hòn đá, văng lên bọt nước, lập tức biến mất không còn tăm tích. Dạ nhận tinh linh kỵ sĩ, toàn diệt. Thắng bại đã định. Lý Nhất Minh ngắm nhìn chiến trường, nhẹ giọng nỉ non. Đây là một trận từ vừa mới bắt đầu liền chú định thắng lợi chiến đấu. Đối phương kém nhiều lắm. Mên ngông vong linh vây quanh dạ nhận lãnh địa trung ương của mục. Lưu Nghĩa Bình trốn ở nhà gỗ bên trong, co do thân thể run lẩy bẩy. Mới, hắn còn có thể nghe được các tinh linh tiếng la giết, hiện tại, một điểm âm thanh cũng bị mất. Thắng, thua, hắn căn bản không có can đảm đứng ở trên bình đài đi thăm dò nhìn chiến đấu kết quả. Tinh Linh thắng lời nói, sẽ đến cho mình hồi báo a.
Đạp đạp. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Lưu Nghĩa Bình đầu tiên là ngạc nhiên ngẩng đầu, sau đó lại vội vàng cúi đầu xuống, không ngừng cầu nguyện tới là Tinh Linh. Một thanh rìu xuyên thấu cửa gỗ, từ chỗ thủng chỗ bắt đầu mục nát, rất nhanh cửa gỗ liền hóa thành gỗ mục, nát một chỗ. Lý Nhất Minh dẫn theo chiến phủ, từ bên ngoài từng bước một đi đến.
A. Lưu Nghĩa Bình nhìn thấy Lý Nhất Minh, lập tức phát ra so nữ nhân còn muốn sắc nhọn tiếng kêu. Tiếng kêu của hắn, đem Lý Nhất Minh giật nảy mình, thân thể đều run lên.
Mẹ nó, ngươi xuyên qua trước có phải hay không đi qua Thái Lan?
Lỗ thai kém chút cho ta chân điếc. Lý Nhất Minh dùng sức vô vô mình đầu lâu, nghẹo đầu trống rỗng, giống như thật có thể đổ ra thứ gì giống như.
Ngậm miệng. Ta nhìn ngươi là đại nương nhóm.
Lý Nhất Minh đối Lưu Nghĩa Bình phát ra linh hồn truyền âm, mắng to.
Đều đến một bước này, ngươi thét lên có cái dám dùng.
A, hữu dụng, có thể để cho ta bởi vì chán ghét ngươi mà sớm kết thúc sinh mệnh của ngươi.
Lý Nhất Minh vẫn hữu dụng, Lưu Nghĩa Bình đầy mắt sợ hãi ngậm miệng lại, lệ quang lấp lóe nhìn xem trước mặt khô lâu.
Ngươi nếu là cái xinh đẹp muội tử, loại ánh mắt này nhiều ít còn có chút hiệu quả.
Nhưng ngươi một cái đại lao ra, cùng ta trang mẹ nó điểm đạm đáng yêu a.
Lý Nhất Minh hồn hỏa hừng hực thiêu đốt, cho thấy tâm tình của hắn phi thường không tốt.
Lưu Nghĩa Bình khiêu khích thời điểm, Lý Nhất Minh còn tưởng rằng hắn là tên hắn tử, không nghĩ tới là thứ cặn bã.
Nam nhân, đến phụ trách a.
Chính ngươi chọn sự tình, làm sao lại dám làm không dám chịu đâu.
Thua, liền là thua, hào khí điểm.
Dù sao đều là muốn chết.
Ngươi ngẩng đầu đỡ ngực, tiếp ta cái này một bữa, ta kính ngươi là tên hắn tử.
Ngươi bây giờ này nương môn chít chít, ta đều cảm giác chém chết ngươi sẽ ô uế ta bữa a.
Đại lão, ta sai rồi đại lão, tha cho ta lần này đi, ta không dám.
Đại lão, ta còn trẻ, ta còn muốn nhìn xem thế giới này.
Cho ta lần thời cơ đi.
Lưu Nghĩa Bình bỏ dậy, vọt tới Lý Nhất Minh bên người ôm lấy bắp đùi của hắn, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể.
Lưu Nghĩa Bình không muốn chết, hắn còn muốn sống sót.
Ngươi xéo ngay cho ta.
Nhìn xem ngươi đức hạnh, ngươi mẹ nó đem nước mũi cọ trên người ta.
Lý Nhất Minh con mắt đều nhanh bốc lửa.
Ngươi là đầu chó ghẻ sao?
Ô ô ô.
Đại lão, ta thật biết sai rồi.
Lưu Nghĩa Bình khóc ròng ròng, ngang đầu nhìn về phía Lý Nhất Minh.
Nhìn thấy lại là chợt lóe lên hàn quang.
Ta muốn sống.
Hắn lời còn chưa nói hết, liền lâm vào vĩnh viễn hắc ám bên trong.
Lý Nhất Minh đánh xuống đũa trên máu, đem Lưu Nghĩa Bình thi thể đạp đến một bên.
Đáng chết, thật xúi quẩy.
Lý Nhất Minh hùng hùng hổ hổ rời đi nhà gỗ.
Đồng nhân đấu la,
Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xiên Đường Tam, chém đầu thất quái đây.
Chương 142, kết thúc về nhà.
Theo Lưu Nghĩa Bình chết đi, dạ nhận lãnh địa bên trong lãnh chúa bia đá, ca một tiếng đã nứt ra đầu vết rách to lớn. Từ vết rách bắt đầu không ngừng băng liệt, càng ngày càng nhiều nhỏ bé vết rách trải rộng bia đá, cuối cùng bia đá hóa thành một bãi đá vụn.
Chúc mừng ngài, thành công đánh bại dạ nhận lãnh chúa. Ngài đã thu được dạng nhận lãnh địa bên trong hết thảy, mời kiểm tra và nhận.
Lý Nhất Minh nhận được hệ thống thanh âm nhắc nhở, có chút ngẩn ra, lập tức ấn mở nhà kho.
Trong kho tài nguyên lại thêm, hơn nữa còn có rất nhiều vật kỳ quái.
Tỷ như tinh linh rượu trái cây, quả hạch, hoa quả, tinh linh nguyên vị nội y.
Ai? Giống như xâm nhập vào cái gì vật kỳ quái.
Đánh bại lãnh chúa, liền có thể thu hoạch được đối phương hết thảy, hắc, thật là vạn tộc tranh bá.
Lý Nhất Minh trong lòng cười lạnh.
Đó là cái cực kỳ tàn khốc cơ chế.
Tại cái này cơ chế dưới, khẳng định sẽ có lãnh chúa lấy chinh phục làm vui.
Không tài nguyên, ta liền đi đánh cái khác lãnh chúa.
Lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng mạnh.
Cho dù là cái hòa bình chủ nghĩa người, tại loại này cơ chế dưới, cũng đồng dạng muốn đi hướng chiến tranh.
Ngươi không đánh người khác, luôn có người khác sẽ đến tiến đánh ngươi.
Ngươi có thể một mực phòng thủ, nhưng ngươi sẽ phát hiện, sớm muộn cũng có một ngày phòng ngự không được.
Đến lúc kia, ngươi nhất định phải đi đến chinh phục con đường.
Lý Nhất Minh đã xem thấu, đây cũng là hắn vì cái gì cải biến một mực cầu đi xuống sách lược.
Tại cạnh tranh cơ chế kích thích dưới, chỉ là cầu, không có gì dùng, chưa chừng ngày nào liền bị người đánh.
Muốn tốt hơn sống sót thì phải hiểu tiên hạ thủ vi cường đạo lý.
Khu vực nói chuyện hiếm.
Thắng thiên con rể, chiến đấu kết thúc không có.
Tu trưởng, kia ai biết, cũng không tọa độ, dưa đều ăn không được.
Bám muội, liền sợ ngươi biết tọa độ về sau, cũng mất mạng ăn dưa.
Tiểu Hắc mang nghĩ, nghiêm trọng, không đến mức.
Thị xa cửu bình a, chiến đấu kết thúc.
Thắng thiên con rể, người nào thắng?
Tu trưởng, nhanh như vậy liền kết thúc.
Tiểu Hắc mang nghĩ, vong linh lãnh chúa còn sống không?
Thị xa cửu bình a, vong linh toàn thắng, dạ nhận lãnh chúa bị diệt.
Thắng thiên con rể.
Tù trưởng, mạnh như vậy.
Tiểu Hắc mang nghĩ.
Bám muội, o, o.
Lý Nhất Minh nhìn xem khu vực nói chuyện phía bên trong nội dung, hồn hỏa có chút nhảy lên. Hắn đi vào trên bình đài, hướng về chung quanh nhìn lại, lại không phát hiện cái gì dị thường.
Cái này thị xa cửu bình A đến cùng là ai?
Thời điểm chiến đấu, gia hỏa này khẳng định ngay tại chung quanh, cho nên mới sẽ trước tiên biết mình thắng lợi.
Hắn binh chủng là cái gì, vì cái gì ta tìm tới không đến đâu?
Lý Nhất Minh trong lòng nghi hoặc không hiểu.
Tại linh hồn tầm mắt dưới, chung quanh sinh mạng thể đều ánh vào mắt của hắn bên trong.
Nhưng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì a.
Kỳ quái.
Khu vực nói chuyện hiếm.
Điệu thấp vong linh, thị xa cửu bình a, ngươi là ai?
Thị xa cửu bình a, ta chính là ta à.
Tù trưởng, kinh hiện đại lão.
Tiểu Hắc mang nghĩ, cúng bái đại lão.
Điệu thấp vong linh, cùng ta giả bộ ngớ ngẩn.
Thị xa cửu bình a, không dám không dám, ngươi cũng đừng nhớ thương ta, ta chính là ăn dưa, đối ngươi không uy hiếp. Điệu thấp vong linh, ha ha, ta đối với ngươi có hứng thú. Thị xa cửu bình a, đừng đừng đừng, ta là nam nhân. Và, ngươi tốt nguy hiểm. Ta phải cách ngươi xa một chút. Điệu thấp vong linh. Thắng thiên con rể, đối thoại đều như thế kích thích sao? Đầu chó. Di và gờ. Lý Nhất Minh tắt đi khu vực nói chuyện phiếm, mở ra nói chuyện riêng cửa sổ, hướng Hạ Nguyệt Di phát ra một đầu tin tức. Lý Nhất Minh, tìm tới thị xa cửu bình a, ta muốn biết hắn là ai. Hạ Nguyệt Di, thu được. Hạ Nguyệt Di, lãnh chúa đại nhân, ngươi lúc nào trở về a? Lý Nhất Minh, ừm, ta bên này đã xong việc, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi. Hạ Nguyệt Di, được rồi. Mỉm cười. Di và gờ. Lý Nhất Minh, đúng rồi, cái kia tiểu hắc mã nghĩ có phải hay không Từ Văn Nhạc. Hạ Nguyệt Di, có lẽ vậy. Lý Nhất Minh, điều tra thêm hắn. Hạ Nguyệt Di, thu được. Như là đã quyết định không còn cầu số dưới, kia từng tại huyết nguyệt bên trong vứt bỏ mình chạy trốn Từ Văn Nhạc, cũng đến tính sổ thời điểm. Lý Nhất Minh cũng không có dự định buông tha con hàng này. Ban đầu ở huyết nguyệt chiến đấu bên trong, nhưng làm mình hố rất thảm, nếu không phải mình chuẩn bị ở sau nhiều, không chừng liền vẫn lạc tại huyết nguyệt bên trong. Thu này không thể coi như xong. Đến báo. Dạ nhận lãnh địa cái này cũng đã không Lý Nhất Minh chuyện gì. Tất cả tinh linh đều chết sạch, không cần tiếp thu, còn lại vật tư cũng đã đi vào đến hệ thống nhà kho bên trong. Dạ nhận lãnh địa hiện tại liền là một chỗ không có gì đặc biệt nơi vô chủ, ai đến đều có thể chiếm lĩnh. Lý Nhất Minh chỉ huy hải cốt vong linh đường về, không thể ra sân bạch ngần đám vong linh rất khó chịu. Nhất là Xí Lạp Vi, cái này to con cờ hàng, quả thực liền là đem khó chịu viết trên mặt, tính tình không tốt một nhóm. Hải cốt vong linh sẽ băng thập tự gân sao? Khác vong linh Lý Nhất Minh không biết, nhưng Xí Lạp Vi sẽ băng thập tự gân. Cũng không biết từ nơi nào tới, dù sao đầu lâu trên xuất hiện thập tự gân, liền rất quái dị. Lý Nhất Minh đến bây giờ cũng không biết mình chỗ hòn đảo lên, đến cùng có mấy cái lãnh chúa. Khu vực nói chuyện phía bên trong, thường xuyên xuất hiện liền mấy cái như vậy. Báo bội là Hạ Nguyệt Di, ký kết khế ước, hiện tại là người một nhà. Lưu Nghĩa Bình đã chết, lãnh địa cũng đã biến mất. Tiểu Hắc Mã nghĩ là Từ Văn Nhạc, cũng là mình mục tiêu kế tiếp. Thị xa Cửu Bình A có chút thần bí, giống như một mực đi theo mình chung quanh, nhưng lại tìm không thấy, không biết đến cùng là cái gì lãnh chúa. Tu trưởng cùng Thắng Thiên con rể, còn không có cái gì tin tức, cũng không đắc tội mình, tạm thời trước thả thả. Đơn thuần từ danh tự phán đoán, tu trưởng chủng tộc hẳn là cái nào đó bộ tộc có trí tuệ, lớn gan suy đoán một chút, có thể là cự ma tộc. Ngoại trừ những người này bên ngoài, hòn đảo trên còn có hay không cái khác một mực cất giấu lãnh chúa đâu? Xem ra là thời điểm thăm dò toàn bộ hòn đảo. Phải đem hòn đảo chinh phục mới có thể tiến hành bước kế tiếp a. Lý Nhất Minh trong lòng trung bản tính, chiến đấu, hắn khẳng định là tránh không khỏi. Nhất là về sau chiến đấu chắc chắn sẽ không thiếu. Liên minh, phe phái, trận doanh, đủ loại điều kiện đều mang ý nghĩa hắn đem đối mặt đủ loại khiêu chiến. Không có một cái ổn định hậu phương lớn, kia là tuyệt đối không được. Chỉ có trước chinh phục hòn đảo mới có cơ hội hướng về bên ngoài tiến quân. Không hổ là cái thứ nhất trở thành chính thức lãnh chúa, thật có thực lực a. Trên mặt có một đạo mặt sẹo, khuôn mặt nhìn có chút hung ác, niên kỷ 30 tuổi trên dưới nam nhân, đóng lại khung nói chuyện phiếm cảm thán một tiếng. Hắn chính là khu vực nói chuyện phía bên trong tù trưởng, nguyên danh hắn mới. Lý Nhất Minh đoán đúng, tù trưởng thật liền là một cự ma lãnh chúa, hắn nắm trong tay chủng tộc là huyết văn cự ma. Cự ma tộc bên trong cực kỳ hung ác một cái chi nhánh. Hắn mới kiếp trước thời điểm liền là cái tranh cường hiếu thắng nhân vật, thờ phụng nắm đấm chí thượng, có thể dùng quyền đầu giải quyết, liền bất động não. Đi tới dị giới về sau, hắn càng là cảm giác nắm đấm mới là duy nhất đạo lý. Hắn có dạ tâm, hắn nghĩ thống trị hòn đảo này. Ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng thực tế thao tác, khó khăn cũng rất nhiều. Hòn đảo trên có thật nhiều lãnh chúa, có thể thông qua huyết nguyệt, còn sống sót, liền không một cái là đơn giản. À, ta yêu tinh linh cái kia ngốc thiếu ngoại lệ, hắn là dựa vào lấy người khác giúp đỡ mới sống sót. Cái khác lãnh chúa còn tốt, nhất làm cho trong lòng của hắn không chắc liền là cái này vong linh lãnh chúa. Thế mà dễ dàng liền xử lý ta yêu tinh linh, đây là tù trưởng không nghĩ tới. Mặc dù cái kia ngốc thiếu không ra thế nào, nhưng dầu gì cũng là cái lãnh chúa à, cứ như vậy bị xử lý cũng vẫn được. Cái này vong linh lãnh chúa rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Chương 143, nuôi dưỡng thành công. Thánh linh đảo, Quang Minh Sơn. Trương Khải Minh từ thanh tịnh ao nước bên trong đứng người lên, sau lưng hai tên thị nữ bước nhỏ tiến lên, đem khinh bạc tơ lụa áo ngoài khoác đến trên người hắn. Tơ lụa như là thiếu nữ da thịt đồng dạng bôi trơn, phi thường nhẹ nhàng, mặc lên người cơ hồ cảm giác không ra trọng lượng. Trương Khải Minh đi chân đất từ ao nước bên trong đi ra, vẫy lui thị nữ, một mình hướng về đại điện đi đến. Đi vào vàng son lộng lẫy thần điện bên trong, hai bên đứng đấy 16 vị thân mang áo giáp trắng hán. Nhìn thấy Trương Khải Minh xuất hiện, 16 vị tráng hán đồng thời không mình hành lễ. Trương Khải Minh nhìn cũng không nhìn một chút, một đường hướng về phía trước, leo lên đài cao, ngồi tại hoàng kim chế tạo trên thần tọa. Đứng lên đi. Thanh âm của hắn không lớn, lại tại đại điện bên trong quen quần. Thẳng đến miệng của hắn dụ truyền xuống, 16 vị tráng hán mới đứng lên, như là thạch điêu đồng dạng đứng nghiêm. Trương Khải Minh thần thánh liên minh tối cao người cầm quyền, tương đương với trò chơi công hội hội trưởng. Có thể chấp trưởng có được rất nhiều lãnh chúa thần thánh liên minh, thực lực của bản thân hắn tự nhiên cũng không đơn giản. Hắn là chính thống nhất quang minh hệ lãnh chúa, quang minh thần tộc trưởng chủ. Thần tộc, chỉ là hai chữ này, liền đã chứng minh thực lực của hắn. Trương Khải Minh thủ hạ lĩnh dân không có vượt qua 100 tên, nhưng thực lực lại kinh khủng dị thường. Hắn đã thống nhất chính mình vị trí hòn đảo, đồng thời đem mình hòn đảo mệnh danh là Thánh Linh Đảo. Ban sơ đạt được lãnh địa, được mệnh danh là Quang Minh Sơn. ngồi tại trên thần tọa, Trương Khải Minh mở ra nói chuyện phía trên. Thần thánh liên minh, ngã bản thần thánh, ta yêu tinh linh thế nào? Thắng lợi hay chưa? Tiểu thiên sứ, giống như lạnh, tên của hắn biến mất, ta xuất hiện trong ngoài tìm không thấy hắn. Ngã bản thần thánh, đối chiến vong linh sẽ còn thua. Phế vật, thật ném mặt của chúng ta. Ẩn hình cánh, ai nói không phải đâu, về sau chúng ta phải chú ý điểm, loại phế vật này cũng không cần hấp thu tiền đến. Thánh quang vạn thuế, thua thì thua, cái kia vong linh lãnh chúa làm sao bây giờ? Muốn hay không xử lý một chút? Tiểu thiên sứ, bằng không chúng ta tìm thời gian, đem kia vong linh lãnh chúa diệt đi. Ngã bản thần thánh, không cần thiết, chỉ là cái nho nhỏ vong linh lãnh chúa mà thôi, không đáng tốn công tốn sức. Tiểu thiên sứ, vậy làm sao bây giờ? Thánh quang vạn thuế, cũng không thể như thế giữ đi, chuyến đi sẽ ảnh hưởng liên minh danh vọng. Ngã bản thần thánh, chúng ta đối địch trận doanh là hắc ám, không phải tử vong, đem cái kia vong linh lãnh chúa sự tình nói cho Thái Thản liên minh bên kia, bọn hắn sẽ xử lý. Thánh quang vạn thuế, biết, vậy ta đi nói một tiếng. Ngã bản thần thánh, ừm, khách khí một chút, sinh mệnh trận doanh mặc dù không tính là cái gì, nhưng ít ra hiện tại còn tính là minh hữu của chúng ta. Thánh quang vạn thuế, nha. Trương Khải Minh đóng lại khung nói chuyện tiếng, tiếp nhận thị nữ đưa tới kim chén, nhấp son môi rượu. Lưu Nghĩa Bình chết, hắn không có chút nào quan tâm. Giống Lưu Nghĩa Bình dạng này lãnh chúa, thần thánh liên minh bên trong thật sự là nhiều lắm, liền là một ít pháo hôi lãnh chúa. Bình thường cho bọn hắn điểm chỗ tốt, bọn hắn liền sẽ cảm giác là người một nhà. A, cũng không phải quang minh hệ lãnh chúa, như thế nào đi nữa cũng sẽ không là người một nhà. Chết thì cũng đã chết rồi, nhưng bại bởi vong linh, vấn đề này sẽ rất khó nhìn. Mặc dù chỉ là cái pháo hôi lãnh chúa, nhưng cũng là mình dưới trướng chó săn, làm sao có thể cứ như vậy không công để người giết chết? Đã hắn chủng tộc là tinh linh tộc, giết hắn là vong linh tộc, vậy liền để sinh mệnh trận doanh người đi đau đầu đi. Trương Khải Bình ánh mắt lạnh lùng nghĩ đến. Lý Nhất Minh về lãnh địa tốc độ thật nhanh, bởi vì hắn cực kỳ ngang tàng móc ra vật liệu xây cái truyền thống trận, đem tất cả vong linh trực tiếp mang về hải cốt lãnh địa bên trong. Dù sao hiện tại tài nguyên đầy đủ, xây cái truyền thống trận về sau cũng dùng đến đến. Mấy vạn vong linh đột nhiên xuất hiện tại lãnh địa bên trong, dọa hạ người gì, ô lì bọn hắn một đầu. Thằng đến nhìn thấy Lý Nhất Minh, hai người bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Lãnh chúa đại nhân, các ngươi làm sao trở về đến nhanh như vậy? Ô lì tiến lên trước, nhìn xem đột ngột xuất hiện vong linh đại quân, tò mò hỏi. Làm cái truyền thống trận, liền trực tiếp truyền về. Lý Nhất Minh cực kỳ tùy ý nói. Ô lì há to miệng. Lãnh chúa đại nhân, ngươi là thật ngang tàng a. Vì nhanh lên về thành, thế mà làm cái truyền thống trận. Hơn nữa còn là có thể truyền thống mấy vạn khô lâu truyền thống trận. Cái này cần tiêu hao nhiều ít tài nguyên a. Không hổ là ta lãnh chúa đại nhân a. Ngươi tra được cái gì sao? Lý Nhất Minh nhìn về phía Hạ Nguyệt Di hỏi. Nô. Ta còn không tra được cái gì, bất quá thị xa Cửu Bình a, đến là có tin tức. Hạ Nguyệt Di nói. Tin tức gì? Lý Nhất Minh đối gia hỏa này vẫn là cực kỳ để ý, luôn luôn cảm giác gia hỏa này kỳ dị. Hắn luôn luôn có thể biết mình đang làm cái gì, nói rõ hắn một mực tại chú ý chính mình. Nhưng ta không phát hiện cái gì dị thường a. Lý Nhất Minh không thích loại cảm giác này, cái này khiến hắn cảm giác rất bất an. Thật giống như ngươi biết rất rõ ràng có người đang rình coi, nhưng ngươi làm thế nào cũng tìm không thấy đối phương. Thị xa Cửu Bình A chủ động liên hệ ta, nói là muốn gặp ngươi một lần, sớm chào hỏi, xem như hẹn trước. Hạ Nguyệt Di sắc mặt có chút cổ quái nói. Ồ. Lý Nhất Minh hơi kinh ngạc nhìn về phía Hạ Nguyệt Di, hắn không nghĩ tới lại là chuyện như vậy. Thế mà chủ động đưa tới cửa. Liền không sợ ta động thủ sao? Vẫn là nói đối thực lực của mình phi thường có tự tin. Có ý tứ. Lý Nhất Minh có chút ngoạn vị nghĩ đến. Hắn đến không sợ, chỉ cần đối phương chịu xuất hiện, để tự mình biết hắn là ai, kia hết thảy liền đều dễ nói. Lý Nhất Minh ngược lại có chút mong đợi. Được thôi, ngươi cùng hắn liên hệ đi, nhìn một chút cũng rất tốt. Ta rời đi trong khoảng thời gian này, lãnh địa thế nào? Lý Nhất Minh hỏi tiếp. Chúng ta nuôi dưỡng đã có thành quả. Hạ Nguyệt Di cực kỳ hưng phấn nói. Cái này đến là một chuyện tốt ta. Tính toán thời gian, cũng không ngắn, trước đó con non, cũng hẳn là đều đã lớn hơn rồi, nhóm đầu tiên nuôi dưỡng thú loại, cũng có thể xuất lồng. Hạ Nguyệt Di mang theo Lý Nhất Minh đi tới nuôi dưỡng thú loại địa phương. Lý Nhất Minh còn là lần đầu tiên sang đây xem, trước đó chỉ là nghe bọn hắn nói lên mà thôi. Hạ Nguyệt Di kiếp trước cũng không phải học tập chăn nuôi gia súc loại chuyên nghiệp, nuôi dưỡng đều là lục loại qua sông. Vì có thể đạt tới hiệu quả, bọn hắn lựa chọn đủ loại thú loại, hắn bên trong thậm chí còn có chút tính tình ôn hòa ma thú. Nuôi dưỡng khu vực rất lớn, dùng vật liệu gỗ làm chia cắt, hoạch xuất ra từng cái khu vực khác nhau. Mỗi một cái khu vực đều có cường chiến cự ma chuyên môn phụ trách. Nuôi thú loại thật là thiên kỳ bách quái, cỡ nhỏ có con thỏ, hồ ly, cỡ lớn có heo dê bò hiệu. Lý Nhất Minh còn chứng kiến một con bị giam lên lá hổ. Cái đồ chơi này ngươi cũng dự định nuôi dưỡng? Lý Nhất Minh chỉ vào lá hổ hỏi. Đây là ố lì tộc trưởng ý tứ, hắn nói muốn thử một chút. Hạ Nguyệt Di có chút ngượng ngùng nói. Nàng đương nhiên biết dưỡng lão hổ là cái không đáng tin cậy công việc. Liên là kiếp trước, cũng không nghe nói có thể thuần phục lão hổ. Bất quá dị giới nha, hết thể đều có khả năng. Nói không chính xác ố lì liền có thể thuần phục lão hổ, sau đó nuôi dưỡng lão hổ đâu. Lý Nhất Minh gật gật đầu, rất là không quan trọng dáng vẻ. Con hổ này chỉ là con gia thú, cũng không phải là ma thú, dù là thả ra, cũng không có gì uy hiếp. Nếu như nó thật dự định phách lối một chút, cùng chiến cự ma liền sẽ dạy nó làm hổ. Tại nuôi dưỡng tản bộ một vòng, Lý Nhất Minh thật hài lòng, không nghĩ tới Hạ Nguyệt Di thế mà thật có thể nuôi dưỡng thành công. Những này dã thú bị phục vụ cực kỳ tốt, từ từng cái phiêu phì thể tráng. Không nói đến thịt của bọn nó, liền nói xương cốt của bọn nó, đó cũng là đồ chơi hay, lính của mình không cần buồn. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tăng, chém đầu thất quái đây. Chương 144, Thái Thản Liên Minh. Nói chuyện riêng, Thần Thánh Liên Minh tiểu thiên sứ, có hay không tại? Có chuyện tìm ngươi. Thái Thản Liên Minh đến lột y liễu, khó được, ngươi Thần Thánh Liên Minh cao tầng, thế mà liên hệ ta, có chuyện gì à? Thần Thánh Liên Minh tiểu thiên sứ, cho ngươi cái tin tức muốn hay không? Thái Thản Liên Minh đến lột y liễu, Ly Kỳ, ngươi nói trước đi nói tin tức gì? Thần Thánh Liên Minh tiểu thiên sứ, chúng ta một cái minh hữu bị diệt. Thái Thản Liên Minh đến lột y liễu, liền cái này. Ngươi người của Liên Minh Thần Thánh bị diệt, cùng ta Thái Thản Liên Minh có quan hệ gì? Thần Thánh Liên Minh tiểu thiên sứ, ha ha, đối phương là vong linh. Thái Thản Liên Minh đến lột y liễu, cho nên Thần Thánh Liên Minh tiểu thiên sứ, minh hữu của chúng ta là tinh linh tộc lãnh chúa. Thái Thản Liên Minh đến lột y liễu, a, biết, chuyện này ta sẽ hồi báo cho lão đại. Thần Thánh Liên Minh tiểu thiên sứ, ngươi cũng đừng muốn nói. Thái Thản Liên Minh đến lột y liễu, ta không phải nói báo cáo rồi. Đi, cứ như vậy đi, ta còn bận điều đâu. Thần Thánh Liên Minh tiểu thiên sứ, cái này không đúng, tinh linh tộc thế nhưng là chính con trắng non sinh mệnh phe phái, bị diệt, Thái Thản người trong liên minh làm sao không có chút nào kích động đâu. Tiểu thiên sứ có chút mờ mịt, còn muốn hỏi lại hỏi đi, nhưng người ta không thèm để ý hắn, cũng không thể mặt nóng tiếp lạnh mông a. Ta dù sao cũng là Thần Thánh Liên Minh cao tầng, loại này mất mặt sự tình không thể làm. Được rồi, dù sao nhiệm vụ hoàn thành, những chuyện khác cùng ta cũng không có gì quan hệ. Tại một mảnh mọc đầy xanh tươi mầm non đồng ruộng bên trong, cách ăn mặc lao nông bộ dáng tráng hán tiện tay tắt đi không nói chuyện hiếm, tỉ mỉ chiếu cố mầm non. Đem trong tay phân bón đều vung vào ruộng đồng bên trong, lão nông bộ dáng tráng hán mới vỗ vỗ tay, đi đến trên đất trống. Hồi tưởng lại mới tiểu thiên sứ cùng hắn nói chuyện phiếm nội dung, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Xem nhẹ ai đây, làm ai ngốc ca? Liên ngươi Thần Thánh Liên Minh đám người kia, người nào không biết đồng dạng. Muốn họa thủy đông dẫn, thế nhưng là đánh một bộ tính toán thật hay. Tinh linh tộc đích thật là sinh mệnh phe phái bên trong một viên, nhưng kia tinh linh lãnh chúa cũng không thêm nhập Thái Thản Liên Minh a. Một cái gia nhập Thần Thánh Liên Minh sinh mệnh phe phái lãnh chúa, chết rồi, dựa vào cái gì là Thái Thản Liên Minh hỗ trợ báo thủ? Còn cái gì đối phương là vong linh, ha ha, sao thế, ta là sinh mệnh phe phái lãnh chúa, liền nhất định phải cùng tử vong phe phái lãnh chúa đánh cái ngươi chết ta sống. Đụng phải một cái liền mở làm. Nói đùa mà không phải. Chúng ta cũng không phải thật người dị giới, làm sao có thể như vậy cựu thị tử vong phe phái lãnh chúa, lại không có chân chính thâm cựu đại hận. Thần Thánh Liên Minh, các ngươi suy nghĩ nhiều a. Báo cáo đến là muốn hồi báo, bất quá đến lột y cũng có thể nghĩ ra được lão đại sẽ nói thế nào. Không ở ngoài liền là nguyên vương, ngươi thấy thế nào? Sự tình không trọng yếu, trước thả thả đi. Có thể không gây chuyện liền không gây chuyện. Chúng ta kỳ thật đều rất bận. Loại hình đấy chứ. Thái Thản Liên Minh, xưng hào đến là rất bá khí. Trên thực tế, liên minh bên trong người phần lớn đều là nhàn tản tiêu giao người, thuộc về loại kia có thể không gây chuyện liền không gây chuyện, lẫn mất xa xà cái chủng loại kia. Về phần tranh bá, à, tranh bá là muốn chết người, cái này cùng sinh mệnh phe phái định nghĩa không hợp, cho nên vì phù hợp sinh mệnh trí cao định nghĩa, tranh bá là không thể nào tranh bá. Chỉ có thể làm cá ướp muối bộ dạng này. Ngẫu nhiên xoay người, xem như đối hệ thống có cái bàn giao. Nói chuyện riêng. Đến lột y thì, lão đại làm gì vậy? Lôi đình giáp ba, bản nhân dạo chơi thiên địa, có việc gọi hồn, không có việc gì lui tán. Đến lột y thì, đây không phải QR, không có có việc rời đi công năng, lão đại, ngươi lại cùng ta trang. Lôi đình giáp ba, nói sự tình. Đến lột y đem tiểu thiên sứ chuyển đạt cho lôi đình giáp ba. Lôi đình giáp ba, đến lột y thì, việc này ngươi thấy thế nào? Ta mẹ nó liền biết, ngươi khẳng định sẽ nói như vậy. Không hổ là tối lười minh chủ, căn bản lười nhác động não. Đến lột y thì, ta không có gì cái nhìn, ta cũng không phải minh chủ. Lôi đình giáp ba, vậy được, cứ làm như thế đi, ngươi đi làm là được, ta yên tâm. Đến lột y thì, ngươi chờ một chút. Ta nói cái gì, ngươi liền để ta đi làm a. Ta hoài nghi ngươi không thấy tin tức của ta. Lôi đình giáp ba, ồ, a, thật có lỗi thật có lỗi. Đến lột y đợi vài giây đồng hồ, lôi đình giáp ba tựa hồ suy từ dưới, cấp ra hồi phục. Lôi đình giáp ba, đây là Thần Thánh Liên Minh sự tình, cùng chúng ta có quan hệ gì? Lôi đình giáp ba, việc này không trọng yếu, sau này hay nói đi. Đến lột y thì, hắn đều chẳng muốn đáp lại. Cùng nhà mình lão đại cái cỏ, cũng không bằng đi thêm trong ruộng chiếu cố một chút mầm non. Đến lột y tiện tay liền đóng lại khung nói chuyện thiếm, nhạc nhạc ha ha gánh nước đi. Về phần trả thù vong linh lãnh chúa sự tình, trực tiếp quên hết đi. Nhoáng một cái qua hơn 10 ngày. Lãnh chúa đại nhân. Hạ Nguyệt Di đi vào tống táng mộ thất cổng, vào bên trong hô một tiếng. Vào đi. Lý Nhất Minh thanh âm từ Hạ Nguyệt Di linh hồn bên trong vang lên. Hạ Nguyệt Di đi vào tống táng mộ thất, liền thấy vẻ vải ngồi phịch ở bạch cốt trên ghế dựa lớn Lý Nhất Minh. Thị xa Cửu Bình A bên kia có tin tức. Hạ Nguyệt Di nói. A, ai? Lý Nhất Minh ngẩng đầu, hồn hỏa bên trong lộ ra mê mang. Hoảng hốt một chút, mới đột nhiên nhớ tới cái tên này là ai. Có tin tức. Nói như thế nào? Lý Nhất Minh có chút ngồi thẳng người, hỏi. Hắn đã đến chúng ta lãnh địa phụ cận, hỏi ngươi chừng nào thì nguyện ý gặp hắn. Hạ Nguyệt Di che che mặt, sau đó nói. Tùy thời A, ta có thời gian. Lý Nhất Minh nói. Những ngày này hắn đều không có việc gì, lãnh địa phát triển đã đi lên quỹ đạo. đám vong linh mỗi ngày đều sẽ ra ngoài đi săn, mở rộng phạm vi lãnh địa, mang về thi thể, cũng đều biến thành vật liệu cùng mới vong linh. Lý Nhất Minh mỗi ngày cơ bản liền ở vào lười biếng trạng thái, ngoại trừ mỗi lúc trời tối muốn chuyển hóa ra một nhóm vong linh bên ngoài, cũng chính là dòm màn hình tán gẫu. Kia buổi tối hôm nay có thể chứ? Ta trở về phục hắn. Hạ Nguyệt Di hỏi. Có thể. Lý Nhất Minh gật gật đầu. Hạ Nguyệt Di càng ngày càng có thư ký dạng. Nàng đối lãnh địa sự tình cực kỳ đệ bụng, an bài đến ngay ngắn rõ ràng, cái này để Lý Nhất Minh phi thường hài lòng, có thể an tâm hợp lý đầu cá ướp muối. Hắn cũng không lo lắng đoạt quyền vấn đề, vong linh tộc chỉ sợ là khó nhất bị đoạt quyền chủng tộc. Bọn hắn độ trung thành cũng không phải 100, mà là Lý Nhất Minh có chút muốn đem hài cốt thân thể đổi thành bản tôn xúc động. Chuyện cũ kể tốt, có việc thư ký làm, không có việc gì. Khu khu khu, chỉ là đơn thuần cảm giác hẳn là để bản tôn hoạt động một chút. Ân, đúng, liền là hoạt động một chút. Hạ Nguyệt Di đạt được Lý Nhất Minh hồi phục, ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện nhà mình lãnh chúa đại nhân lại tiến vào mê mẩn chừng chừng nửa mộng bơi trạng thái, nhịn không được khỏe miệng co giật. Không còn được, không dám quản, rút lui rút lui. Hạ Nguyệt Di rời đi tống táng mộ thất về sau, lập tức liên hệ thị xa Cửu Bình A. Hạ Nguyệt Di, lãnh chúa đại nhân đáp ứng gặp ngươi. Thị xa Cửu Bình A, kia rất tốt, lúc nào gặp ta? Hạ Nguyệt Di, buổi tối hôm nay. Thị xa Cửu Bình A, có thể hay không thay cái thời gian? Ban ngày lúc nào đều được. Hạ Nguyệt Di, ngươi dự định có kẻ mặc cả? Chúng ta lãnh chúa rất bận rộn. Thị xa Cửu Bình A, tốt ta, vậy liền buổi tối đi. Hạ Nguyệt Di, ừm, vậy cứ như thế, ban đêm gặp. Thị xa Cửu Bình A, được. Liên hệ xa Cửu Bình về sau, Hạ Nguyệt Di nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng lại hoàn thành một cái nhiệm vụ. Đúng, trại chăn nuôi bên kia còn có việc đâu, nghe nói hôm nay có súc vật muốn sinh dê con, phải đi nhìn xem mới được. Nghĩ tới đây, nàng vội vội vàng vàng chạy về trại chăn nuôi. Chương 145, đồng bạn khế ước. Vào đêm, trăng sáng sao thưa. Hai cốt vong linh nhóm là không cần nghỉ ngơi, bọn hắn vẫn tại công việc. Ban đêm con ngồi so ban ngày thời điểm còn nhiều hơn. Lý Nhất Minh cưới ố lạ vì dạ, đi theo phía sau cưới báo đen Hạ Nguyệt Di, dạ bước tại rừng rậm bên trong. Nếu như xem nhẹ rừng rậm bên trong từng đôi đói con mắt, rất lãng khắp. Hạ Nguyệt Di đối chiếu tọa độ, mang theo Lý Nhất Minh đi tới ước định địa điểm. Chỗ này địa điểm thường thường không có gì lạ, cùng rừng rậm bên trong địa phương khác không khác nhau quá nhiều, chung quanh cũng là cổ mục vần quanh. Lý Nhất Minh định ra thời gian, Sa Cửu Bình định ra địa điểm, cái này cực kỳ hợp lý, cực kỳ công bằng. Về phần nói mai phục, Lý Nhất Minh tịnh không để ý, nơi này khoảng cách hải cốt lãnh địa không xa. Không nói không gian tan động bên trong chứa lấy tràn đầy trèo lên bạch ngân vong linh, liền nói lãnh địa bên kia cũng có thể tùy thời tập hợp hơn vạn khô lâu. Chính là chỗ này. Lý Nhất Minh nhìn quanh hạ bốn phía, có chút kinh ngạc hỏi. Hạ Nguyệt Di lại so sánh hạ Sa Cửu Bình cho tọa độ, gật gật đầu trở lại, chính là chỗ này không sai. Hắn còn chưa tới. Hỏi một chút hắn. Lý Nhất Minh xông Hạ Nguyệt Di phân phó nói. Hạ Nguyệt Di cho Sa Cửu Bình phát tin tức. Này, ta ở chỗ này. Không đợi được tin tức, lại chờ được trên đỉnh đầu thanh âm. Lý Nhất Minh cùng Hạ Nguyệt Di ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu trên chạc cây ngồi xổm người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi cười hì hì hướng bọn hắn phất phất tay, đứng lên. Lý Nhất Minh còn tưởng rằng người trẻ tuổi sẽ nhảy xuống, không nghĩ tới, con hàng này tựa vào thân cây hướng xuống bò. Lảo đảo, nhiều lần suýt nữa đến rơi xuống. Lý Nhất Minh che mặt, Hạ Nguyệt Di khỏe miệng co giật, trong lòng là người trẻ tuổi bóp đem mồ hôi. Ngươi nói ngươi không kia hai lần, không phải chạy đến trên cây đi làm cái gì? Dành đến không phải. Người trẻ tuổi bò lên một trận, túi đầu nhìn xem, cách xa mặt đất còn có cái chừng một mét khoảng cách, hướng phía dưới nhảy lên. Ai nha? Chân không đứng vững, đặt mông ngay tại chỗ lên. Cũng may không cao, đến cũng không bị tổn thương, liền là cái mông rơi có đau một chút. Che lấy cái mông đứng lên, người trẻ tuổi giống như người không việc gì đồng dạng, lại cùng Lý Nhất Minh bọn hắn phất phất tay, chạy chậm hai bước tới gần bọn hắn. Có câu nói là, chỉ cần ta không xấu hổ, kia lúng túng liền là các ngươi. Lần này không riêng Lý Nhất Minh che mặt, liền ngay cả Hạ Nguyệt Di cũng bưng kín mặt. Ai nha, các ngươi làm gì, các ngươi dạng này ta cực kỳ mất mặt ta. Ngươi vốn là cực kỳ mất mặt. Lý Nhất Minh cùng Hạ Nguyệt Di đồng thời ở trong lòng hô, nhưng vẫn là để tay xuống. Lý Nhất Minh đánh giá trước mặt người trẻ tuổi, 24-25 tuổi, vóc dáng không cao, 1m7 không đến, thân hình gầy yếu, đỉnh lấy cái rối bời đầu ổ gà. Nụ cười đến là rất có lực tương tác, lộ ra cực kỳ chân thành, nhìn không giống như là muốn tìm phiền toái bộ dáng. Sa Cửu Bình. Lý Nhất Minh hỏi dò. Là ta à? Người trẻ tuổi gật gật đầu. Ngươi liền gọi Sa Cửu Bình sao? Hạ Nguyệt Di tại một bên tò mò hỏi. Đúng vậy a, có vấn đề sao? Sa Cửu Bình gật gật đầu nói. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lý Nhất Minh đánh gãy Hạ Nguyệt Di cùng Sa Cửu Bình, đi thẳng vào vấn đề hỏi. A, ta muốn hỏi hỏi ngươi, cân nhắc không cân nhắc xây cái liên minh cái gì? Sa Cửu Bình cũng không mập mờ, nói thẳng. Cái gì ý tứ? Lý Nhất Minh bị Sa Cửu Bình cho làm mơ hồ. Làm sao lại ra liên minh? Ai tung tin đồn nhảm tới? Lý Nhất Minh nhìn về phía Hạ Nguyệt Di, Hạ Nguyệt Di liền vội vàng lắc đầu biểu thị việc này không có quan hệ gì với mình. Ta chính là cảm giác thực lực ngươi rất mạnh, nếu là nguyện ý xây dựng liên minh, hẳn là có thể liên hợp ở trên đảo cái khác lãnh chúa. Sa Cửu Bình giải thích nói. Ta không có xây dựng liên minh ý nghĩ, ngươi biết hòn đảo trên cái khác lãnh chúa. Lý Nhất Minh đầu tiên là lắc đầu phủ nhận, ngược lại hỏi. Kia, bằng không hai ta kết cái minh. Sa Cửu Bình không trả lời Lý Nhất Minh vấn đề, ngược lại hỏi. Không phải, ngươi cái này não mạch kín ta có chút theo không kịp a. Lý Nhất Minh ở trong lòng nhà rẽn, nhưng hắn cũng đã nhìn ra, Sa Cửu Bình là thật không có cái gì ý đồ xấu. Bất quá hắn không nghĩ minh bạch, thật tốt, làm sao lại để mắt tới mình nữa nha, muốn cùng mình kết minh là thế nào cái ý tứ? Ngươi thật thú vị, lần thứ nhất gặp mặt liền muốn cùng ta kết minh. Liền không sợ ta âm ngươi? Lý Nhất Minh nhiều hứng thú mà hỏi, hồn hỏa có chút nhảy lên, lóe ra vi diệu ánh sáng. Hắn đến là không ngại trực tiếp cầm xuống Sa Cửu Bình. Gia hỏa này có chút nguy hiểm, hắn tựa hồ biết mình rất nhiều chuyện, mà lại càng quan trọng hơn là, tại lời của hắn bên trong, hắn đối hòn đảo trên cái khác lãnh chúa tựa hồ cũng hiểu rất rõ. Kia giá trị của hắn liền rất lớn. Nhưng Lý Nhất Minh cũng cực kỳ cảnh giác, Sa Cửu Bình dám trực tiếp xuất hiện, đã nói lên hắn có chỗ ỷ vào. Cho đến bây giờ, Lý Nhất Minh còn không phát giác được xung quanh có cái gì đặc thù động tĩnh. Sa Cửu Bình thuộc hạ chủng tộc đến cùng là cái gì? Ẩn tàng thật là tốt. Thế mà có thể trốn qua linh hồn tầm mắt quan sát. Không có việc gì, ta không sợ, ta biết trong bụng của nàng có vong linh. Sa Cửu Bình chỉ Ô Lạ Vi ra nói. Nói hiệu nói vượng. Ai trong bụng có vong linh a? Ngươi là trong bụng ta run đùa a? Ngươi thấy được? Không biết nói chuyện có thể không nói. Đừng chỉ ta, ta không có, đừng nói mỏ. Ô Lạ Vi ra ngạo kiểu đem đầu xoay đến một bên, không thừa nhận Sa Cửu Bình. Ngay cả cái này cũng biết. Lý Nhất Minh hồn hỏa bên trong lóe nguy hiểm ánh sáng. Ô Lạ Vi ra không gian tan động, thế nhưng là lá bài tẩy của hắn một trong. Đừng nhìn mỗi lần ra ngoài giống như đều là hắn cùng Ô Lạ Vi ra hai cái vong linh, trên thực tế mang theo vong linh đại quân đâu. Thật chiến đấu, có thể xuất kỳ bất ý âm một tay. Nhưng cái này sự tình Sa Cửu Bình thế mà biết. Nhìn đến đối phương là thật quan sát mình rất lâu. Nghĩ kết minh, tổng muốn nói cho ta biết ngươi là cái gì lãnh chúa đi, ngươi thuộc hạ chủng tộc là cái gì? Lý Nhất Minh đột nhiên hỏi. Ngươi người này thực sự là. Trước kết minh, ta lại nói. Sa Cửu Bình cười lắc đầu nói. Còn rất cảnh giác. Cũng thế, có thể từ huyết nguyệt bên trong sống sót, liền không một cái đơn giản. Muốn thị Sa Cửu Bình tùy tiện nói, Lý Nhất Minh ngược lại không tin. Ngươi muốn làm sao kết minh? Đồng minh khế ước. Lý Nhất Minh hỏi. Đồng minh khế ước coi như xong, đồ chơi kia không có gì dùng, ngươi thật không cân nhắc xây dựng liên minh sao? Sa Cửu Bình lắc đầu, hỏi tiếp. Tạm thời không có tính toán. Lý Nhất Minh phủ định nói. Vậy được đi, ta muốn ký đồng bạn khế ước. Sa Cửu Bình nhìn chằm chằm Lý Nhất Minh nói. Lý Nhất Minh sau khi nghe sững sờ. Đồng bạn khế ước, bình đẳng khế ước bên trong một loại, là có chút có thể tục ký thăng cấp khế ước. Đồng bạn khế ước đằng sau có thể tục ký vì huynh đệ khế ước, cùng sinh khế ước. Nhìn xem danh tự này liền minh bạch, đây là một loại hiệu lực rất mạnh khế ước chủng loại, xa xa không phải đồng minh khế ước có thể so sánh được. Đồng minh khế ước lực ước thúc liền rất yếu, đội ước về sau trừng phạt cường độ cũng không lớn. Tương đương với kiếp trước bị người thường xuyên treo ở bên miệng câu kia ngươi tin tưởng ta, ta đối đèn thể. Nhưng đồng bạn khế ước liền không đồng dạng, trừ phi sinh tử kiếp khó, nếu không không rời không bỏ, cùng hưởng phú quý chung cực khổ. Nhìn con giống như là tại sinh tử kiếp khó khăn thời điểm có thể riêng phần mình chạy, nhưng trên thực tế, nếu như tùy tiện chạy, kia là vi phạm khế ước, lại nhận nghiêm trọng trừng phạt. Loại này trừng phạt là đến từ trên linh hồn, sẽ xé rách một bộ phận linh hồn. Ngươi nhất định phải ký đồng bạn khế ước. Lý Nhất Minh có chút không tin mà hỏi. Ta quyết định đi theo ngươi, ta quan sát qua, tòa hòn đảo này liền ngươi mạnh. Sa Cửu Bình kiên định nói. Lãnh chúa đại nhân. Hạ Nguyệt Di tiến đến Lý Nhất Minh bên người, có chút bận tâm. Nàng không nghĩ tới đối phương lần thứ nhất gặp mặt liền muốn cùng Lý Nhất Minh ký kết đồng bạn khế ước. Loại khế ước này bình thường đều là trải qua hiểu nhau, hai phe đều tương đối quen thuộc, mới có thể ký kết. Không sao. Lý Nhất Minh phất tay đánh gãy Hạ Nguyệt Di muốn nói lời. Ngươi nhưng nghĩ thông suốt, khế ước này ký, coi như không thể đổi ý. Lý Nhất Minh nhắc nhở lấy nói. Không đổi ý, đổi ý làm gì? Sa Cửu Bình bày biện đầu, một bộ ta xem sớm mở bộ dáng. Ha ha ha. Có ý tứ, tốt, ta ký. Lý Nhất Minh cười lớn nói. Việc này liền rất thú vị. Hắn không biết Sa Cửu Bình tâm tư, cũng không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Nhưng đồng bạn khế ước lại là không giả được, sẽ không xuất hiện trước đó từ văn nhạc loại kia chạy trốn tình huống. Lại nói, hắn nhìn Sa Cửu Bình nói lên khế ước thời điểm, thần thái tự nhiên, ánh mắt sáng tỏ, không giống làm bộ. Hắn quyết định ký khế ước, đến là muốn nhìn trước mặt Sa Cửu Bình muốn làm gì. Lý Nhất Minh lấy ra khế ước, đưa tới Sa Cửu Bình trước mặt. Sa Cửu Bình quét mắt, xác định không có gì vấn đề, trực tiếp ký kết khế ước. Thế mà thật ký kết khế ước. Hạ Nguyệt Di đần độn nhìn xem một màn này, đầu chuyện không đến cong. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xiên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 146, con sóc. Hạ Nguyệt Di liền rất muốn hỏi, lãnh chúa đại nhân, ngươi có phải hay không đối khế ước có cái gì hiểu lầm? Sao có thể mỗi lần đều dễ dàng như vậy ký kết khế ước đâu? Từ Văn Nhạc kia lần cũng là dạng này, vô cùng đơn giản liền ký kết khế ước, sau đó liền bị hố. Lần này lại dễ dàng như thế ký kết khế ước, liền không sợ lại bị hố sao? Ngươi mới lần thứ nhất nhìn thấy đối phương a, đối với hắn căn bản cũng không có nửa điểm giải, liền dám ký khế ước. Hạ Nguyệt Di cảm giác mình thật làm không rõ ràng Lý Nhất Minh não mạch kín. Ngươi nói hắn ngốc đi, hắn có thể đem lãnh địa của mình thuộc hạ chủng tộc phát triển đến kinh khủng tình trạng. Ngươi nói hắn không ngốc đi, thật sự là hắn làm việc thời điểm bất quá đầu óc, cực kỳ tùy ý. Đồng bạn khế ước sau khi ký kết, một đạo lực lượng vô hình kết nối Lý Nhất Minh cùng Sa Cửu Bình. Để bọn hắn không hiểu cảm giác được đối phương rất thân thiết, tựa như quen biết vài chục năm đồng dạng. Cửu Bình a, hiện tại nên nói đi, thuộc hạ của ngươi chủng tộc đến cùng là cái gì? Lý Nhất Minh mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Vấn đề này bối rối hắn rất lâu, cũng là hắn ký kết đồng bạn khế ước nguyên nhân một trong. Có thể tránh thoát linh hồn hắn tầm mắt dò xét chủng tộc, đến là dạng gì? Chủng tộc như vậy tồn tại, đối với Lý Nhất Minh là cái cự đại uy hiếp. Linh hồn tầm mắt thế nhưng là Lý Nhất Minh một mực ỷ vào, có thể giúp hắn sớm phát hiện địch nhân. Nhưng bây giờ, linh hồn tầm mắt đột nhiên vô dụng, để hắn phi thường bất an. Đối với có được dạng này chủng tộc lãnh chúa, bằng không liền trực tiếp diệt sát, đem nguy hiểm bóp chết tại nảy sinh trạng thái. Bằng không liền giao hảo, đem hắn kéo vào mình trận doanh bên trong. Cho nên Lý Nhất Minh tiếp nhận Sa Cửu Bình đề nghị, cùng hắn ký kết đồng bạn khế ước. Tốt. Sa Cửu Bình gật đầu, đưa tay vỗ vỗ. Thanh thúy chống tiếng vỗ tay vang lên, trung quanh cây cối thật giống như mở nồi sôi đồng dạng, rầm rầm vang lên không ngừng. Từng cái vật nhỏ ở trên nhánh cây nhảy cả tường, đem Lý Nhất Minh trung quanh cây cối đứng đẩy. Đây là con sóc. Lý Nhất Minh ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu nhánh cây, minh bạch mình vì cái gì vẫn luôn không cách nào tìm tới đối phương. Hướng Tử Văn Nhạc dạng này trùng tộc lãnh chúa, còn dễ dàng phát hiện một ít. Rốt cuộc trùng tộc hung ác, xuất động kiếm ăn thời điểm, là thành quần kết đội, mà lại bộ dáng cũng dọa người, dễ dàng phân biệt. Nhưng con sóc, ngươi muốn làm sao phát hiện? Đây là loại tinh linh cổ quái lại vô hại động vật. Khi chúng nó đứng tại cao cao trên chạc cây, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây quan sát ngươi thời điểm, ngươi sẽ cảm giác rất bình thường. Rốt cuộc bọn chúng là cơ cảnh, mà lại tràn ngập lòng hiếu kỳ động vật. Khi chúng nó tụ tập lại thời điểm, ngươi sẽ nghĩ chung quanh nơi này quả hạch khẳng định rất nhiều, thế mà có thể nuôi sống nhiều như vậy động vật nhỏ. Ngươi sẽ không hướng phía à, tụ tập nhiều như vậy con sóc, bọn chúng khẳng định là muốn công kích ta phương hướng suy nghĩ. Linh hồn tầm mắt không có mất đi hiệu lực, chỉ là hữu ý vô ý không để ý đến những vật nhỏ này mà thôi. Ai mẹ nó sẽ quan tâm một đám nhìn hoàn toàn vô hại sóc con a? Tại sao Cửu Bình triệu hoàn dưới, hàng ngàn hàng vạn các loại phẩm loại con sóc xuất hiện thời điểm, Lý Nhất Minh mới giật mình, nguyên lai đây mới là thuộc hạ của hắn chủng tộc. Thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ a. Con sóc lãnh chúa, liền mẹ nó không hợp thói thường. Hạ Nguyệt Di nhìn xem đỉnh đầu con sóc, miệng chậm rãi lớn lên, khắp khuôn mặt là giật mình. Ý nghĩ của nàng cùng Lý Nhất Minh không kém nhiều, trong lòng có câu rảnh không biết làm sao nôn. Ha ha ha. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Lý Nhất Minh đầu tiên là thấp giọng cười yếu ớt, sau đó thanh âm càng lúc càng lớn, tại Sa Cửu Bình linh hồn bên trong rung động ầm ầm. Sa Cửu Bình tại con sóc vây quanh bên trong, đắc ý nhìn xem Lý Nhất Minh. Thế nào, không nghĩ tới a. Mỗi ngày giám thị các ngươi, không phải cái gì cường đại hoặc quỷ dị chủng tộc, mà như vậy một ít rừng rậm bên trong tiểu khả ái. Một đám bị các ngươi coi nhẹ tồn tại, một đám vong linh đều chẳng muốn đi săn tồn tại. Ta rất hiếu kỳ, người lãnh thổ là tính thế nào, người lãnh chúa bia đá thì sao? Lý Nhất Minh nhìn qua đỉnh đầu con sóc, hỏi. Cây liền là lãnh địa của ta a, về phần nói bia đá. Sa Cửu Bình đánh cái chỉ vang. Chặt cây vang lên kẹt 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 không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Mười mấy con cỡ lớn con sóc giơ khối phiến đá, hắc hưu đi tới trên chặt cây. Cầm đầu con sóc túi đầu nhìn một chút, rồi ra móng vuốt nhỏ đối phía dưới chỉ, cái khác con sóc cùng nhau gật đầu. Hắc ha. Phiến đá bị các con sóc quăng ra mà xuống. Còn tốt Sa Cửu Bình đã sớm biết nhà mình con sóc nước tiểu tính, phun quát to một tiếng, hướng phía bên cạnh bổ nhào. Oeng. Phiến đá hung hăng đập trên mặt đất, khảm vào Sa Cửu Bình trước đó chỗ đứng. Mười mấy con sóc dò xét cái đầu từ trên nhánh cây nhìn xuống, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Khi thấy Sa Cửu Bình né tránh, ánh mắt bên trong chờ mong lập tức biến thành thất vọng. Các ngươi những này chuột a, nhưu sát ta à, không có lương tâm. Sa Cửu Bình bỏ dậy, chỉ vào con sóc, lớn tiếng kêu. Đại hào các con sóc ngóc đầu lên hết nhìn đông tới nhìn tây, một bộ ta không nghe thấy, ngươi đừng nói mỏ, ta cái gì cũng không làm dáng vẻ. Lý Nhất Minh ở bên cạnh nhìn tức sạm mặt lại. Lão đệ, ta cảm giác ngươi cùng nhà mình thuộc hạ quan hệ không xử lý tốt ta. Têu la vài câu, Sa Cửu Bình mới hết giận. Người trong nhà biết chuyện nhà mình con sóc chờ đợi mình không may, cũng không phải một ngày hai ngày. Cắt, tên hẹp hỏi, không phải liền là nhiều ăn các ngươi một ít quả hay sao, thế mà còn nhớ hợp ta. Đây chính là lãnh chúa bia đá. Sa Cửu Bình chỉ vào khảm vào mặt đất nặng nề phiến đá nói. Người đây là đi đến đâu, liền đem bia đá mang lên đây. Lý Nhất Minh gõ gõ lãnh chúa bia đá, có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy a, bằng không đâu. Sa Cửu Bình đương nhiên nói. Con sóc nha, mỗi ngày trong rừng rậm chạy tới chạy lui, trên tảng cây chợt tới chợt lui. Mỗi cái cây đều có thể trở thành lãnh địa của hắn, không mang theo bia đá đi, còn có thể làm sao xử lý. Lãnh chúa bia đá thế nhưng là quan hệ đến mệnh của hắn, giấu ở trên cây hắn cũng không yên lòng, cho nên chỉ có thể mang theo đi. Lý Nhất Minh hướng phía Sa Cửu Bình giơ ngón tay cái lên, ngươi châu phê. Vậy ngươi về sau định làm như thế nào? Đã ký kết đồng bạn khế ước, xem như người trong nhà, ném tới bên ngoài để Sa Cửu Bình một mình lang thang tựa hồ cũng không tốt lắm. Lý Nhất Minh hải cốt lãnh địa còn đang không ngừng mở rộng, lãnh địa bên trong cây tối với hắn mà nói, không tác dụng quá lớn, nhiều lắm là xem như một loại tài nguyên dự trữ. Bằng không chúng ta góp một góp. Sa Cửu Bình cười hỏi. Được a, bằng không ngươi đem lãnh chúa bia đá tồn tại ta bên này. Lý Nhất Minh suy tư hạ nói. Tồn tại hắn nơi này, dù sao cũng so mỗi ngày khiêng chạy mạnh a. Phóng tới tống táng mộ thất bên trong, vẫn là cực kỳ an toàn, chỉ cần lãnh địa của mình không bị đột phá, bia đá liền sẽ không có vấn đề. Được thôi. Sa Cửu Bình cơ hồ không chút nghĩ liền đáp ứng, thật bất ngờ tin tưởng Lý Nhất Minh. Hạ Nguyệt Di mộng hô hô, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Ký kết khế ước liền tùy tiện như vậy, hiện tại ngay cả bia đá đều tùy tiện như vậy. Uy, đây chính là lãnh chúa bia đá à, các ngươi tại đem mệnh đặt ở trong tay người khác à, ngươi liền không sợ sao? Nhìn xem trò chuyện vui vẻ một cái vong linh, một cái nam nhân, Hạ Nguyệt Di thở dài. Các ngươi đều như thế có cảm giác an toàn sao? Lý Nhất Minh cùng Sa Cựu Bình giống như đem Hạ Nguyệt Di quên đi đồng dạng, cười cười nói đi trở về. Ngươi đang suy nghĩ gì nha? Cảm giác sắc mặt của ngươi không phải cực kỳ tốt đâu. Ô Lạ Vi dạng ngẩng đầu, đánh giá Hạ Nguyệt Di nói. Hai cái lần đầu gặp mặt người, liền có thể lẫn nhau như thế tin tưởng sao? Hạ Nguyệt Di đi theo Lý Nhất Minh cùng Sa Cựu Bình đằng sau, nhắm mắt theo đuôi, không giải thích được nói. Cái này, liền, gọi, nam, nhân, a Ô Lạ Vi Dạ cơ đầu, từng chữ nói ra nói. Hạ Nguyệt Di quay đầu nhìn Ô Lạ Vi Dạ không nói lời nào. Ngươi lại đã hiểu. Ngươi một cái vong linh, vẫn là con kiến vong linh, có thể hiểu nam nhân. Ngươi không hiểu sao? Cho nên đáng đời ngươi độc thân, hì hì. Rêu cợt một câu, không đợi sắc mặt đại biến Hạ Nguyệt Di nói chuyện, Ô Lạ Vi Dạ liền một đường chạy chậm đến đuổi kịp Lý Nhất Minh, chạy đến bên cạnh hắn nũng nịu đi. Ta vừa mới thế mà bị một cái vong linh giễu cợt. Hạ Nguyệt Di hoài nghi nhân sinh. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 147, quả hải bom. Lý Nhất Minh cùng Sa Cựu Bình một đường đi, bên người cổ thụ liền một đường rầm rầm vang, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu con sóc đi theo đám bọn hắn. Hai người nói chuyện đến rất vui vẻ, Lý Nhất Minh cảm giác Sa Cựu Bình thật là một cái diệu nhân. Gia hỏa này thật là cái gì đều biết ta. Vô luận chính mình nói cái gì, đối phương đều có thể tiếp được đi. Cái này rất tuyệt. Hai người nói làm nhảm, liền đi tới hải cốt lãnh địa bên ngoài, đã có thể nhìn thấy không giống bình thường đất mục nát. Nhìn, đây chính là chấm đánh xuống giang sơn. Lý Một Bình hướng về phía trước khoát tay chặn lại, rất là tự hào nói. A nha, ngươi người này, thật sự là một điểm không kiêm tốn. Sa Cựu Bình vừa cười vừa nói. Tới gần hải cốt lãnh địa, chung quanh hải cốt vong linh liền bắt đầu nhiều hơn. Đêm tối bên trong, từng cái hải cốt vong linh hồn hỏa, thật giống như du động đèn. Có Lý Nhất Minh tại, không có một cái hải cốt vong linh sẽ tùy tiện tiếp cận. Lý Nhất Minh mang theo Sa Cựu Bình đi vào lãnh địa bên trong. Chi chi chi. Từng cái con sóc đột nhiên từ trên cây kêu lên, kêu la âm thanh liên thành một mảnh. Thanh âm của bọn nó lộ ra vội vàng cùng lo nghĩ. Các ngươi sợ cái gì? Sa Cựu Bình quay đầu hướng về phía trên cây khoa tay múa chân các con sóc kêu to. Các con sóc chỉ vào phía dưới hải cốt vong linh kêu to. Hiển nhiên, bọn chúng biết hải cốt vong linh lợi hại, không muốn đặt chân lãnh địa của bọn hắn. Đồ hèn nhát. Sa Cựu Bình hướng về phía con sóc kêu to, trên mặt lại cười hì hì. Các con sóc lập tức liền nổi giận. Móng vuốt nhỏ bắt lấy quả hạch, không đầu không đuôi hướng phía Sa Cựu Bình ném. Đáng tiếc, khí lực của bọn nó quá nhỏ, khoảng cách Sa Cựu Bình lại có chút xa, quả hạch ném tới một nửa liền rơi trên mặt đất. Thoảng qua sơ lược, đánh không đến. Sa Cựu Bình hướng phía các con sóc lé lưới, cười đùa tí tưởng. A, vô lương lãnh chúa trào phúng chúng ta, tức chết chuột. Có thể nhẫn lại, chuột không thể nhịn. Trên cây các con sóc an tĩnh một khắc, nhìn nhau một chút, xác định xem qua thần, là tâm ý tương thông chuột. Làm hắn. Các con sóc ánh mắt mang theo không có ý tốt, trên mặt lộ ra nhân tính hóa nụ cười. Từ trên thân lấy ra từng quả hạch. Nhìn thấy con sóc mới mò ra quả hạch, Sa Cựu Bình sắc mặt thay đổi, trắng bệch. Hoa nha, các ngươi không nên vọng động. Một bên hô hào, một bên lôi kéo Lý Nhất Minh liền chạy. Lý Nhất Minh không rõ ràng cho lắm, bị Sa Cựu Bình lôi kéo hướng lãnh địa chạy vừa. Hắn quay đầu nhìn sang, chỉ thấy các con sóc đều nhịp đem quả hạch ném đi ra. Veng, 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 veng. Phía sau bọn hắn giống như bị cả tỷ ủ xạ cho hoành tạc một nửa, tiếng nổ nổi lên bốn phía, nương theo lấy là hỏa diễm, khói đặc cùng lăn lộn đất mục nát. Ta triệt xảy ra chuyện gì? Lý Nhất Minh hồn hỏa kém chút từ sọ não bên trong bay ra đi. Cái này mẹ nó là con sóc có thể tạo thành tổn thương sao? Sa Cựu Bình bị sóng khí xung kích đến, thân hình bất ổn, hướng về phía trước cùng ngục cục lăn lộn ra ngoài, ngã cái thất điên bắt đảo. Lý Nhất Minh cũng thuận thế ngã nhào xuống đất, hai tay che lại đầu. Một hồi lâu công phu, tiếng nổ mới dần dần ngừng. Lại đợi một hồi, Sa Cựu Bình mới chật vật không chịu nổi đứng lên, toàn thân trên dưới tất cả đều là đồ, toàn bộ người thật giống như bị vùi vào trong đất, lại bị móc ra. Lý Nhất Minh lòng vẫn còn sợ hai hướng về sau mắt nhìn. Phía sau hắn đất mục nát, toàn bộ bị đổi mới một lần, mấp mô. Hắn đứng người lên, yên lặng nhìn Sa Cựu Bình một hồi. Cựu Bình, ngươi đến cho ta cái giải thích, đây là tình huống gì? Lý Nhất Minh hồn hỏa đột thẳng nhảy. Cái này mẹ nó là thật không nghĩ tới a. Kém chút liền treo. Nếu là thật treo ở nơi này, kia mới gọi tốt cười. Bị Minh Hiếu, một đám con sóc cho xử lý. Nói ra, ta còn hôn cái lông a. Sa Cựu Bình gãi đầu ổ gà, một mặt ngượng ngùng nụ cười. Ngươi con sóc, đến cùng là quái vật gì? Lý Nhất Minh chỉ vào lãnh địa bên ngoài trên cây nhảy cẫng hoan hô. Nảy nảy nhót nhót, chi chi gọi bậy còn sóc hỏi. Ai nha, bình tĩnh, không cần khẩn trương. Sa Cựu Bình ép một chút tay, ra hiệu Lý Nhất Minh không nên kích động. Ta mẹ nó có thể bình tĩnh. Nhìn xem hiện trường này, đây là có thể bình tĩnh. Hải nhân thủ pháo đều làm không ra bộ dáng này. Lý Nhất Minh hốc mắt bên trong hồn hỏa không ngừng nhảy lên, cảm xúc làm sao cũng bình phục không xuống. Nghĩ mà sợ a. Hôm nay nếu là không cùng Sa Cựu Bình ký kết khế ước, mà là lựa chọn đem Sa Cựu Bình bắt lại, hậu quả không dám tưởng tượng. Hắn đều không xác định mình Bạch Ngân Vong Linh có thể ngăn trở hay không các con sóc của ngoanh loạn tạc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Nhất Minh hơn nửa ngày mới khống chế lại mình, nghiêm túc hỏi. Quả hạch bom, mở bảo dương đạt được. Sa Cửu Bình gặp Lý Nhất Minh ổn định lại, mới giải thích nói: "Ngươi mẹ nó còn có cái đồ chơi này, không nói sớm." Lý Nhất Minh nắm lấy Sa Cửu Bình cổ, dùng sức dao. Phải chết, vung tay vung tay. Sa Cửu Bình dùng sức vô Lý Nhất Minh tay. Lý Nhất Minh không dùng lực, Sa Cửu Bình vỗ, hắn liền buông lòng tay, tức giận bất bình nhìn xem con hàng này. "Ngươi cũng không có hỏi ta a? Ngươi không hỏi, ta nói thế nào? Ai nha, ngươi người này, quá bạo lực." Sa Cửu Bình che lấy cổ, rời xa Lý Nhất Minh nói: "Ta bạo lực? Ta có ngươi những này còn sóc bạo lực?" Lý Nhất Minh trừng mắt: "A nha, ngươi người này, Vong Linh, làm sao nhát gan như vậy?" Sa Cửu Bình tiện hề hề nói: "Ta mẹ nó." Lý Nhất Minh đưa tay, nhấc chân liền muốn hướng về phía trước. Sa Cửu Bình vội vàng chạy đi, chạy đến nơi xa hướng phía Lý Nhất Minh ngăn mặt: "Được rồi, không lộn xộn, ngươi trở về." Lý Nhất Minh vây tay. Sa Cửu Bình do dự một chút, mới thận trọng trở về. Gặp Lý Nhất Minh xác thực không có tiếp tục bóp cổ của hắn dự định, lúc này mới đi vào bên cạnh hắn. "Bình thường ngươi những cái kia con sóc cũng làm như vậy?" Lý Nhất Minh ngắm nhìn còn tại chúc mừng con sóc hỏi. "Không phải a?" Sa Cửu Bình lắc đầu, nói tiếp: "A, ngược lại là dùng tảng đá nện qua ta. Ngươi đến cùng đối con sóc làm cái gì? Đến cùng là nhân tính và mẹo, vẫn là đạo đức không có?" Lý Nhất Minh im lặng nhìn xem Sa Cửu Bình. Sa Cửu Bình ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Ta đi cùng bọn chúng nói một chút đi, gây có chút lớn." Sa Cửu Bình nói. Lý Nhất Minh điểm một cái Sa Cửu Bình, không có lên tiếng âm thanh. Sa Cửu Bình hướng về các con sóc chạy tới, lớn tiếng chửi rủa: "Đến cùng là lãnh chúa." Các con sóc gặp Sa Cửu Bình đúng là tức giận, lập tức liền sợ, từng cái trốn đến dưới lá cây mặt, thò đầu ra nhìn, một bộ hùng hài tử làm chuyện sai lầm, trốn tránh ra trưởng bộ dáng: "Các ngươi lần sau còn như vậy, ta liền đem các ngươi quả hạch hết thảy tịch thu." "Nghe hiểu không có?" Sa Cửu Bình chỉ vào các con sóc gầm thét. Nó giao giác các con sóc, hướng về phía Sa Cửu Bình gật đầu, biểu thị về sau sẽ không như vậy làm. Lý Nhất Minh nghe Sa Cửu Bình uy hiếp không biết nên khóc hay cười. "Mẹ nó, tịch thu quả hạch là cái quỷ gì a? Cái này cũng có thể tính uy hiếp." Nhưng ngoại ý muốn chính là, loại này uy hiếp thế mà thật là có dùng. Liền không hợp thói thường. Dạy dỗ con sóc một trận, Sa Cửu Bình lại về tới Lý Nhất Minh bên cạnh. "Tốt, không sao, bọn chúng sẽ không tùy tiện lại ném bom." Sa Cửu Bình vô vô tay, một bộ giải quyết vấn đề bộ dáng. Lý Nhất Minh vuốt vuốt mi tâm. Được thôi, ta liền tin ngươi tả. Ngươi nhưng ngàn vạn quản lý tốt, đừng để ngươi con sóc gây sự tình." Lý Nhất Minh cảnh cáo một câu, mang theo Sa Cửu Bình tiếp tục hướng lãnh địa bên trong đi. Ở phía xa thấy được toàn bộ Hạ Nguyệt Di cùng Ô Lạ Vi Dạ đều choáng váng. Nguyên lai con sóc như vậy phê đâu. Về sau nhưng không thể đắc tội. Chương 148, lãnh chúa tin tức. Ban đêm hải cốt lãnh địa bên trong cũng không còn cũng là yên tĩnh im ắng. Theo nuôi dưỡng thú loại càng ngày càng nhiều, cùng chiến cự ma thích ứng sinh hoạt, hải cốt lãnh địa cũng trở nên náo nhiệt. Dù là cũng đã sâu, cũng có thể nghe được từ cùng chiến cự ma doanh địa bên kia truyền đến tiếng hoan hô cùng tiếng ca. Trước kia cũng không có dạng này, cùng chiến cự ma đến ban đêm biết thành thành thật thật đi ngủ. Ngày thứ hai bọn hắn sẽ bận rộn bắt đầu đi săn, nếu không liền muốn đói bụng. Hiện tại không đồng dạng, bọn hắn không cần lo lắng đói bụng vấn đề. Vô luận là Lý Nhất Minh cho bọn hắn đồ ăn, vẫn là nói nuôi dưỡng thú loại mới xuất hiện ruộng thí nghiệm, đều có thể lấp đầy bụng của bọn hắn. Không có đồ ăn áp lực, bọn gia hỏa này bắt đầu tăng cường ban đêm sinh sống. Đống lửa tiệc tối thành trạng thái bình thường, có đôi khi sẽ còn trắng đêm cùng hoan. Lý Nhất Minh quan sát đến Sa Cửu Bình biểu lộ, hắn hết thảy đều lộ ra rất bình thường, không có nửa phần bộ dáng giật mình. Nhìn đến hắn thật là quan sát ta thời gian không ngắn a. Lý Nhất Minh ở trong lòng thầm nghĩ, nếu như không có chuẩn bị, tùy tiện đi vào hải cốt lãnh địa, đầu tiên xuất hiện liền là cảm giác sợ hãi. Nơi này có lượng lớn vong linh, có đất mục nát, hết thảy, nhìn đều là kinh sợ như vậy. Thật giống như một cái không chuẩn bị người đột nhiên tiến vào nhà ma, không sợ mới có vấn đề. Lại đến liền là kỳ quái. Dị giới ban đêm, nhiều nguy hiểm, đại đa số lãnh chúa cũng sẽ không tại ban đêm hành động, ẩn nấp bắt đầu mới là chuyện thường xảy ra. Cùng chiến cự ma hoang ca thiếu ngữ, đống lửa cháy hừng hực, có thể không khiến người ta kỳ quái sao? Nhưng Sa Cửu Bình hết thảy như thường, đã nói lên đây hết thảy hắn đều biết, hơn nữa còn rất quen thuộc. Hoàn toàn không sợ hãi, cũng không có kinh ngạc cảm giác. Lý Nhất Minh mang theo Sa Cửu Bình đi tống táng mộ thất, để Hạ Nguyệt Di cùng Ổ Lạ Vị Dạ tự do hoạt động. Ừ, ba không muốn nha, người ta muốn cùng chủ nhân mà ba Ổ Lạ Vị Dạ dính tại Lý Nhất Minh bên người nũng nịu. Ngoan, ta có chuyện. Lý Nhất Minh vuốt vuốt đầu của nàng. Thật sao Ổ Lạ Vị Dạ có chút tiểu cảm xúc chạy ra. Lý Nhất Minh nhịn không được cười khổ, Ổ Lạ Vị Dạ càng lúc càng giống người, hơn nữa còn là loại kia tiểu tình nhân. Trọng điểm là, nàng có tiểu cảm xúc, mình không để ý nàng. Nàng liền sẽ bởi vì có cảm xúc mà đi hắc hắc cái khác vong linh. Thì như ổ chủ tủ. Si Lạc Vi. Là hai cái vong linh mặc nghiệm. Và, ngươi cái này lấy hướng. Sa Cửu Bình lời nói vẫn chưa nói xong, trên đầu liền bị Lý Nhất Minh vỗ một cái. Đem phía dưới nuốt trở về, ngươi muốn nói ra đến, ta liền đem ngươi rửa qua trên tầng tây, ta tin tưởng ngươi con sóc cực kỳ thích xem đến trường hợp như vậy. Lý Nhất Minh hồn hỏa nhảy lên uy hiếp nói. Sa Cửu Bình suy nghĩ một chút hình ảnh kia, lập tức liền ngậm miệng. Việc này Lý Nhất Minh thật đúng là có thể làm ra được. Trở lại tống táng mộ thất. Lý Nhất Minh cực kỳ không hình tượng ngồi liệt đến bạch cốt trên ghế dựa lớn, thoải mái thở dài một tiếng. A nha, ngươi cái này người, cũng không nói cho ta đến cái ghế. Sa Cửu Bình kêu to. Chính ngươi tìm. Lý Nhất Minh khoát khoát tay nói. Sa Cửu Bình yên lặng nhìn về phía Lý Nhất Minh. Mình tìm. Ngươi có thể làm người đi. Liền ngươi nơi này, ngoại trừ ngươi phía dưới ngồi cái ghế, nơi này còn có hắn cái ghế của hắn sao? Hắn cảm nhận được đến từ Lý Nhất Minh ác ý. Nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể làm khó ta sao?
Hừ,
căn bản không tồn tại. Sa Cửu Bình trực tiếp an vị trên mặt đất. Về phần nói bẩn không bẩn. Ha ha, đối với một cái mỗi ngày ăn uống đều trên tảng cây con sóc lánh chúa tới nói, kia mấu chốt sao? Cho chuyện điểm chính sự đi. Lý Nhất Minh từ co quắp lấy trạng thái ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói.
Ừm, đi.
Sa Cửu Bình co lại chân, gật gật đầu. Ngươi cũng biết chút ít cái gì? Lý Nhất Minh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi muốn hỏi điều gì? Sa Cửu Bình suy nghĩ một chút hỏi. Trước tiên nói một chút khu vực nói chuyện phiếm bên trong thường xuyên nói chuyện mấy cái kia người đi, ân, Thắng Thiên con rể cùng tụ trưởng. Lý Nhất Minh suy nghĩ dưới, nói. Giống như cũng liền hai cái này người tình báo hữu dụng. Ta yêu tinh linh đã bị diệt. Báo muội là hạ người gì, cái này nàng đã thừa nhận. Tiểu Hắc Mạ nghĩ đại khái suất là Từ Văn Nhạc. Sa Cửu Bình liền ở trước mặt mình, chỉ còn lại Thắng Thiên bán tử cùng tụ trưởng. A, bọn hắn a, tụ trưởng là cự ma tộc trưởng chủ, Thắng Thiên bán tử là nhân tộc lãnh chúa. Sa Cửu Bình cơ hồ không có suy nghĩ, trực tiếp liền cấp ra đáp án. Nhân tộc. Thắng Thiên bán tử là nhân tộc lãnh chúa. Lý Nhất Minh giật mình hỏi. Đúng vậy a. Sa Cửu Bình cực kỳ khẳng định gật đầu. Khó trách lên cái tên như vậy, hoàn toàn chính xác có chút năng lực. Nhân tộc giai đoạn trước phát triển, càng khó khăn, rốt cuộc không có đặc thù chủng tộc thiên phú. Đừng nói cùng bệ hệ một, cự long, thiên sứ chủng tộc như vậy so sánh, liền xem như đối đầu cự ma, cầu đầu nhân, đều không chiếm ưu thế. Nếu như Lý Nhất Minh bắt đầu liền là nhân tộc, hắn đều không có lòng tin có thể vượt qua huyết nguyệt. Nhân tộc muốn phát triển, cần đại lượng tài nguyên cùng thời gian. Chỉ có chờ phát triển, xây dựng thành thị, quân đội, phát triển ra đầy đủ cao khoa học kỹ thuật, nhân tộc mới tính quật khởi. Đến loại trình độ đó, mới có cơ hội cùng tự long, thiên sứ nhất quyết thư hùng. Nhưng không độ được giai đoạn trước, nào có cái gì hậu kỳ. Dị giới nguy hiểm, sống ở lập tức, vẽ cái bánh mặc sức tưởng tượng tương lai không có gì dùng. Thắng Thiên bán tử có thể dẫn đầu nhân tộc từ huyết nguyệt bên trong sống sót, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Thắng Thiên bán tử phát triển đến mức nào? Xây dựng thành thị. Lý Nhất Minh nhẹ giọng hỏi. Cũng không thể nói là thành thị đi, xây cái trại. Sa Cửu Bình lắc đầu nói. Vậy hắn là thế nào vượt qua huyết nguyệt? Lý Nhất Minh không hiểu hỏi. Hắn cùng trung quanh dân bản địa quan hệ rất tốt. Sa Cửu Bình tiếp lấy giải thích nói. A, cái này có thể lý giải. Lý Nhất Minh gật gật đầu. Ngươi thăm dò cả hòn đảo nhỏ sao? Lý Nhất Minh đột nhiên hỏi. Cho tới bây giờ, hắn cũng không thể đem hòn đảo thăm dò hoàn chỉnh. Sa Cửu Bình gật gật đầu. Hắn cái này lãnh chúa cùng những người khác khác biệt. Thuộc hạ của hắn là con sóc, lãnh địa là của mục, không cần nhiều như vậy tài nguyên. Ngày bình thường không có việc gì, hắn liền mang theo một đám con sóc khắp nơi đi dạo. Đi dạo đi dạo, hắn liền đem toàn bộ đảo cho đi dạo hết. Có thể nói hòn đảo bên trong có rất ít địa phương hắn không biết. Chúng ta hòn đảo biên giới bên ngoài là cái gì? Lý Nhất Minh mắt sáng rực lên, mong đợi hỏi. Liên La biển, cực kỳ lam, phía dưới ca a, tôm a, nhưng nhiều, a, đúng, Thắng Thiên bán tử lãnh địa ngay tại bờ biển. Sa Cửu Bình nói. Nguyên lai biên giới bên ngoài là hải dương a, Lý Nhất Minh hiểu rõ. Lý Nhất Minh không nói lời nào, đáy lòng yên lặng tự hỏi, Sa Cửu Bình buồn bực ngán ngẩm chơi ngón tay. Lý Nhất Minh cực kỳ may mắn Sa Cửu Bình có thể tìm tới mình, cũng cùng mình ký kết khế ước. Hắn con sóc nhìn yếu, nhưng có quả hải bom, vậy coi như không yếu. Nhất là, thứ hắn biết nhiều lắm. Vừa xa hạ người gì, mà những tin tức này đều phi thường hữu dụng. Con sóc quả thực liền là trời sinh tình báo viên. Bọn chúng có thể dễ như trở bàn tay nhận được tin tức, còn sẽ không bị người phát giác. Ngươi vì cái gì ta cảm giác hẳn là xây dựng liên minh đâu? Lý Nhất Minh đột nhiên hỏi, đây cũng là hắn không hiểu địa phương. Từ hắn lần thứ nhất nhìn thấy Sa Cửu Bình bắt đầu, Sa Cửu Bình chỉ hy vọng hắn xây dựng cái liên minh. Chẳng lẽ lại liên minh còn có cái gì nói hay sao? Nếu không, vì cái gì Sa Cửu Bình như vậy để cử đâu? Chương 149, cá ướp muối trận doanh. Bởi vì nhiều người dễ làm sự tình a. Sa Cửu Bình nói như thế. Liền cái này. Lý Nhất Minh kinh ngạc hỏi. Đúng a. Sa Cửu Bình gật đầu nói. Nói thật. Lý Nhất Minh nhìn chằm chằm Sa Cửu Bình con mắt, ánh mắt của hắn có chút né tránh. Ngươi thật muốn nghe a? Sa Cửu Bình hỏi. Ừm, muốn biết. Lý Nhất Minh nói nghiêm túc. Được thôi, vậy ta liền nói một chút. Sa Cửu Bình háng giọng một cái, một bộ ta chuẩn bị diễn giảng, ngươi nghiêm túc nghe bộ dáng. Kỳ thật chúng ta một mực ở vào nguy hiểm trạng thái, không phải nói ngươi, mà là chỗ hòn đảo trên tất cả lãnh chúa, bao quát ta ở đây. Sa Cửu Bình cái này mới mở miệng, liền là bạo tạc tính chất tin tức, hấp dẫn Lý Nhất Minh lực chú ý. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm Sa Cửu Bình, chờ lấy hắn lời kế tiếp. Kỳ thật ta cũng là phân tích biết đến, chủ yếu là thông qua huyết nguyệt về sau biến hóa. Huyết nguyệt về sau, hệ thống bên trong nhiều hơn rất nhiều chiến đấu mới loại hình, tỉ như cái gì phó bản chiến A, hòn đảo chiến A, trận doanh chiến A. Ta nghiên cứu hạ những này chiến đấu, phát hiện đều không phải một cái lãnh chúa có thể làm được. Mà lại, hiện tại đã có rất nhiều liên minh xuất hiện, tỉ như thần thánh liên minh, thái thản liên minh, thú nhân liên minh. Mỗi một cái liên minh đều tụ tập lượng lớn lãnh chúa. Liên minh xuất hiện, chạm vào lãnh chúa ở giữa câu thông, tài nguyên tụ tập, tạo thành chỉnh thể. Liên minh bên trong mỗi một tên lãnh chúa đều tại càng ngày càng mạnh. Tán nhân lãnh chúa, về sau sẽ càng ngày càng khó lẫn vào. đừng nhìn hiện tại chúng ta hòn đảo cực kỳ an toàn, nhưng chưa chừng ngày nào sẽ xuất hiện ngoại lai lãnh chúa, đến lúc đó liền là long tranh hổ đấu. Ta không lo lắng Huyết Nguyệt, kia luôn có biện pháp đối phó, nhưng lãnh chúa đâu? Sa Cửu Bình một phen nói xuống, để Lý Nhất Minh tâm rút lại. Những chuyện này hắn thật đúng là không cân nhắc qua. Mặc dù y nguyên chú ý nói chuyện phiếm kênh, nhưng lại không giống Sa Cửu Bình đồng dạng đi xâm nhập phân tích. Nói đến, Huyết Nguyệt về sau, thật giống như rời ra để ép mình đại sơn, để hắn một chút trầm tĩnh lại. Vương lòng về sau, liền là mê mang, hắn không biết sau đó phải làm cái gì. Hắn chỉ muốn đến còn muốn tăng cường mình, cho nên hắn đi tìm Bảo Dương, đi tới phó bản. Nhưng Lý Nhất Minh là thật không có cân nhắc qua xâm nhập phân tích lãnh chúa ở giữa thế cục. Sa Cửu Bình lời nói, thật giống như một đạo tiếng sấm, để hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng a? Hắn nói đúng. Đây đều là lúc trước hắn không để ý đến, mà lại những vấn đề này đều cực kỳ chí mạng. Hệ thống cho tới nay đều tại cường địa vạn tộc tranh bá, nhưng mình nhưng không có coi trọng. Không chỉ có đã mất đi tiên cơ, còn có thể bởi vì cái này mất mạng. Lý Nhất Minh trầm mặc, hắn mở ra hệ thống, cẩn thận xem xét. Cái này tra một cái nhìn, lập tức hãi hùng kia vía. Trận doanh chiến, cái gì gọi là trận doanh chiến? Liền là toàn bộ lãnh chúa đều bị chia làm lục đại trận doanh. Trật tự, hỗn loạn, quang minh, hắc ám, sinh mệnh, tử vong. Lục đại trận doanh lẫn nhau chinh phạt không ngớt, chinh phạt đối địch trận doanh lãnh chúa sẽ đạt được lượng lớn ban thưởng. Hòn đảo chiến, hòn đảo sáp nhập, mở rộng lãnh thổ diện tích, chinh phạt cái khác hòn đảo trên lãnh chúa. Phó bản chiến, liên minh chiến đấu, tiến vào phó bản, cùng đối phương chém giết, người thắng sẽ sống được thưởng. Hết thảy tất cả đều vây quanh chinh phạt triển khai. Vì để cho mình mạnh lên, sống sót, tóm lại sẽ có lãnh chúa gia nhập các loại chiến đấu bên trong. Đây không phải nói ngươi nghĩ không đánh liền cầu lên sự tình, làm chiến trường vòng xoáy hình thành, tất cả mọi người sẽ bị cuốn vào hắn bên trong. Liên lấy hòn đảo chiến tới nói, hai cái đảo sáp nhập, ngươi thế nào tránh? Bằng không ngươi quy thuận đối phương hòn đảo trên lãnh chúa, trở thành tay của người ta dưới, bằng không ngươi thu phục đối phương hòn đảo, để người ta biến thành thủ hạ của ngươi. Sống chung hòa bình. Tồn tại sao? Rất khó, thật rất khó. Mà liên minh chính là vì làm lớn làm mạnh mà tồn tại. Không ra, hẳn là trước thời gian liền chú ý tới loại chuyện như vậy, chỉ mới nghĩ lấy cầu đi lên. Lý Nhất Minh thở dài một cái. Hắn cũng có mình phân thuộc trận doanh, tử vong. Thiên nhiên thế lực đối địch là sinh mệnh trận doanh. Cửu Bình, ngươi thuộc về cái gì trận doanh? Lý Nhất Minh đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Con hàng này thuộc hạ chủng tộc là con sóc, làm sao định nghĩa? Sẽ không phải là sinh mệnh trận doanh đi. Nếu như là sinh mệnh trận doanh lời nói. Đồng đội tế thiên, pháp lực vô biên. Hoa, ngươi ánh mắt này cực kỳ đáng sợ a, ta là trật tự trận doanh. Sa Cửu Bình quái khiếu nói. Ngươi không gạt ta. Thật không phải sinh mệnh trận doanh. Lý Nhất Minh nhìn chằm chằm Sa Cửu Bình. Ai nha, ngươi người này thực sự là. Sa Cửu Bình đoán trách nói, lại không có càng nhiều giải thích. Tốt à, ta tin ngươi, cùng ta nói một chút trận doanh đi, ngươi hiểu rõ sinh mệnh trận doanh cùng tử vong trận doanh sao? Lý Nhất Minh thuận miệng nói. A, cái này hai trận doanh là kỳ quái nhất, bởi vì hai trận doanh đều là cá ướp muối. Sa Cửu Bình ha ha vừa cười vừa nói. Lý Nhất Minh tức sạm mặt lại. Ngươi mẹ nó nói cho ta rõ, bằng cái gì cái này hai trận doanh là cá ướp muối a? Uy, ngươi đừng nhìn ta như vậy a, ngươi suy nghĩ một chút chính ngươi. Sa Cửu Bình chỉ vào Lý Nhất Minh nói. Lý Nhất Minh đột nhiên liền tạm ngừng. Ta là cá ướp muối sao? Ta cực kỳ cố gắng có được hay không? Lãnh địa ta phát triển, Bảo Dương ta đi đoạt, phó bản ta hạ, ta làm sao lại cá ướp muối rồi? Nhưng trái lại ngẫm lại, những cái kia không ngừng tại tranh sát lãnh chúa, giống như, tựa hồ, có như vậy ném một cái ném cá ướp muối ha. Không cần xoắn suýt ta, dù sao cá ướp muối cũng không phải là lỗi của các ngươi, trận doanh lập ý cứ như vậy. Sa Cửu Bình cực kỳ tùy ý bộ dáng nói. Còn có trận doanh lập ý đâu? Lý Nhất Minh kinh ngạc, cái này đều từ làm sao biết ta? Cửu Bình a, ngươi tin tức này cực kỳ vượt mức quy định a. Đương nhiên là có trận doanh lập ý a, sinh mệnh trận doanh, cảm giác tất cả sống đều nên tính là bọn hắn trận doanh, tử vong trận doanh, cảm giác tất cả chết đều là mình. Ngươi suy nghĩ một chút, cứ như vậy lập ý, có thể không cá ướp muối sao? Dù sao không phải sống, liền là chết. Sa Cửu Bình hết sức vui mừng nói. Lý Nhất Minh xoa mi tâm, rất muốn phản bác, nhưng luôn cảm giác cái này lập ý không có vấn đề a. Nhưng nga, cái này nghe liền cực kỳ cá ướp muối lập ý đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Được rồi, vẫn là nằm ngửa tiếp nhận đi. Lý Nhất Minh từ bỏ suy nghĩ. Kia cái khác trận doanh đâu? Lý Nhất Minh tò mò hỏi. Nhân loại cùng thú nhân không cần nói đi, trật tự cùng hỗn loạn là không thể điều hòa, gặp mặt liền là đánh, đánh cho đến chết loại kia. Sa Cửu Bình chọn lấy hạ lông mày nói. Kia Quang Minh cùng Hắc Ám đâu? Lý Nhất Minh mờ mịt. Nghe ý tứ này, Quang Minh cùng Hắc Ám còn có thể cùng tồn tại làm sao? Vậy coi như có chút ý tứ. Ha ha, Quang Minh cùng Hắc Ám càng đánh, so trật tự cùng hỗn loạn đánh còn hung ác. Ngươi mẹ nó lại nói tiếp thở mạnh, có tin ta hay không đánh chết ngươi? Lý Nhất Minh tức giận đối Sa Cửu Bình hô. Nhưng Sa Cửu Bình cũng giải quyết hắn nghi hoặc, cũng chính là ngoại trừ sinh mệnh cùng tử vong hai đại trận doanh, cái khác trận doanh đã sớm đánh túi bụi rồi. Sinh mệnh cùng tử vong hai đại trận doanh không có đánh túi bụi, là bởi vì bọn hắn đầy đủ cá ướp muối. Tốt ta, cá ướp muối là để hòa bình thế giới trung cực thủ đoạn. Dù sao tất cả mọi người nằm ngửa, còn đánh cái mau mau. Nếu như ta là cá ướp muối trận doanh, ngươi chống giã ta xây dựng liên minh là cái quỷ gì? Lý Nhất Minh đột nhiên kịp phản ứng, hỏi. Nhiều người lực lượng lớn, ta mẹ nó. Cho nên ngươi Sa Cửu Bình có ý tứ là, ta là tử vong trận doanh cá ướp muối, cho nên để cho ta ra ngoài kháng lôi đúng không? Lý Nhất Minh ánh mắt có chút không thiện lương như vậy. Chương 150, thêm cái hảo hữu. A nha, ngươi ánh mắt này, kỳ thật ngươi đã trong lúc vô tình đắc tội hai đại trận doanh ngươi biết không? Sa Cửu Bình gặp Lý Nhất Minh ánh mắt không đúng, vội vàng hô hào nói. Lý Nhất Minh thần sắc khẽ giật mình, dùng ánh mắt chất vấn nhìn xem Sa Cửu Bình. Lưu Nghĩa Bình, Quang Minh trận doanh thần thánh liên minh bên trong một viên, nhưng hắn chủng tộc là tinh linh, đường đường chính chính sinh mệnh trận doanh. Còn có loại sự tình này. Vậy hắn là ta đối địch trận doanh, ta đem hắn chơi chết, cũng không có gặp thêm ra tới ban thưởng a. Có thể là bởi vì hắn gia nhập thần thánh liên minh đi, xem như Quang Minh trận doanh. Nô, cái này lung ta lung tung, có chút đau đầu. Tính toán tốt tốn sức. Được rồi, dù sao ngươi cũng không thành lập liên minh, nghĩ nhiều như vậy cũng không có gì dùng. Sa Cửu Bình khoát khoát tay nói. Đúng rồi, chúng ta tử vong trận doanh có hay không đặc biệt nổi danh liên minh? Lý Nhất Minh ánh mắt sáng lên hỏi. Ha ha, ngươi đừng nói hắc, thật không có. Sa Cửu Bình đột nhiên vô bàn tay một cái nói. Lý Nhất Minh sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Giống như đánh chết con hàng này sao không xử lý? Không có ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Sinh mệnh trận doanh có Thái Thản liên minh, rất mạnh, nhưng các ngươi tử vong trận doanh, thật đúng là không có loại này, nhưng khắp nơi đều có tiểu liên minh. Khắp nơi đều có tiểu liên minh, lời này của ngươi nói đến nhà. Nghe liền muốn ăn đòn a. Bất quá cái này cũng nhắc nhở Lý Nhất Minh. Mặc dù tử vong trận doanh cực kỳ cá ướp muối, nhưng không có gánh đỉnh liên minh, về sau chú định phải bị thua thiệt. Mà mình vẫn là tử vong trận doanh bên trong một viên, về sau cũng muốn đi theo ăn dưa in dấu. Cực kỳ nhức đầu. Nói như vậy bắt đầu, mình thật đúng là đến tìm giúp đỡ a. Liên minh xây không xây cất dây nói, nhưng bằng hữu nhất định phải đa tài đi. Cùng Cửu Bình một phen đối thoại, để Lý Nhất Minh nghĩ thông suốt rất nhiều. Hắn nhìn về phía xa Cửu Bình, lại phát hiện hắn đánh cái a cắt, một bộ vây lại bộ dáng. Nhìn xem sắc trời, đã rất muộn. Sa Cửu Bình đến cùng là cái nhân loại, không phải vong linh, nghỉ ngơi là nhất định phải nghỉ ngơi. Lý Nhất Minh đem Sa Cửu Bình an trí tại Tống Táng mộ thất, để hắn ở chỗ này nghỉ ngơi. Đợi ngày mai, tìm cùng chiến cự ma cho hắn lập nhà, tốt xấu tại lãnh địa của mình bên trong đến có cái chỗ đặt chân không phải. Sa Cửu Bình ngủ về sau, Lý Nhất Minh một cái người làm tại bạch cốt trên ghế dựa lớn, an tĩnh tự hỏi. Ngày thứ hai, sớm nha. Mỹ Mỹ ngủ một giấc Sa Cửu Bình, nhìn chằm chằm rối bời đầu ổ gà, từ Tống Táng mộ thất bên trong ra. Thường ở bên ngoài chỉ huy cuồng chiến cự ma vận chuyển vật liệu gỗ Lý Nhất Minh chào hỏi. Lý Nhất Minh quay đầu mắt nhìn Sa Cửu Bình, lại nhìn một chút cố gắng xuyên thấu qua sương mù đem ánh nắng chiếu vào mặt trời. Thật sớm a, đều gần 11 giờ. Các ngươi đây là tại làm gì? Sa Cửu Bình nhìn xem bận rộn cuồng chiến cự ma, tò mò hỏi. Chuẩn bị cho ngươi cái phòng ở, để ngươi có địa phương ở, chẳng lẽ lại ngươi nghĩ một mực ngủ trên sàn nhà? Lý Nhất Minh không hiếu kỳ nói. Hoa nha, cho ta lợp nhà a, rất cảm động. Sa Cửu Bình bưng lấy ngực nói. Tốt a, ta thừa nhận, ta bị ngươi buồn nôn đến. Lý Nhất Minh rất muốn trợn mắt chừng một cái, nhưng a, vong linh không có con mắt. Ta đêm qua suy nghĩ một chút, ta dự định đi gặp thủ trưởng, ngươi biết tọa độ a? Lý Nhất Minh một bên chỉ huy cuồng chiến tự ma, một bên đối Sa Cửu Bình nói. Ừm. Thủ trưởng. Tên kia không dễ đối phó, ngươi nghĩ như thế nào lấy gặp hắn? Sa Cửu Bình không hiểu hỏi. Theo đạo lý tới nói, Thắng Thiên Ban Tử mới là nhân tuyển tốt hơn a. Bởi vì hắn chủng tộc là cự ma a. Lý Nhất Minh cảm khái một tiếng. Hòn đảo trên cự ma tối đa, toàn bộ rừng rậm bên trong cũng không biết có bao nhiêu cự ma bộ tộc. Tu trưởng tại hòn đảo này bên trên có thiên nhiên ưu thế. Nếu như hắn không đốc, có thể cùng cái khác lũ cự ma giữ gìn mối quan hệ, thực lực tuyệt đối không kém chính mình. Đã dự định kết giao bằng hữu, cùng một chỗ chống cự sắp đến nguy cơ, vậy dĩ nhiên là càng mạnh càng tốt ta. Ta không để cử ngươi trực tiếp đi qua, ngươi tốt nhất trước cùng hắn tâm sự, sau đó lại nói. Sa Cửu Bình nói. Lý Nhất Minh nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng có đạo lý. Hắn mở ra nói chuyện phiếm giao diện, xin hảo hữu. Hắn mới mở ra nói chuyện phiếm kênh, nhìn thấy hảo hữu một cột nhiều hơn cái điểm đỏ. Có hảo hữu xin. Nghi ngờ ấn mở. Ngần ra, lại là vong linh lãnh chúa thêm hắn hảo hữu. Hắn tiện tay liền điểm thông qua. Nói chuyện riêng. Tu trưởng, thêm ta có cái gì sự tình? Điệu thấp vong linh, muốn cùng ngươi nhận thức một chút, kết giao bằng hữu. Nhìn thấy câu nói này, hắn mới chân mày cau lại. Kết giao bằng hữu? Hắn không tin câu nói này. Kiếp trước hắn không phải cái gì an thiện lương dân, một đường tranh cường hiếu thắng, người ra sao đều gặp. Ban đầu, hắn tin tưởng nói nghĩa, về sau mới biết được, đạo nghĩa liền là cầu thí. Bằng hữu liền là lấy ra bán, hữu dụng gọi bằng hữu, vô dụng liền là người qua đường giáp. Hắn không dám tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, đối với cái này không hiểu thấu tìm tới cửa vong linh lãnh chúa, hắn càng thêm không dám tùy tiện tin tưởng. Không tin, cũng không muốn đắc tội. Thực lực của đối phương vẫn là rất mạnh, hắn không cần thiết cho mình gia tăng địch nhân. Bảo trì sơ giao là được, chí ít trên mặt mũi không có trở ngại. Tu trưởng, ha ha ha, ngươi khách khí, ta người này liền thích gọi bằng hữu, có cơ hội uống rượu với nhau. Điệu thấp vong linh, gặp mặt một lần. Tu trưởng nhìn xem vừa gửi tới ba chữ, chân mày nhíu sâu hơn. Cái này vong linh lãnh chúa đến cùng muốn làm gì? Cho ta thiết sáo. Không đến mức đi, ta cũng không đắc tội qua hắn a. Trước kia cũng không liên hệ, hiện tại đột nhiên thêm ta, liền muốn gặp mặt. Cái này tiến độ có chút lớn a. Tu trưởng, huynh đệ, có chuyện nói thẳng đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi nếu là lại giả bộ ngớ ngẩn, ta liền không chơi với ngươi a. Điệu thấp vong linh, cùng ở tại một cái hòn đảo, mọi người chiếu ứng lẫn nhau, kết giao bằng hữu mà thôi.
Tu trưởng, ha ha, ngươi nói như vậy, ngươi đem ngươi tọa độ cho ta, ta đi tìm ngươi đi.
Điệu thấp Vong Linh, không thể tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện.
Tu trưởng, huynh đệ, nói thật, ta không rõ ngươi ý gì, ngươi đạo này ta không dám đi.
Điệu thấp Vong Linh, ta không ý tứ gì khác, liền là muốn tìm ngươi ngồi xuống thương lượng một chút, cùng một chỗ phát triển hòn đảo, ứng đối về sau khả năng xuất hiện phiền phức.
Tu trưởng, được, đừng nói đi xuống à, ta lần thứ nhất tán gẫu, ngươi liền nói như vậy, ta không có cách nào tin tưởng ngươi.
Tu trưởng nói đến nước này, Lý Nhất Minh cũng không cách nào nói. Hôm qua để Sa Cửu Bình nói chuyện, Lý Nhất Minh liền có chút lấy nóng lòng.
Ngẫm lại cũng thế, dạng này mạo muội tìm đi qua, tù trưởng không để ý tới mình, cũng không có gì ma bệnh.
Đổi thành mình, cũng sẽ suy nghĩ nhiều.
Xảy ra sự tình, kia thật là đem thân gia tính mệnh đều góp đi vào a.
Nhìn đến chuyện này, còn muốn bàn bạc kỹ hơn.
Thế nào?
Sa Cửu Bình lại gần hỏi.
Không thành.
Lý Nhất Minh lắc đầu.
Sa Cửu Bình xẹp xẹp miệng, không nói thêm cái gì.
Đúng rồi, Cửu Bình, ngươi biết Cự Ma Chi Thành sao?
Lý Nhất Minh quay đầu hỏi.
Cự Ma Chi Thành là cái gì?
Sa Cửu Bình không hiểu hỏi lại.
Liên là cự ma xây dựng thành thị, nghe nói thật lớn, ta còn không biết đến.
Lý Nhất Minh nói.
Cái này ta biết ta, rừng rậm bên trong hết thảy có 3 cái, ta còn đi vào đi dạo qua.
Sa Cửu Bình lập tức hiểu, gật đầu nói.
Ngươi một cái nhân loại có thể đi cự ma thành thị?
Lý Nhất Minh có chút giật mình hỏi.
Vì cái gì không thể?
Bọn hắn không cấm chủng tộc khác người đi a?
Sa Cửu Bình mở miệng nói.
Vậy ta cũng có thể đi?
Lý Nhất Minh chăm chú hỏi.
Có thể a?
Sa Cửu Bình gật đầu.
Có tọa độ đi, đi dạo chơi.
Lý Nhất Minh có chút hưng phấn nói.
Cũng được, dù sao ta cũng rất dài thời gian không đi.
Sa Cửu Bình suy nghĩ một chút nói.
Chương 151, danh vọng tác dụng.
Ra lãnh địa, Bắc Hành, phục đi về phía đông, gặp một thành, tên cứ gọi Lang Chi Nha. Hắn thành rộng rãi, lấy bén nhọn cột gỗ sắp xếp coi là tường, trên tường phụ hơi cong như răng chi đâm, lấy sắc bén ngăn địch. Thành lá ma xê, cho nên hắn quản lý, lui tới các tộc, thủ quy tìm theo, không dám vi phạm.
Tốt ta, nhìn thấy cự ma chi thành Lang Chi Nha thời điểm, Lý Nhất Minh đúng là thật kinh ngạc.
Lang Chi Nha là một tòa không nhỏ thành thị, ở lại cái mấy chục vạn người dễ dàng. Lũ cự ma chặt cây cây cối, hai đầu vấp nhọn, sắc hàng, làm thành tường thành. Lại tại phía trên cả đặc thù thuốc nhuộm, vẽ thần bí đồ đằng văn. Cũng không biết là thuốc nhuộm tác dụng, vẫn là đồ đằng văn tác dụng, dù sao Lang Chi Nha tường thành phòng cháy, chống nước, phòng ma pháp, phòng đao kiếm, cứng rắn như sắt. Không chỉ có như thế, phía trên còn lắp đặt bốn lượn gai nhọn, mỗi một cây gai nhọn đều có cánh tay dài ngắn, hình dạng thật giống như răng sói đồng dạng. Cửa thành có mặc giáp trụ, cầm binh khí cự ma thủ vệ. Lang Chi Nha là một tòa bao dung tính rất mạnh thành thị, cho phép bất kỳ chủng tộc nào tiến vào hắn bên trong. Chỉ cần không nháo sự tình, cự ma thủ vệ cũng lười quản. Trở lên, đều thị Sa Cửu Bình nói cho Lý Nhất Minh. Đến Lang Chi Nha rừng rậm bộ tộc, trên cơ bản đều là đến trao đổi. Bởi vì rừng rậm bên trong không có tiền tệ khái niệm, đều là lấy vật đổi vật, cho nên người lui tới, trên thân đều có bao lớn bao nhỏ, thậm chí còn có vội vàng xe tới. Lý Nhất Minh lần đầu biết rừng rậm bên trong có nhiều chủng tộc như vậy. Ngoại trừ cự ma dạng này phổ biến chủng tộc bên ngoài, cẩu đầu nhân, hắc ải nhân, rừng rậm tinh linh, bán nhân mã các loại đều có.
Tương đương náo nhiệt.
Thế nào, có phải rất ngạc nhiên hay không?
Sa Cửu Bình quay đầu nhìn Lý Nhất Minh, vừa cười vừa nói.
Là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới a.
Lý Nhất Minh nhìn qua hướng cửa thành, gật gật đầu nói.
Đi thôi, vào xem, bên trong cũng rất tuyệt, cùng trò chơi bên trong tràng cảnh đồng dạng.
Sa Cửu Bình vừa nói vừa đi.
Lý Nhất Minh cưỡi ố lạ vị dạ đi theo Sa Cửu Bình sau lưng, hướng cửa thành đi đến.
Đến Lang Chi Nha bộ tộc tuy nhiều, nhưng không có nhìn thấy vong linh tộc, Lý Nhất Minh đến, đưa tới chú ý của những người khác.
Đối với không biết sự vật, tất cả mọi người ôm cảnh giác thái độ, chờ lấy vào thành bộ tộc, nhao nhao tránh ra, cảnh giác nhìn xem Lý Nhất Minh.
Sa Cửu Bình cùng Lý Nhất Minh đều không để ý ánh mắt của bọn hắn, khoan thai tự đắc hướng đi cửa thành. Cự ma thủ vệ ánh mắt chỉ là quét hạ Sa Cửu Bình, liền không tiếp tục để ý, ngược lại nhìn chằm chằm Lý Nhất Minh.
Ngài là vong linh thủ lĩnh sao?
Ngay tại Lý Nhất Minh dự định vào thành thời điểm, một cự ma thủ vệ đột nhiên mở miệng.
Chung quanh chờ lấy vào thành các tộc cũng nhao nhao dựng lên lốt hai.
Vong linh cũng không xem như rừng rậm bên trong bản thổ chủng tộc, rất nhiều người còn là lần đầu tiên nhìn thấy vong linh tộc đâu.
Ngươi biết ta sao?
Lý Nhất Minh ngẩng đầu, nhìn xem thủ vệ cự ma hỏi.
Linh hồn bên trong đột ngột vang lên thanh âm, để cự ma sắc mặt run lên.
Hắn đứng thẳng người, tất cả lười nhác biến mất trong không.
Ngài là vong linh thủ lĩnh sao?
Thủ vệ cự ma tại linh hồn bên trong lại hỏi một lần.
A, xem như thế đi, có vấn đề gì không?
Lý Nhất Minh nói.
Không, không có vấn đề, chào mừng ngài đi vào cự ma chi thành Lang Chi Nha.
Thủ vệ cự ma cung kính nói.
Lý Nhất Minh quay đầu mắt nhìn Sa Cửu Bình.
Sa Cửu Bình đập lấy hạt dưa, ăn dưa bộ dáng.
Bọn hắn biết ta?
Lý Nhất Minh hướng về Sa Cửu Bình hỏi.
Ta không biết oa, ngươi hỏi bọn họ một chút chứ sao?
Sa Cửu Bình ngẩn ra nói.
Lúc trước hắn đến không ai có thể nhận biết, cũng không ai ngăn đón, cứ như vậy nên ngang tiến vào.
Lý Nhất Minh cùng thủ vệ cự ma nói cái gì, hắn cũng không biết ta.
Thả mới đối thoại là thông qua linh hồn truyền âm thực hiện, những người khác nghe không được.
Lý Nhất Minh cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng mình là lần đầu tiên đến Lang Chi Nha, vì cái gì thủ vệ cự ma giống như nhận biết mình?
Bằng không mà nói, cũng sẽ không dùng kính xưng đi. Hắn cũng không tin những này cự ma đối với người nào đều sẽ dùng kính xưng. Các ngươi nhận biết ta sao? Lý Nhất Minh có chút nghi ngờ hỏi. Chúng ta không biết ngài, chỉ là nghe nói qua ngài. Thủ vệ cự ma nắm tay đặt ở ngực, cung kính nói. Nghe nói qua ta. Lý Nhất Minh càng bối rối. Ta ẩn tàng như thế không tốt sao? Ngay cả dân bản địa đều biết ta rồi. Đúng vậy, rừng rậm bên trong duy nhất vong linh lãnh chúa. Thủ vệ cự ma thành thật dáng vẻ nói. Các ngươi biết hắn sao? Lý Nhất Minh chỉ bên cạnh Sa Cựu Bình hỏi. Nhận biết, hắn tới qua Lang Chi Nha, là con sóc lãnh chúa. Thủ vệ cự ma nhìn một chút Sa Cựu Bình nói. Ừm. Các ngươi đang nói cái gì? Sa Cựu Bình một bên gặm hạt dưa, một bên nhìn về phía Lý Nhất Minh hỏi. Hắn nghe không được Lý Nhất Minh cùng thủ vệ cự ma đối thoại, nhưng lại có thể nhìn thấy Lý Nhất Minh chỉ chính mình. Hắn nói hắn nhận biết ngươi là con sóc lãnh chúa. Lý Nhất Minh mặt không thay đổi đối với hắn nói. Soạn. Sa Cựu Bình trong tay hạt dưa rơi xuống đất, trợn to mắt nhìn thủ vệ cự ma. Ngươi biết ta? Hắn chỉ cái mũi của mình hỏi. Nhận biết, các ngươi đều là có danh tiếng lãnh chúa. Thủ vệ cự ma nói nghiêm túc. Và, ngươi làm sao lại nhận biết ta sao? Sa Cựu Bình con mắt trừng tròn hơn. Hắn lần trước tới thời điểm, cũng không cùng những này cự ma nói chuyện qua. Giảng đạo lý, ngươi nhớ kỹ ta, cái này đến là có khả năng. Nhưng ngươi biết ta là con sóc lãnh chúa, liền cực kỳ không hợp lý. Lý Nhất Minh thì sờ lấy cằm của mình, suy nghĩ. Thủ vệ cự ma không chỉ có nhận biết mình, còn nhận biết Sa Cựu Bình, hơn nữa nhìn Sa Cựu Bình bộ dáng giật mình, hắn tới thời điểm, hẳn là cũng không có cùng thủ vệ cự ma giới thiệu qua chính mình. Như vậy bọn hắn là làm sao mà biết được? Hoặc là nói, mình cùng Sa Cựu Bình đến cùng có cái gì là giống nhau? Chủng tộc, không giống nhau. Trận doanh, không muốn cùng. Cựu Bình, ngươi là chính thức lãnh chúa sao? Lý Nhất Minh đột nhiên hỏi. A, đúng vậy a. Sa Cựu Bình sững sờ, nói. Ngươi lãnh chúa danh vọng là bộc lộ tài năng. Lý Nhất Minh hỏi tiếp. Ngươi không phải sao? Sa Cựu Bình không rõ Lý Nhất Minh ý tứ. Vậy ta khả năng biết hắn vì cái gì biết chúng ta, hẳn là cái này danh vọng vấn đề. Lý Nhất Minh vỗ tay một cái nói. Sa Cựu Bình cũng kịp phản ứng, bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Thật đúng là có thể là nguyên nhân này. Cho tới nay, cái này danh vọng đều không có gì dùng, giống như là cái thêm đầu. Không nghĩ tới tác dụng chân chính ở chỗ này, có thể để cho dân bản địa nghe nói qua chính mình. Hệ thống cho đồ vật, quả nhiên liền không có vô dụng, chỉ là nhìn mình lúc nào có thể dùng đến mà thôi. Danh vọng nếu là thao tác tốt, cũng là cực kỳ đáng sợ, có thể lợi dụng dân bản địa hình thành thế. Thay lời khác tới nói, lãnh chúa khả năng rất yếu, nhưng chung quanh dân bản địa đối với hắn kính yêu có thêm. Thật đến có thời điểm nguy hiểm, lãnh chúa thậm chí đều không cần động thủ, chung quanh dân bản địa liền sẽ giúp hắn đem nguy hiểm bóp chết tại nảy sinh trạng thái. Trên thực tế hệ thống chuẩn bị rất nhiều tăng lên mình đường tắt, chỉ là mình không chú ý mà thôi. Nghĩ tới đây, Lý Nhất Minh thở dài. Về sau đến là có thể cân nhắc đem danh vọng lợi dụng. Đáng tiếc, mình bây giờ danh vọng vẹn vẹn bộc lộ tài năng, dân bản địa đối trợ giúp của mình rất có hạn. Chúng ta có thể vào thành sao? Lý Nhất Minh xông thủ vệ cự ma hỏi. Có thể, Lang Chi Nha chào mừng ngài, vong linh lãnh chúa. Thủ vệ cự ma bảy cái động tắt tay, cái khác thủ vệ cự ma cũng nhường đường ra. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 152, thành thị ngẫu nhiên gặp. Lý Nhất Minh tại thủ vệ cự ma chú mục lệ dưới, cưỡi ố lạ vị dạ tiến vào cự ma chi thành Lang Chi Nha. Tiến vào thành thị bên trong, Lý Nhất Minh ấn tượng đầu tiên chính là, những này cự ma không phải xây làm thành, mà là dùng tường gỗ vòng cánh rừng. Thành thị bên trong, khắp nơi có thể thấy được là sinh trưởng mấy trăm năm thương mộ cổ mục. Cành lá rậm rạp cổ mục ở giữa, dùng lưới mây kết nối, tạo thành cao thấp không đều không chung vong đạo. Rất nhiều cổ mục thân cây ở giữa bị đào rỗng, trở thành còn sống phòng ở. Ngoại trừ dùng đào rỗng cổ mục làm ra phòng ở bên ngoài, còn có chút phòng ở là dựng. Chỉ bất quá lũ cự ma thẩm mỹ, Lý Nhất Minh là không cách nào gật bừa. Vằn mèo lại thô ráp công trình kiến trúc, đủ để cho bất kỳ một cái nào ép buộc chứng người bệnh sụp đổ. Lang Chi Nha bên trong tất cả kiến trúc chỉ truy cầu một điểm, dùng bền. Mặc kệ xây thành bộ dáng gì, những phòng ốc này đều cực kỳ dùng bền, không dễ dàng bị phá hư. Các loại kiến trúc phía trên đều sắp xếp phòng ngự tính giang đinh, liền là trên tường thành cái chủng loại kia gai nhọn. Nếu như thành thị bị ngoại thế tới lực công kích, cả tòa thành thị liền sẽ hóa thân trở thành một tòa như là như con nhím thành lũy. Làm rừng rậm bên trong cỡ lớn thành thị, Lang Chi Nha rất náo nhiệt, các tộc đều ở nơi này giao dịch. Thế nào, nơi này không sai a? Sa Cựu Bình cười hỏi. Là thật không tệ, nơi này đồ tốt không ít. Lý Nhất Minh nhìn tả hữu hai bên đường giao hàng thương gia nói. Vẹn vẹn tùy tiện quét qua, hắn liền phát hiện không ít vật liệu. Dược thảo, thỏi kim loại, gia thú, thịt thú vật, ma tinh, đây đều là thường gặp đồ chơi. Nô lệ, súng vật, ma thú, ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy. Đừng tìm dị giới dân bản địa nói cái gì nhân đạo nhân quyền, bọn hắn ngoại trừ sẽ cảm giác ngươi cực kỳ cổ quái ngoài ý muốn, sẽ còn cân nhắc muốn hay không trói lại bán đi. Tại một cái trên bàn, Lý Nhất Minh gặp được nô lệ thương nhân. Kia là cái đoạn mất cái nanh cự ma, trên ánh mắt còn có một vết sẹo, suýt nữa để ánh mắt của hắn mù mất. Hắn là Lang Chi Nha bên trong tối ngang tàng nô lệ thương nhân, lâu dài đầu cơ trục lợi các loại chủng tộc nô lệ. Ngoại trừ cầu đầu nhân, hải nhân, địa huyệt người những này nô lệ bên ngoài, liền ngay cả cự ma hắn cũng không dung tha. Muốn cấp cao điểm, nhân loại, tinh linh cũng có. Hắn lớn tiếng kêu gọi, đem mọi người hấp dẫn đến dưới bàn mặt, sau đó đuổi xúc vật đồng dạng, đuổi đi lên một nhóm nô lệ. đều là một ít mặt hàng cấp thấp, lấy cầu đầu nhân, địa huyệt người vì chủ. Nô lệ trên tay trên đùi đều dùng dây leo dây thừng buộc chặt, toàn thân trên dưới sơn đen mà hắc, bẩn thỉu mang theo cố để người buồn nôn mùi thối. Những này nô lệ là lấy ra bán đồ bán tháo, lớn tuổi, thể lực kém, lại thêm lâu dài đói, gầy thành da bọc xương, xương sườn đều có thể thấy được. Lý Nhất Minh cùng Sa Cửu Bình dừng bước lại, nhìn xem trên bàn nô lệ. Cùng loại này nô lệ, rất rẻ, dược thảo, thịt thú vật, da thú đều có thể đổi. Không ai sẽ dùng thỏi kim loại đến đổi loại này để tiện nô lệ, thỏi kim loại tác dụng lớn, cho dù muốn đổi, cũng muốn đổi một ít năm nhẹ thể lực tốt, đổi về đi cũng có thể làm việc. Người ở dưới đài hiển nhiên cũng là loại ý nghĩ này, không hứng thú lắm, ngẫu nhiên có người ra giá. Cự ma nô lệ thương nhân cũng không có gì chờ mong, không sai biệt lắm liền đổi. Nơi này nô lệ cho tới bây giờ liền không từng đứt đoạn, mỗi ngày đều bán. Sa Cửu Bình chẳng hề để ý đối Lý Nhất Minh nói. Có nhiều như vậy nô lệ? Lý Nhất Minh không hiểu hỏi. A, ngươi không thường thường ra lãnh địa, ngươi không biết rừng rậm đến cùng có nhiều loạn. Sa Cửu Bình nghiêng qua Lý Nhất Minh một chút, khinh thường nói. Bọn hắn liền không phản kháng. Lý Nhất Minh nhìn xem những nô lệ kia hỏi. Không biết, dù sao không có gặp có nô lệ phản kháng, đi thôi, đi địa phương khác nhìn xem, nô lệ có cái gì để mắt. Sa Cửu Bình không hứng thú lắm nói. Lý Nhất Minh gật gật đầu. Hắn không phải thánh nhân, không tâm tư giải cứu nô lệ. Dị giới khác thường giới quy tắc, hắn không mạnh đến đi đánh vỡ quy tắc. Cùng Sa Cửu Bình một đường đi một đường nhìn, gặp được tốt vật tư, liền dừng lại hỏi một chút giá cả. Đi vào dị giới cũng được một khoảng thời gian rồi, lại thêm thuộc hạ bên trong co cuồng chiến cự ma ngữ Lý Nhất Minh cũng ít nhiều có thể nghe hiểu chút ít. Chủ yếu vẫn là thông qua linh hồn tiến hành câu thông, không có tiếng mang không phát ra được âm thanh. Sa Cửu Bình liền lợi hại, tiếng nói của hắn thiên phú cực kỳ tốt, từng cái chủng tộc ngôn ngữ, hắn đều có thể nghe hiểu, thậm chí còn có thể nói. Lý Nhất Minh cực kỳ hâm mộ a. Nhớ năm đó, hắn nhìn nhiều như vậy đảo quốc phim, đều không học được vài câu, quen thuộc nhất liền là rẽ mỡ, một kho. Để Lý Nhất Minh không nghĩ tới chính là, hắn còn đụng phải người quen. Cầu đầu nhân bộ lạc bà bạ rổ xạ tộc trưởng. Hải cốt lãnh chúa. Bà rổ xạ tộc trưởng rất nhiệt tình cùng Lý Nhất Minh chào hỏi. Bà rổ xạ tộc trưởng. Lý Nhất Minh từ ố lạ vị dạ trên thân xuống tới, trở về lễ. Thật không nghĩ tới, ở chỗ này sẽ thấy ngươi, ngươi là đến mua cái gì? Bà rổ xạ tộc trưởng mang theo mấy tên cầu đầu nhân chiến sĩ, đi tới Lý Nhất Minh bên cạnh hỏi. Đến cũng không có gì tốt mua, liền là đến dạo chơi, trước kia chưa từng tới. Lý Nhất Minh vội vàng nói. Vậy thì thật là tốt, chúng ta cùng đi đi. Bà rổ xạ tộc trưởng mời. Lý Nhất Minh ngược lại là không quan trọng, hỏi Sa Cửu Bình, hắn đến cũng không có gì ý kiến, vốn chính là đi theo Lý Nhất Minh tới. Hai nhóm nhân binh hợp nhất chỗ, tại Lang Chi Nha bên trong bắt đầu đi dạo. Bà rổ xạ giống như là đến nhập hàng, đụng phải cái gì đều muốn hỏi một chút, mua chút. Bọn hắn hiển nhiên là thường xuyên đến Lang Chi Nha, chuẩn bị cực kỳ sung túc, không chỉ có mang đến xe nhỏ, còn tại Lang Chi Nha thuê một chỗ nhà kho, dùng để cất giữ vật tư. Lý Nhất Minh cũng coi là mở rộng tầm mắt, bà rổ xạ hiểu so Sa Cửu Bình còn nhiều, rốt cuộc người ta là địa đạo dân bản địa. Có nhiều thứ hệ thống là giám định không ra được, cần bà rổ xạ loại người này để giải thích. Tỷ như nói đồ đằng búp bê, cái đồ chơi này thật giống như kiếp trước vu độc búp bê, có được nguyền rủa lực lượng. Nếu như nhìn xem chơi vui bán trở về, nói không chừng sẽ phát sinh cái gì. Thành thị người quản lý là làm ăn gì, ngay cả dơ bẩn đê tiện cầu đầu nhân đều phóng tới trong thành. Thanh âm không hài hòa vang lên, để Lý Nhất Minh từ đồ đằng búp bê trên thân thu hồi ánh mắt, nhìn sang. Chỉ thấy bà rổ xạ đứng trước mặt cái da màu xanh biết tuổi trẻ cự ma, chính mặt mũi tràn đầy mỉa mai lớn tiếng la hét. Đây là gặp được cửu gia. Lý Nhất Minh thả tay xuống bên trong đồ đằng búp bê, đứng người lên, suy tư có hay không muốn đi qua. Hắn cùng bà rổ xạ chưa quen thuộc, nhưng bọn hắn hiện tại là quan hệ hợp tác, cũng coi là minh hữu đi, không đi qua giống như có chút không thể nào nói nổi. Làm sao vậy, bà rổ xạ? Lý Nhất Minh suy nghĩ một chút, vẫn là đi tới bà rổ xạ bên cạnh hỏi. Nhìn thấy một bộ xương giá đỡ tới, trẻ tuổi cự ma đầu tiên là kinh ngạc, dò xét hạ Lý Nhất Minh, trên mặt lập tức lại đã phủ lên nụ mai thần sắc. Thật là dạng gì chủng tộc tìm dạng gì chủng tộc làm bằng hữu, chó tìm xương cốt, thật phù hợp. Tuổi trẻ cự ma bóp lấy eo, một bên nói một bên cười đến ngửa tới ngửa lui, giống như thật nhìn thấy cái gì chuyện thú vị. Lý Nhất Minh phủi mắt tuổi trẻ cự ma, lại nhìn về phía bà rổ xạ. Bà rổ xạ cầm nắm đấm, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hai cốt lãnh chúa, vấn đề này không có quan hệ gì với ngươi, là chúng ta cầu đầu nhân cùng bọn hắn bộ lạc sự tình. Bà rổ xạ rất muốn cho Lý Nhất Minh giúp hắn, ngược lại nghĩ đến, bọn hắn quan hệ cũng không có tốt đến trở thành chiến lược minh hữu tình trạng, thở dài nói. Hắn cầu đầu nhân bộ lạc cùng đối phương bộ lạc oán hận chất chứa đã lâu. Đại chiến đến không đến mức, nhưng tiểu chiến nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ, nói là gặp mặt liền đánh cũng không đủ. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xiên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 153, là Hùng Cự Ma. Người cần giúp một tay không? Đối phương là Hùng Cự Ma. Sa Cửu Bình tiến đến Lý Nhất Minh bên cạnh, nhẹ giọng nói. Hùng Cự Ma. Tên này không chuẩn xác ra. Lý Nhất Minh kinh ngạc nhìn Sa Cửu Bình một chút, lại quan sát tỉ mỉ trẻ tuổi cự ma. Tuổi trẻ cự ma màu da là màu xanh lá mạ, gầy cây gậy trúc dáng người, hết lần này tới lần khác bụng rất lớn, có chút bụng bia ý tứ. Đánh giá hạ thân cao, 1m6 ra mặt, tại cự ma bên trong là hoàn toàn xứng đáng thằng lùn. Thử ra miệng bên ngoài răng nanh, cũng là ngắn ngủi một cây, có điểm giống heo răng. Cái này đức hạnh, ngươi cho ta nói hắn là Hùng Cự Ma. Đây không phải đường đường chính chính lừa gạt quỷ đâu mà.
Ngươi xác định?
Lý Nhất Minh có chút nghiêng đầu, hỏi.
Xác định a, lớn lên dạng này, chỉ có thể là hùng cự ma.
Sa Cửu Bình nói rất khẳng định nói.
Danh tự cùng bộ dáng cực độ không hợp, tiêu đề đảng.
Lý Nhất Minh nhả danh nói.
Kia đến không phải, cùng lai lịch có quan hệ.
Sa Cửu Bình nói.
Lý Nhất Minh kinh ngạc nhìn hắn một chút, Sa Cửu Bình lập tức liền giải thích.
Hùng cự ma, là gỗ lìn cùng cự ma tạp giao ra chủng loại.
Răng ngắn, vóc dáng không cao, lại thêm cùng gỗ lìn tương tự da xanh, bọn hắn luôn luôn là cái khác cự ma bộ tộc chế rêu đối tượng.
Bất quá, tại rừng rậm bên trong, hùng cự ma tộc đàn lại ngoài ý muốn cường thịnh, nhân khẩu rất nhiều.
Không khác, có thể sinh ngươi, kế thừa gỗ lìn huyết mạch, sinh con non tốc độ siêu nhanh.
Heo đều đối với bọn họ có thể sinh.
Đáng tiếc, lại có thể sinh, thực lực cũng ở bên kia bảy biện.
Không chỉ có được vinh dự cự ma xỉ nhục, tại tương đối dài trong một khoảng thời gian, còn bị trở thành lúc chiến đấu phá hôi.
Dùng cự ma mà nói, dù sao như vậy có thể sinh, tử nhiều ít cũng không sao cả đúng không?
Mà chân chính cải biến những này ra xanh tạp giao cự ma vận mệnh chính là, tại một ngày nào đó, một cái khác hẳn hoàn toàn tại cự ma sinh ra.
Đặc thù cự ma có tiếp cận 3 mét thân cao, thể trạng dị thường cường tráng.
Cái này là cái thứ nhất hùng cự ma.
Bọn hắn tại phương diện khác, đều thuộc về kém thông minh, duy chỉ có tại phương diện chiến đấu lại thiên phú dị bẩm.
Mà lại loại này tựa như đột biến đồng dạng ra hỏa, cực kỳ ỷ lại tộc đàn.
Ngoại trừ ra xanh cự ma bên ngoài, bọn hắn không nghe theo bất luận người nào mệnh lệnh.
Thật giống như chuyên môn vì ra xanh cự ma đạn sinh vũ khí đồng dạng.
Liền, một mực không có chính thức danh tự tạp giao ra xanh cự ma, đem tên của mình mệnh danh là hùng cự ma.
Đường đường chính chính hùng cự ma, kỳ thật rất khó sinh ra, hoàn toàn dựa vào vật khí.
Nhưng không chịu nổi có thể sinh a, tại kinh khủng cơ số dưới, loại này to con số lượng cũng liền nhiều, để hùng cự ma bộ tộc rốt cục tại rừng rậm bên trong đứng vững bước chân.
Nghe Sa Cửu Bình giảng thuật, Lý Nhất Minh là tức sạm mặt lại.
Đây là dựa vào có thể sinh cải biến vận mệnh a.
Hùng cự ma dùng sự thực đã chứng minh nhân khẩu nhiều chỗ tốt.
Yếu không sao, nghèo cũng không cần gấp, có thể dựa vào biến dị a.
Tuyệt thực sự là.
Kỳ thật chân chính hùng cự ma cũng không phải đặc biệt mạnh a, ta gặp qua.
Chỉ bất quá hùng cự ma nhất tộc thích dựa vào số lượng thủ thắng, rất phiền.
Sa Cửu Bình làm cái tổng kết phát biểu.
Hắn là đang nhắc nhở Lý Nhất Minh, ngươi muốn hỗ trợ không có vấn đề, nhưng là muốn cân nhắc tốt.
Hùng cự ma cùng cái khác cự ma tộc đàn vẫn là có khác biệt.
Bình thường cự ma tộc đàn, đồng dạng mấy trăm hơn ngàn người, mà hùng cự ma liền lợi hại, thỉnh thoảng liền làm ra trên vạn người bộ tộc đến.
Lý Nhất Minh sau khi nghe gật gật đầu.
Thực lực không mạnh, nhân khẩu rất nhiều, thích dựa vào số lượng thủ thắng.
Cái này,
chất lượng tốt nguồn mộ lính.
Lý Nhất Minh lại dò xét cái này trẻ tuổi cự ma, liền cảm giác thuận mắt thật nhiều.
Ta cùng bà bạ rổ xạ là hợp tác minh hiếu, cái này loay hoay rút.
Ta tuyệt đối không phải là vì có thể mở rộng vong linh quân đoàn, chỉ là đơn thuần vì bằng hữu.
Sa Cửu Bình đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, kinh ngạc nhìn về phía Lý Nhất Minh, lại phát hiện hắn hồn hỏa đột nhảy lên, so thường ngày muốn hừng hực thật nhiều.
Ta triệt, ngươi muốn làm gì?
Sa Cửu Bình kinh ngạc.
Ta vừa rồi có phải hay không nói sai gì?
Chó.
Nơi này là cự ma thành thị, lan ra ngoài.
Các ngươi chỉ xứng bị nấu canh.
Tuổi trẻ cự ma chỉ vào bà bạ rổ xạ, lớn tiếng kêu gào.
Bà bạ rổ xạ huyệt thái dương vị trí nhảy lên thập tự gân, yên lặng lấy ra một thanh cái quốc.
Thế nào, ngươi còn muốn động thủ?
Ngươi dám ở làng chi nha động thủ?
Ngươi đến a, ngươi tới giết ta a.
Ngươi nếu là không dám động thủ, ngươi chính là cháu của ta.
Tuổi trẻ cự ma một kiện bà bạ rổ xạ móc ra cái quốc, càng kích động, nhảy chân chửi rủa.
Dạng như vậy cực kỳ giống đầu phố chửi đồng bắt phụ.
Hắn chờ mong bà bạ rổ xạ động thủ, một khi bà bạ rổ xạ động thủ, hắn liền có thể tùy ý đánh trả, có thể đem bà bạ rổ xạ mang tới cầu đầu nhân toàn bộ chơi chết.
Mà lại tối diệu chính là, Lang Chi Nha bọn thủ vệ sẽ còn trợ giúp hắn.
Đây chính là Lang Chi Nha quý củ.
Làm một giao dịch loại thành thị, chiến đấu là không lấy vui.
Nhưng rừng rậm bên trong bộ tộc tranh cường hiếu thắng vậy cũng là trạng thái bình thường, là sâu tận xương tùy thói quen.
Cho nên Lang Chi Nha quy định, ai động thủ trước, người bị công kích một phương, có thể danh chính ngôn thuận đánh giết đối phương, không cần giao bất cứ trách nhiệm nào.
Lại Lang Chi Nha vệ đội, lại trợ giúp người bị công kích một phương.
Theo tuổi trẻ cự ma chửi rủa, đám người bên trong từng cái hùng cự ma đi ra, chừng gần số trăm.
Bọn hắn đem cầu đầu nhân cùng Lý Nhất Minh bao bọc vây quanh, trên mặt mang ngoạn vị nụ cười, liền đợi đến bà bạ rồ xạ động thủ đâu.
Ngươi đến cùng muốn hay không hỗ trợ, nếu như không giúp đỡ, ta liền đi đi thôi.
Sa Cửu Bình nhìn xem xung quanh, đối Lý Nhất Minh nói.
Hắn nhanh chóng cùng Lý Nhất Minh giải thích một phen Lang Chi Nha quý củ.
Lý Nhất Minh gật gật đầu, biểu thị ta đã biết.
Liên là ai động thủ trước ai không may chứ sao?
Lý Nhất Minh đi đến bà bạ rổ xạ bên cạnh, ấn ở hắn cầm cái cốt tay.
Hải cốt lãnh chúa.
Bà bạ rổ xạ nghiêng đầu mắt nhìn, đỏ hứng mắt, thở hổn hển nói nhỏ một tiếng.
Lý Nhất Minh hướng hắn lắc đầu, ngược lại nhìn về phía tuổi trẻ cự ma.
Không phải chửi lồng sao?
Ai sợ ai a? Ta lão bàn phím hiệp.
Mặc dù thần khí bàn phím không nơi tay, nhưng không trở ngại ta mắng ngươi a.
Ngươi kêu to cái gì?
Nhảy đã dậy chưa người cao người lùn.
Ngươi xem một chút ngươi như thế, sao thế, ngươi là con khỉ thành tinh a?
Thật xin lỗi, ta hiểu lầm, nói như vậy là đối con khỉ vũ nhục, ngươi dáng dấp không bằng con khỉ.
Lý Nhất Minh đi lên liền là tam liên, trực tiếp đem tuổi trẻ cự ma cho ngay cả bối rối.
Ta đây là bị mắng.
Đầu óc phản ứng dưới, giống như cũng không có bị mắng, hắn nói tựa hồ là sự thật.
Nhưng loại cảm giác là lạ.
Tuổi trẻ cự ma lập tức tỉnh ngồi, trừng trong mắt nhìn xem Lý Nhất Minh, nói không ra lời. Đúng rồi, từ vừa rồi ta ngay tại hiếu kỳ, trong miệng ngươi kia răng làm sao cái ý tứ? Từ mồm heo bên trong lột xuống, ấn trên. Ta liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua cự ma có ngắn như vậy răng. Ngươi còn thích cái này luận điệu? Lần này tuổi trẻ cự ma kịp phản ứng, cái này khô lâu liền là đang mắng mình. Hắn lập tức liền phát hỏa, chỉ vào Lý Nhất Minh kêu to, im ngay. Ngươi cái này phối nấu canh bộ xương. Chung quanh hùng cự ma cùng cẩu đầu nhân đều một mặt dấu chấm hỏi. Này làm sao tốt ngơ ngác bắt đầu mắng vong linh lánh chỗ đâu? Tình huống gì? Sa Cựu Bình cùng bà bạ rổ xạ đến là đoán được một ít. Bà rổ xạ con mắt chuyển một cái, liền hiểu Lý Nhất Minh dự định, cái quốc lặng yên hướng phía dưới thả thả, lại cầm chặt hơn. Ái cha cha, ta còn có thể nấu canh đâu? Ta cảm giác ngươi cũng không xứng nấu canh, rốt cuộc ngươi nấu canh cũng không thể tính canh thịt, ngươi xem một chút ngươi kia một thân da xanh, nấu đi ra canh, đến tính rau quả canh đi. A, đúng, ta nghe nói, ngươi là tạp dao. Cùng gỗ lìn. Có câu nói là đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Lý Nhất Minh câu nói này thế nhưng là nói đến tuổi trẻ cự ma đau đớn lên. Chỉ thấy tuổi trẻ cự ma ngao làm nhảm một cú họng, trực tiếp nhào về phía Lý Nhất Minh. Chương 154, một quyền đoạn diện. Không thể. Gặp tuổi trẻ cự ma đột nhiên phóng tới Lý Nhất Minh, vây quanh bọn hắn hùng cự ma lập tức la hoảng lên. Mới Lý Nhất Minh mắng tuổi trẻ cự ma, dùng chính là linh hồn truyền âm, cái khác cự ma nghe không được. Tại bọn hắn mắt bên trong, liền là tuổi trẻ cự ma cùng hài cốt lãnh chúa trầm mặc nhìn nhau một phen, sau đó tuổi trẻ cự ma liền xung tới. Đáng tiếc, bọn hắn mở miệng lúc sau đã chậm, tuổi trẻ cự ma đã đến Lý Nhất Minh trước mặt. Tuổi trẻ cự ma nhào tới, Lý Nhất Minh là tránh đều không tránh, cứ như vậy trơ mắt nhìn đối phương giơ quả đấm đánh vào trên mặt mình. Tuổi trẻ cự ma nắm đấm chọc tại Lý Nhất Minh trên mặt, Lý Nhất Minh động cũng không động một chút, thậm chí không có cảm giác gì. Thời gian tựa như đọc lại, tuổi trẻ cự ma nắm đấm ý nguyên dán tại Lý Nhất Minh trên mặt. Trầm mặc, yên tĩnh. Thằng đến tuổi trẻ cự ma lại ngao một tiếng, ôm nắm đấm tại nguyên chỗ giơ chân, mới thức tỉnh tất cả mọi người. Cái này, ta có phải hay không hẳn là có chút phản ứng, có chút biểu thị. Con hàng này khí lực thật sự là quá nhỏ a. Lý Nhất Minh có chút xoắn xuýt nghĩ đến. Trải qua 3 lần xương cốt cô đọng, 3 lần linh hồn cô đọng, Lý Nhất Minh xương cốt kia thật là so sắt thép còn cứng rắn hơn. Lý Nhất Minh bị đánh, không có cảm giác gì, tuổi trẻ cự ma lại cảm giác tay mình xương cũng phải nát. A6. Lý Nhất Minh dùng cực yếu bản linh hồn rít lên, phát ra một tiếng tất cả mọi người có thể nghe được, lại rối trá đến để người nổi da gà, toàn thân lông tơ đều có thể dựng thẳng lên tới tiếng đều thẳng thiết. Hắn đầu lâu tại trên cổ chuyển 3 vòng, sau đó kêu một tiếng rơi xuống đất, nhanh như chớp lăn ra ngoài thật xa. Khuên tay kêu đau tuổi trẻ cự ma choáng váng, người chung quanh cũng đều choáng váng. Cái này mẹ nó ngươi có dám hay không lại giả một điểm? Nhìn cái gì đâu? Động thủ a. Người khác là người, Lý Nhất Minh không quan tâm, bà rồ xa ngươi phát cái gì ngốc a? Ta tốn sức ba lực không muốn mặt mũi diễn kịch, để ngươi xem náo nhiệt đâu. Linh hồn bên trong vang lên tiếng giống, để bà rồ xạ toàn thân chấn động, nhìn về phía còn đang ngẩn người tuổi trẻ cự ma, mắt bên trong nổi lên cừu hận cùng khoái ý ánh sáng. Tại hùng cự ma không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, bà rồ xạ vung lên trong tay cái quốc, đánh tới hướng tuổi trẻ cự ma. Phốc. A. Lần này cũng không phải làm bộ. Tuổi trẻ cự ma đúng vậy tại rú thẳng a. Hắn bị bà rồ xạ một cái quốc nện trúng, toàn bộ cự ma tại chỗ cất cánh, tại không trung tung xuống một mảnh dòng máu. Thấy mình người thụ thương, hung cự ma lập tức tỉnh táo lại, giống giận cùng cầu đầu nhân chém giết cùng một chỗ. Lý Nhất Minh thân thể giống như không đầu con rồi đồng dạng đưa tay loạn chuyển, hắn tìm không thấy đầu của mình. Trang diện quá hỗn loạn, khắp nơi đều là bàn chân lớn, che cản hắn ánh mắt. Một đôi tay nâng lên đầu của hắn, thị giác chuyển một cái, Lý Nhất Minh thấy được Sa Cựu Bình khuôn mặt tươi cười. Sa Cựu Bình đem đầu trả lại thân thể. Lý Nhất Minh rất bình tĩnh đem đầu lâu an trở lại trên cổ, chuyển 2 vòng. Tạ ơn. Lý Nhất Minh hướng phía Sa Cựu Bình gật gật đầu, tay vừa lộn, mục nát chi phủ liền xuất hiện ở trong tay hắn. Mang theo hai tay chiến phủ, Lý Nhất Minh cười gần gia nhập vào chiến đoàn. Lãnh chúa đại nhân đều gia nhập chiến đấu, Ố Lạ Vị Dạ tự nhiên cũng không thể chơi nhìn xem, cũng xông vào đến đám người bên trong. Trung chi múa, thật giống như từng chuôi sắc bén trường mâu, đem hùng cự ma đâm xuyên, thỉnh thoảng lại đến 2 cái ăn mòn nọc độc, đau đến hùng cự ma kêu to. Mấy cái hùng cự ma chú ý tới cái tốc độ này nhanh. Sức chiến đấu mạnh xương cốt con kiến, lập tức thay đổi mục tiêu, đối Ổ Lạ Vị Dạ liền đến. Ổ Lạ Vị Dạ giáp sắt có thể hữu hiệu phòng ngự đâm xuyên tính công kích, nhưng đối với cùn khí tác kích, phòng ngự tính liền không như vậy mạnh. Hùng cự ma vũ khí vừa lúc liền là truy, mấy cái tới, liền đem Ổ Lạ Vị Dạ nện đến liên tiếp lui về phía sau. Bắt nạt ta. Ổ Lạ Vị Dạ bị nện đến ủy ủy khuất khuất, giọng dịu dàng gầm thét, không gian tan động mở ra. Các ngươi những này dơ bẩn, xấu xí, điếm ố thế gian mỹ hảo rác rưởi. Dám can đảm đối lãnh chúa đại nhân bất kính. Làm bẩn, giày xéo vinh quang của ta. Đến, quyết đấu đi. Một cái từ không gian tan động bên trong lao ra thế mà không phải Xì Lạ Vi, mà là Đạ Mẹ Xít. Cái này bình thường lộ ra thân sĩ, còn có chút chậm rãi hài cốt dũng sĩ, rốt cục bạo phát. Ra không gian tan động, rộng lượng phổ biến xẹt qua một nửa hình tròn, trong nháy mắt đem Ổ Lạ Vị Dạ trước mặt 4 cái hùng cự ma cho chém ngang lưng. Công kích. Đạ Mẹ Xít né người sang một bên, phía sau hắn liền vang lên Xì Lạ Vi tiếng gầm gừ. Thân thể cao lớn, mang theo tiếng bước chân nặng nề, giống như một hàng đường sắt cao tốc từ không gian tan động bên trong tuôn trào ra. Xì Lạ Vi đụng vào hùng cự ma bầy bên trong, đem mấy cái đại hào hùng cự ma trực tiếp đụng phải thiên. Trên trời hùng cự ma không nghĩ minh bạch, mình làm sao lại bay lên đâu. Theo sát lấy Xỉ Lạ Vì một cước đạp xuống, vô hình quyết tán sóng hướng về chung quanh nổi lên gợn sóng. Mấy cái hùng cự ma rơi xuống mặt đất, đã sớm không có khí tức. Đạ Mèn Xịt cùng Xỉ Lạ Vì xuất hiện, để hùng cự ma có chút mặt người. Năm cái sắc bén như chùy thủ móng vuốt lặng yên không tiếng động xuất hiện, hung hăng từ đỉnh đầu rớt vào, đem đầu góc cái náo nhọn. Hùng cự ma hai mắt trắng dã, thất khiếu chảy máu, trong nháy mắt tử vong. Ổ chủ tủ rút ra móng vuốt, nhẹ như không có gì ngồi xổm ở chết mất hùng cự ma trên bờ vai, đảo mắt tứ phương. Đánh lén. Theo Bạch Ngân cấp vong linh gia nhập, để nguyên bản chiến đấu biến thành một trường giết chóc. Hùng cự ma thế nào lại là những này cô động qua xương cốt, còn thân kinh bách chiến Bạch Ngân vong linh đối thủ. Đến a, còn có ai? Hướng về phía ta cẩu đầu nhân tộc trưởng bạ bạ rồ xa đến. Hai mắt đỏ bừng bạ bạ rồ xa, máu me khắp người, đem cái quốc từ một cái hùng cự ma trên thân rút ra. Nghiêng đầu nhìn xung quanh, hắn đột nhiên cứng đờ. Một chỗ thi thể. Tất cả hùng cự ma đều đã chết. Chết không thể chết lại. Một đám dẫn theo các thức vũ khí Bạch Ngân vong linh, yên lặng đứng sừng sững. Sao lại thế? Cho đến lúc này, một đám thủ vệ cự ma mới xô đẩy chúng quanh ăn dưa của chúng, đi tới hiện trường. Chuyện gì xảy ra? Thủ vệ cự ma nhìn thấy một chỗ thi thể, cũng là có chút giật mình. Cầm đầu đội trưởng, đối chung quanh quát hỏi. Ăn dưa quần chúng lập tức một mặt hưng phấn, mồm năm miệng mười nói, nghe được thủ vệ cự ma đội trưởng đau đầu. Được chứ, thật loạn. Hùng cự ma chửi rủa nhục nhã cầu đầu nhân tộc trưởng, sau đó hai người bọn họ phương diện không đánh nhau, ngược lại là hùng cự ma đánh hải cốt lãnh chúa. Sau đó cầu đầu nhân tộc trưởng đột nhiên bạo khởi xử lý động thủ hùng cự ma, theo sát lấy liền là hỗn chiến. Kết quả là hùng cự ma toàn bộ nằm thi. Cái này đều gọi chuyện gì a? Không thực lực, còn muốn gây sự, đây không phải muốn chết sao? Thủ vệ cự ma đội trưởng luốt luốt mi tâm, đối hùng cự ma phi thường bất mãn. Nhưng người ta đều chết sạch, mình có thể làm sao? Chết thì đã chết đi, cũng tiết kiệm tự mình động thủ. Hai cốt lãnh chúa cùng cầu đầu nhân thoạt nhìn là cùng một bọn, dựa theo lang chi nha quy củ, người ta cũng không sai à. Vúng, phi, thu đội. Hơi vướt thuận xuống tiền căn hậu quả, thủ vệ cự ma đội trưởng đều chẳng muốn lại nói. Hung hăng hướng phía hùng cự ma nhổ ra cục đồng, phất phất tay, mang theo thủ vệ lũ cự ma rời đi. Thật sự là đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Gặp không dưa có thể ăn, chung quanh quần chúng cũng nhao nhao tán đi. Về phần nói hùng cự ma chết rồi, thi thể nằm một chỗ, vậy thì thế nào? Người chết không phải chuyện rất bình thường sao? Ai giết ai thu thập thôi, chúng ta cũng không có nghĩa vụ nhặt xác. Chương 155, cùng đi đi. Hai cốt lãnh chúa, tạ ơn ngài rủ ra việt thủ. Đuổi đi thủ vệ cự ma, bạ bạ rổ xạ tiến lên hướng Lý Nhất Minh nói lời cảm tạ. Lần này là thật thua lô Lý Nhất Minh, nếu không lúc ấy đầu hắn nóng lên, động thủ trước, hậu quả khó mà lường được. Lý Nhất Minh khoát khoát tay, ra hiệu bạ bạ rổ xạ không cần khách khí như thế. Những thi thể này làm sao bây giờ? Không ai còn sao? Lý Nhất Minh chỉ thi thể trên đất, ngựa khí bên trong mang theo một ít chờ mong hỏi. Mặc kệ cũng không có việc gì, chờ chúng ta đi, tự nhiên sẽ có người tới nhặt xác, đương nhiên, trên thi thể tài vật chúng ta cũng không thể động. Bà bạ rồ xa nói. Đây là lang chi nhà quy tắc ẩm. Bọn họ đích xác có thể không đi quản thi thể, đi thẳng một mạch, trên thi thể tài vật lại không thể động. Những tài vật này là thuộc về nhặt xác người, bọn hắn cầm tài vật, thì tương đương với đạt được thù lao, sẽ hỗ trợ đem thi thể thu liễm. Lý Nhất Minh nghe xong, có chút không vui. Cái này không nháo đâu nha, nhìn thấy thi thể không thể nhặt, không phải là không cho ta phát triển mà. Vậy không tốt lắm, còn muốn làm phiền bọn hắn, vẫn là ta tới đi. Hắn đối bà bạ rồ xa nói. Bà bạ rồ xa không phản đối, Lý Nhất Minh vui lòng thu thập liền thu thập thôi, hắn còn có thể quản a. Lý Nhất Minh phất phất tay, hai cái vong linh một tổ, nâng lên hùng cự ma thi thể, hướng không gian tan trong động chuyển. Chờ trở lại lãnh địa, những thi thể này liền sẽ biến thành đồng bọn của bọn hắn. Lý Nhất Minh định đem hùng cự ma thi thể chuyển hóa thành phổ thông hài cốt vong linh, mà không phải hài cốt cự ma. Bọn gia hỏa này khi còn sống quá nhỏ yếu, chuyển hóa thành hài cốt cự ma tác dụng không lớn, còn không bằng trực tiếp chuyển hóa thành hài cốt vong linh đâu. Có hùng cự ma như thế một việc sự tình, Lý Nhất Minh cùng bà bạ rổ xạ cũng bị mất tiếp tục dạo phố ý nghĩ. Bà bạ rổ xạ, cái này lang chi nha bên trong có bán nhà cửa sao? Lý Nhất Minh hỏi. Hắn quan sát lang chi nha, là cái địa phương tốt, lui tới mua bán tài nguyên rất nhiều người. Về sau thiếu cái gì tài nguyên, có thể tới nơi này thử thời vận, hoặc là sưu tập một chút thường gặp tài nguyên. Nơi này hoàn toàn có thể coi như một cái tài nguyên điểm đến dùng. Hắn dự định mua cái phòng ở, bố trí cái truyền tống trận, thuận tiện lui tới. Đương nhiên là có. Cần ta mang ngài đi sao? Bà bạ rồ xạ lập tức nói. Lý Nhất Minh gật gật đầu, ra hiệu bà bạ rồ xạ dẫn đường. Thành thị cứ như vậy lớn, nhà số lượng cũng có hạn, cho nên giá cả không thấp. Nhưng Lý Nhất Minh là ai à, chó nhà giàu một cái, bàn về sưu tập tài nguyên, thật đúng là không sợ ai. Rốt cuộc vong linh đối tài nguyên nhu cầu quá thấp. Cuối cùng Lý Nhất Minh mua một viên từ cổ một cải tạo phòng ở, bên trong có 5 tầng, liền có thể lấy làm nhà kho, cũng có thể làm nơi ở. Lý Nhất Minh không có ý định bố cỡ lớn truyền tống trận, không cần phải vậy. Chỉ cần có thể truyền tống vật tư, lại thêm chút ít người là được. Cho nên truyền tống trận không lớn, bố trí tại phòng ở bên trong dư xài. Bố trí tốt truyền tống trận, Lý Nhất Minh lại đến Lang Chi Nha liền thuận tiện, tốn hao một ít ma tinh liền có thể, không cần lại cưỡi ô lạ vì dạ đi đường. Bà bạ rồ xa cực kỳ hâm mộ. Không nói truyền tống trận cần tiêu hao vật liệu, liền nói bố trí truyền tống trận năng lực, toàn bộ rừng rậm bên trong cũng là số rất ít. Hướng Lý Nhất Minh dạng này tùy tiện liền làm cái truyền tống trận, bạ rổ xạ thật đúng là chưa từng nghe qua.
Quá hào khí.
Hai cốt lãnh chúa, ta hôm nay liền định rời đi Lang Chi nha.
Chờ Lý Nhất Minh bố trí xong truyền tống trận, bạ rổ xạ đi tới nói.
Ừm.
Ngươi dự định đi rồi?
Lý Nhất Minh kinh ngạc hỏi, hắn nhìn thấy bạ rổ xạ mang tới tốt mấy chiếc xe cũng còn không có đồ đấy.
Lang Chi nha khoảng cách bạ rổ xạ bộ tộc cũng không tính gần a, tới một lần cũng không dễ dàng.
Không đi không được, ta lo lắng hùng cự ma trả thù lập tức liền sẽ đến, ta khuyên ngài cũng mau chóng rời đi đi.
Bạ rổ xạ cười khổ nói.
Hắn vốn là không có ý định nhanh như vậy rời đi, còn có rất nhiều thứ cần phải mua.
Nhưng bây giờ cùng hùng cự ma phát sinh xung đột, không đi liền đi không được.
Hùng cự ma chết mất tin tức, lúc này cũng đã truyền đến bộ tộc của bọn hắn.
Theo hùng cự ma nước tiểu tính, không chừng lúc này đã tụ họp lại xuất phát.
Không nắm chặt thời gian, không chừng liền sẽ bị ngăn ở trên nửa đường.
Ồ, hùng cự ma sẽ đến trả thù.
Lý Nhất Minh lên tinh thần, hưng phấn mà hỏi.
Khẳng định sẽ, bọn hắn thủ rất dai.
Bạ rồ xa nói rất khẳng định nói.
Đi đi đi, ta đi cùng ngươi, ta hộ tống ngươi trở về.
Lý Nhất Minh cực kỳ nhiệt tình nói.
Bạ rồ xa nghe được Lý Nhất Minh nói như vậy, lập tức trong lòng nóng hầm hập.
Người tốt.
Vong linh A.
Hai cốt lãnh chúa người bạn này, ta bạ rồ xa giao định, người nào cản trở lấy đều không tốt làm.
Không có chối tử, bạ rồ xa dùng sức gật đầu.
Bạ rồ xa trở về nói cho cầu đầu nhân, bọn hắn lập tức liền muốn xuất phát, đem nhà kho đổ vật bên trong chứa lên xe.
Chống không xe liền ném tới trong kho hàng, giảm bớt bọc hành lý.
Đây là chạy trốn, không có cách nào hướng trước kia đồng dạng chậm rãi từ từ.
Mãi cho đến buổi chiều, bạ rổ xạ bên kia chuẩn bị xong, cùng Lý Nhất Minh lên tiếng chào hỏi, cùng lên đường.
Có Lý Nhất Minh tồn tại, bạ rổ xạ yên tâm không ít.
Lý Nhất Minh tự thân liền rất lớn, đừng nhìn giống như liền ba cá nhân, nhưng trên thực tế, bên cạnh hắn đi theo đông đảo bạch ngân vong linh.
Một đoàn người rời đi Lang Chi Nha, hướng về cầu đầu nhân bộ lạc bước đi.
Đi không bao lâu, đang cùng Lý Nhất Minh vừa nói vừa cười bạ rổ xạ thân thể đột nhiên dừng lại, cái mũi hút mạnh.
Phân biệt xuống không khí bên trong mũi, bạ rổ xạ sắc mặt thay đổi.
Không tốt, hùng cự ma so ta tưởng tượng nhanh, bọn hắn đã tới.
Bạ rổ xạ hướng về phía Lý Nhất Minh vội vàng nói.
Lý Nhất Minh bị nói đến sững sờ, chuyển đổi thành linh hồn tầm mắt, hướng về chung quanh nhìn lại.
Không có gì thường a.
Lý Nhất Minh nghi ngờ nhìn về phía bạ rổ xạ.
Hai cốt lãnh chúa, ta là cầu đầu nhân, cái mũi của ta cực kỳ linh, hùng cự ma cùng chúng ta còn có chút khoảng cách, nhưng ta đã có thể nghe được bọn hắn mùi thối.
Bạ rổ xạ khẳng định nói.
Lý Nhất Minh nửa tin nửa ngờ, liếc mắt xa cửu bình.
Cửu bình lập tức hiểu ý, huýt sáo, một gốc cây trên lá cây hơi rung nhẹ hạ.
Thời gian không lâu, Cửu Bình liền hướng phía Lý Nhất Minh gật gật đầu.
Thật là có a.
Bạ rổ xạ cái này mũi chó có thể a.
Lý Nhất Minh lật tay một cái, mục nát chi phủ xuất hiện nơi tay bên trong.
Chuẩn bị chiến đấu.
Bạ rổ xạ gặp Lý Nhất Minh động tác, liền biết hắn cũng đã phát hiện hùng cự ma tồn tại.
Hắn quay đầu hướng áp tải cỗ xe cầu đầu nhân la lớn.
Cầu đầu nhân nhóm nhau từ bỏ cỗ xe, lấy ra từng thanh vũ khí, ánh mắt hung ác tụ tập trung một chỗ.
Có bao nhiêu người?
Lý Nhất Minh quay đầu hỏi Cửu Bình.
Đến có 1000 hơn đi.
Cửu Bình nghiêng tai nghe ngóng, đối Lý Nhất Minh nói.
Hắn đến là không có một chút lo lắng biểu lộ.
Đừng nói Lý Nhất Minh, liền xem như hắn, hùng cự ma cũng không thể coi là cái gì.
Hắn con sóc đại quân không phải ăn chay.
Đừng nói hơn 1000 hùng cự ma, cho dù là để hắn hủy diệt một cái hùng cự ma bộ tộc, hắn đều là tùy tiện liền có thể làm được.
Có quả hạch bom, liền lại như thế bá khí.
Bạ rổ xạ bên này vừa mới chuẩn bị tốt, hùng cự ma thân ảnh liền xuất hiện.
Tại rừng rậm bên trong, hình bóng chắc chắc, lít nha lít nhít, chiều cao giao nhau.
Bạ rổ xạ xem xét, sắc mặt liền chợt nhìn.
Hắn vốn là đến chọn mua, bên người cũng liền theo mười mấy cái cầu đầu nhân mà thôi, kết quả hùng cự ma tới nhiều như vậy.
Quay đầu mắt nhìn Lý Nhất Minh, bạ rổ xạ tâm mới thoáng buông xuống một ít.
Còn tốt có hải cốt lãnh chúa ở bên người, nếu không lần này thai kiếp khó thoát ta.
Chương 156, đánh xong kết thúc công việc.
Nhìn qua không ngừng đến gần hùng cự ma, Lý Nhất Minh hồn hỏa đều vượng hơn.
Nguồn mộ linh a,
một chút hơn 1000, cái này có thể có.
Cửu Bình, một hồi chiến đấu, ngươi.
Lý Nhất Minh bản tướng để Cửu Bình trốn đi, nói một nửa quay đầu nhìn lại, Cửu Bình không có người.
Nhìn quanh một chút, Lý Nhất Minh kém chút cười ra tiếng.
Cửu Bình chính đảo lấy thân cây trèo lên trên đầu, bên người còn có một đám con sóc đang giúp đỡ. 6-7 từ phía dưới đẩy, 7-8 cái từ phía trên rồi, còn có một đám ở bên cạnh chi chi gọi bậy cố lên.
Cái này buồn cười một màn, đem cầu đầu nhân đều nhìn ở lại.
Phí đi sức chín châu hai hổ, Cửu Bình cuối cùng là bỏ tới trên cây, hướng chặt cây một ngựa, thật dài thở ra một hơi.
Mấy cái con sóc lẻn đến bên cạnh hắn, giơ lên móng vuốt nhỏ lau mồ hôi.
Gặp Lý Nhất Minh nhìn qua, xa Cửu Bình hướng hắn phất phất tay.
Ngươi đánh ngươi, không cần lo lắng cho ta.
Sa Cựu Bình kêu lên, thân thể nhoáng một cái, biến mất tại trên chặt cây, không biết tránh đi nơi nào.
Lý Nhất Minh buồn cười lắc đầu.
Mình là thế nào nghĩ đến nhắc nhở hắn, con hàng này có thể so sánh mình gà thật nhiều.
Đã cùng chiến đấu nhân viên không quan hệ đã rút lui chiến trường, như vậy thì chuẩn bị mở làm đi.
Ô lạ vì dạ.
Lý Nhất Minh hô một tiếng.
Ô lạ vì dạ hiểu ý, mở ra không gian tan động.
Bạch Ngân vong linh từ bên trong đi ra, hô hô lạp lạp một đoàn, đem cầu đầu nhân cho vây đến trung ương.
Bạ rổ xa ngây ngốc nhìn xem xung quanh vong linh.
Hắn biết Lý Nhất Minh bên người mang theo không ít bạch ngân vong linh, nhưng cũng không nghĩ tới mang theo nhiều như vậy à.
Cái này mẹ nó đến có 1000 bạch ngân vong linh đi.
Mang theo trong người 1000 hộ vệ,
dọa người không dọa người. Có nhiều như vậy vong linh hộ vệ, ngươi nói sớm a, ngươi nói sớm ta còn lo cái gì a? Nhìn xem đằng đằng sát khí Bạch Ngân vong linh, nhìn lại mình một chút bên người cái này mười mấy cái hàng, bạ bạ rổ xạ đều muốn đem cái quốc ném đi. Xem kịch là được, đánh cái lông a đánh. Đi lên cũng là thêm phiền. Hung cự ma vốn là tràn ngập lòng tin đến, kết quả phát hiện đối diện không hiểu thấu xuất hiện nhiều như vậy vong linh, cũng là hạ nhảy một cái. Bọn hắn không dám kinh thường, tụ tập chung một chỗ. Một cái thấp bé hùng cự ma đi tới, ở phía xa hoa hoa kêu to, dạng như vậy tựa hồ muốn nói điểm lời xa giao. Nói cái gì a, nhưng ngậm miệng đi ngươi. Xông. Lý Nhất Minh nâng lên búa hướng về phía trước một chỉ, hướng vong linh hạ lệnh. Hiu hiu hiu. Hai cốt mãnh sĩ vừa mới phát động công kích, hai cốt cung thủ trước hết một bước bắn ra mũi tên. Hùng cự ma không ngờ tới đối phương căn bản không tuân theo quy củ, đứng được lại gần, là rắn rắn chắc chắc ăn đợt thứ nhất mũi tên. Bạch Ngân cấp vong linh mũi tên uy lực phi thường khủng bố, cho dù là ném bắn, kia kình đạo cũng cực kỳ dọa người. Một khi bị bắn bên trong, liền là xuyên thấu hạ tràng, không ngoài dự tính. Hai cốt mãnh sĩ không đợi đến phụ cận, hùng cự ma liền ngã hạ gần trăm cái. Chờ hai cốt mãnh sĩ vào tới, lại ngã xuống gần trăm cái. Hai cốt thứ khách ra tay rồi. Cái này còn không sao thế đâu, chết trước không sai biệt lắm 200 người. Hùng cự ma nhóm trong nháy mắt liền hoàn thành một đoàn. Hai cốt mãnh sĩ trực tiếp liền đâm vào trong đám người, vung lấy búa liền chặt. Mà tại hai cốt mãnh sĩ sau lưng, là cầm ngang trường mâu hai cốt người hầu. Những này trường mâu thủ, am hiểu nhất đối phó hỗn loạn địch nhân. Không cần nhìn, trực tiếp đẩy ngang, ngươi càng loạn, liền càng dễ dàng bị trường mâu đâm bên trong. Hùng cự ma nhóm từ ban sơ hỗn loạn trạng thái khôi phục lại, gầm thét liên tục, chuẩn bị phản công. Nhưng vào lúc này, đợt thứ 2 mưa tiền đến, lại là mười mấy cái hùng cự ma ngã xuống đất. Phản công thất bại, chiến lược triệt thoái phía sau. Bọn hắn rút lui, hai cốt cung thủ lại hướng về phía trước, bọn hắn đổi ném bắn là bình bắn. Hai cốt cung thủ bắn tên, căn bản không cố kỵ gì, dù sao trên trận không phải địch nhân liền vong linh, bắn liền xong rồi. Từng cây mũi tên từ khe hở bên trong bắn ra, thỉnh thoảng còn có thể đến cái chuỗi đường hồ lô. Hùng cự ma nhóm hỏng mất, nhanh chân liền chạy. Hai cốt cung thủ lại cải biến xạ kích phương pháp, từ bình bắn chuyển thành điểm danh, tự do xạ kích. Mà bọn thích khách cũng bắt đầu phát huy. Các ngươi chạy, còn có thể có chúng ta những nghề nghiệp này chạy nhanh. Càng chạy càng chết. Từ bọn hắn khí thế hung hăng đến hoàn toàn tan tác, ngay cả nửa giờ đều vô dụng bên trên. Hùng cự ma đơn phương bị Bạch Ngân vong linh nghiền ép. Kích động Lý Nhất Minh, quả thực là không tìm được ra sân thời cơ. Hắn cũng là không nghĩ tới, hai cốt vong linh binh chủng phối hợp về sau, lại có cường đại như vậy uy lực. Tiến công bắt đầu, như là thủy triều đồng dạng, liên miên không dứt. Trực tiếp đem đối phương đánh tan. Đương nhiên, khả năng này cũng là bởi vì hùng cự ma vốn chính là một đám người ô hợp nguyên nhân. Lạch cạch. Một thanh thủng sắt rơi xuống đất, đánh thức cầu đầu nhân, bọn hắn nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Một cái cầu đầu nhân mặt đỏ tới mang tai, lúng túng nhặt lên thủng sắt. Bạ rồ xạ vịn cằm của mình, ngậm miệng lại rủi rủi con mắt, đem muốn rơi ra ngoài tròng mắt theo trở về. Dạ a, vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta mẹ nó thấy được cái gì? Cái này xong, liền cái này. Đột nhiên liền cảm giác hùng cự ma cái gì cũng không phải. Không đúng, là những này đám vong linh quá hung tàn. Bạ rồ xạ chật vật nuốt xuống nước bọt, nhìn về phía Lý Nhất Minh ánh mắt bên trong mang tới rõ ràng kính sợ. Chiến đấu kết thúc. Lý Nhất Minh quay đầu đối bạ rồ xạ nói. Bạ rồ xạ cổ cứng ngắc gật đầu. Cái cuối cùng chạy trốn hùng cự ma bị một cây mũi tên quán xuyên hậu tâm, sau đó bị ổ chủ tủ cắt mất đầu. Sau đó liền là vui vẻ quét dọn chiến trường khâu. Hùng cự ma thi thể bị chất thành núi nhỏ. Lý Nhất Minh nhìn xem ổ lạ vì dạ khó xử lắc đầu. Không được, chứa không nổi a. Lý Nhất Minh thở dài, những thi thể này khẳng định là không thể lưu lại, trước trang thi thể, Bạch Ngân vong linh tạm thời trước ở lại bên ngoài đi. Bạ rồ xạ tộc trưởng, nhìn đến ta không cần hộ tống các ngươi về bộ tộc. Lý Nhất Minh an bài một lúc sau, đối bạ rồ xạ nói. Không cần, không phiền phức ngài, lần nữa cảm ơn ngài trợ giúp. Bạ rồ xạ phi thường cảm kích lại thành khẩn nói. Lý Nhất Minh cường đại, để hắn mở rộng tầm mắt, trong lòng kính sợ hôn tạm sợ hãi. Tuyệt đối không thể đắc tội hải cốt lãnh chúa. Tuyệt đối không thể. Không nói hắn còn có bao nhiêu chiến sĩ, liền là trước mặt những này hải cốt vong linh, liền có thể đánh xuống bộ tộc của hắn. Thậm chí còn không hội phí bao nhiêu lực khí. Ừm, vậy còn dư lại đường, chính các ngươi đi thôi, chúng ta hữu duyên gặp lại. Lý Nhất Minh mang theo ý cười nói. Được rồi tốt, làm phiền ngài, ngài đi thong thả. Bạ rồ xạ túi đầu không lưng, mang trên mặt định nọt nụ cười nói. Lý Nhất Minh dẫn mình hải cốt vong linh trở về Lang Chi Nha. Vào thành thời điểm còn đã dẫn phát bạo động. Đây chính là 1000 vong linh a, liền ngay cả thủ vệ đều khẩn trương mấy phần, để Lý Nhất Minh tốt một trận giải thích, mới nửa tin nửa ngờ thả bọn họ vào thành. Lý Nhất Minh trở lại vừa mua phòng ở, khởi động truyền tống trận, trước tiên đem hùng cự ma thi thể đều chuyển trở về. Sau đó lại để cho ổ lạ vị dạ thu hồi Bạch Ngân vong linh, đứng ở trên truyền tống trận, truyền tống về nhà. Chờ Lý Nhất Minh trở lại lãnh địa, từ truyền tống trận bên trong ra, hùng cự ma thi thể đều sớm đã bị rời ra. Lãnh chúa đại nhân, ngài đây là đi đánh trận rồi. Vừa ra lại đụng phải hạ người gì? Nàng nghi ngờ hỏi. Đột nhiên truyền tống về đến một đống lớn thi thể, quả thực dọa nàng nhảy một cái. Lập tức kịp phản ứng, khẳng định là Lý Nhất Minh làm, vội vàng gọi tới vong linh đem thi thể đẩy ra. Cái này vừa mới đẩy ra, Lý Nhất Minh liền truyền tống về tới. Chương 157, 7 vạn đại quân. Huyết văn cự ma lãnh địa. Lãnh chúa đại nhân, đây là ngài thư tín.
thủ vệ tại cửa ra vào huyết văn cự ma đem một trương da thú giấy giao cho đang dùng cơm Hàn Tài. Hàn Tài tiện tay đem xương cốt ném sang một bên, mút mút ngón tay, tiếp nhận da thú giấy. Chỉ nhìn qua, Hàn Tài liền một loạt cái bản, đem da thú giấy xiết thành một đoạn. Cái này vong linh lãnh chúa là có ý gì? Chân trước thêm ta hảo hữu, chân sau liền giết minh hữu của ta. Hàn Tài sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn cảm nhận được tràn đầy ác ý. Cái này da thú giấy rõ ràng là hùng cự ma đưa tới, đem Lang Chi Nha sự tình thêm mắm thêm muối viết đến phía trên. Làm cự ma lãnh chúa, tất cả cự ma bộ tộc, trời sinh liền là Hàn Tài minh hữu. Nhất là cái này hùng cự ma, nhân khẩu nhiều, còn đần độn, vẫn luôn là Hàn Tài lung lạc đối tượng. Tại Hàn Tài mắt bên trong, hùng cự ma giá trị liền là phá hôi, đợt thứ nhất lội đường phá hôi. Nhưng cho dù là phá hôi, đó cũng là thủ hạ của mình a. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Vong linh lãnh chúa cái gì ý tứ? Không chút kiêng kỵ giết chóc hùng cự ma, còn đem không để hắn vào trong mắt. Liền cái này, còn luôn miệng nói muốn nhận thức một chút, kết giao bằng hữu. Không mạnh khỏe tâm a. Hoặc là nói, đây là muốn cho mình một hạ mã uy, nói với mình không muốn không biết điều. A, thật là bá đạo một cái vong linh lãnh chúa. Ngươi cho rằng dạng này ta Hàn Tài liền sợ, liền biết thành thành thật thật nghe lời ngươi. Ta Hàn Tài đời này liền chưa sợ qua, liền thích kẻ khó chơi. Đã ngươi không muốn tốt tốt, vậy liền tách ra vào tay, nhìn xem là ta Hàn Tài cự ma mạnh hơn, vẫn là ngươi vong linh càng nhiều. Hàn Tài trên thân sát khí nghiêm nghị, trong mắt tỏa ra hung quang. Hàn Tài không biết, hùng cự ma cho hắn tin bên trong tận lực không để ý đến tin tức trọng yếu. Bọn hắn cũng không có nói cho Hàn Tài, tại Lang Chi Nha bên trong là bọn hắn người gây sự trước. Trên hơn 1000 tộc nhân, hùng cự ma cũng sẽ không cứ tính như thế. Tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, ta cùng cầu đầu nhân bộ tộc sự tình, cùng ngươi vong linh có quan hệ gì? Ngươi vong linh lãnh chúa giả trang cái gì lao sói vây bôi? Vô luận có phải hay không chúng ta khiêu khích trước, ngươi giết ta hùng cự ma liền là không được. Hùng cự ma luôn luôn hôn bất lận, xưa nay không giảng đạo lý, chỉ nếu đắc tội bọn hắn, vậy liền làm. Nhưng Lý Nhất Minh dưới trướng vong linh hoàn toàn chính xác rất mạnh, hùng cự ma cảm giác mình đánh không lại. Đánh không lại không quan hệ, tìm đại ca a, ôm núi a, ta phía trên cũng là có người. Cho nên một phong gia thú tin liền chọc đến Hàn Tài nơi này. Không chỉ Hàn Tài bên này nhận được hùng cự ma tin, cái khác cự ma bộ tộc cũng nhận được hùng cự ma cầu viện tin. Biết hùng cự ma nước tiểu tính bộ tộc đều là cười một tiếng mà qua, căn bản không đi lội vũng nước đục này. Bọn hắn đoán đều có thể đoán được, chỉ định lại là hùng cự ma người trước gây chuyện, sau đó để người đánh, chạy phía bên mình tố khổ tới. Cũng có cùng Hàn Tài dạng này, cảm giác tiểu lão đệ hùng cự ma bị người khi dễ, không thể cứ tính như thế. Vong linh lãnh chúa tính là cái gì chứ, chơi hắn. Ma quyền sát trưởng chuẩn bị trợ trận. Mặc kệ những bộ lạc khác thấy thế nào, dù sao hùng cự ma là hạ quyết tâm muốn cùng Lý Nhất Minh chơi lên một trận. Hùng cự ma yếu sao? Đương nhiên không yếu, nhân khẩu ở bên kia bảy biển đâu. Vì ứng đối cường thế vong linh lãnh chúa, hùng cự ma còn tổ chức bộ tộc đại hội, chuyên môn thương nghị như thế nào đối phó Lý Nhất Minh. Tham dự hùng cự ma nhất trí cho rằng, đến làm. Hùng cự ma gánh không nổi cái kia mặt, tộc nhân không thể chết vô ích, phải đem bãi tìm trở về mới được. Mấy cái hùng cự ma bộ tộc hợp lại kế, thích hợp một chút, đại quân 5 vạn, chơi hắn nha. Hải cốt lãnh địa. Hạ Nguyệt Di nghe Lý Nhất Minh giảng thuật Lang Chi Nha sự tình, nhịn không được liếc mắt. Cái này cùng đánh trận cũng không xê xích gì nhiều a. Quay đầu nhìn xem một chỗ hùng cự ma thi thể, Hạ Nguyệt Di thở dài, không còn được. Rút lui rút lui. Lý Nhất Minh đến là không thèm để ý chút nào, đánh rồi thì thôi, đã giết thì đã giết, có thể sao thế? Nhất Minh. Sa Cựu Bình thở hồng hộc chạy đến Lý Nhất Minh bên người. Người đến tăng cường rèn luyện, chạy hai bước mệt mỏi thành cái này đức hạnh. Lý Nhất Minh vô vỗ Sa Cựu Bình bả vai nói, ta vừa nhận được tin tức, hùng cự ma dự định trả thù ngươi. Sa Cựu Bình khoát khoát tay, một bên thở mạnh, vừa nói, ồ, bọn hắn còn dám hướng ta khởi xướng tiến công. Lý Nhất Minh kinh ngạc hỏi, những này hùng cự ma lá gan rất mập a. Bọn hắn liên hệ thật nhiều cự ma bộ tộc. Danh xưng muốn phái ra 5 vạn đại quân đến chinh phạt lãnh địa của ngươi. Sa Cựu Bình cuối cùng đem thở hổn hển vẫn nói, 5 vạn. Lý Nhất Minh hốc mắt bên trong hồn hỏa máy động. Số lượng này cũng không ít ta, chôn đến trong đất có thể mọc ra thật là nhiều vong linh đâu. Lý Nhất Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đã quyết định muốn đem toàn bộ hòn đảo đều đặt vào dưới trướng, kia dân bản địa liền là không thể nhảy qua một cái khâu. Hắn cũng không phải cái gì siêu cấp đại lão, ở đâu người ta đều là ngã đầu liền bái. Sinh ra mâu thuẫn là sớm tối, khẳng định có người không nguyện ý bị mình hợp nhất. Chân trước thu thập Lưu Nghĩa Bình, đằng sau liền đến hùng cự ma, hiển nhiên thanh danh của mình cùng lực uy hiếp đều không đủ a. 5 vạn đại quân a, ta sợ sao? Chỉ cần là tại lãnh địa của ta đánh, cũng không có cái gì tốt e ngại. Người bên này người chết, bên kia ta liền khiêng đi chuyển hóa thành cô lâu, càng đánh càng nhiều. Người làm sao bây giờ? Sa Cựu Bình móc ra hạt dưa, một bên đập một bên hỏi. Đánh thôi, còn có thể làm sao xử lý? Đây là trên cột tới tặng nhân khẩu, ta còn có thể không tiếp sao? Đến biết cất nhắc a. Lý Nhất Minh không có chút nào gợn sóng nói. Đến thật. Sa Cựu Bình tạch 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 đập lấy hạt dưa, một điểm không chậm trễ nói chuyện. Từ đâu? Lý Nhất Minh gật gật đầu, nhìn về phía nơi xa, trong lòng không hiểu liền có chờ mong. Dương dầm loạn. Bởi vì hùng cự ma loạn, bọn gia hỏa này rất có thể gây sự tình. Vì đối phó vong linh lãnh chúa, tập kết ra 5 vạn quân đội, còn liên hợp một món lớn cự ma bộ tộc. Vụ vật lẻ tẻ cộng lại, chừng 7 vạn đại quân. Cái này sự tình liền như là gió lốc đồng dạng càn quét toàn bộ rừng rậm. Huyết nguyệt trước đó, 7 vạn đại quân là cái con số kinh khủng.
Rốt cuộc rừng rậm bên trong mặc dù có rất nhiều nhân khẩu, nhưng bộ tộc cũng nhiều à, chi chít khắp nơi, tản mát tại rừng rậm các nơi. Nhiều có mấy vạn người, thiếu liền mấy chục người, muốn kiếm ra 7 vạn đại quân cũng không dễ dàng. Huyết Nguyệt về sau, 7 vạn đại quân liền càng thêm dò người. Một trận Huyết Nguyệt, để rừng rậm bên trong thế lực khắp nơi đều giảm quân số nghiêm trọng, không có mấy năm không khôi phục lại được. Lúc này có thể xuất hiện 7 vạn đại quân, đây tuyệt đối là cái đại sự kiện. Đạt được tin tức bộ tộc đều ở trong đáy lòng nghị luận, nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn cũng không coi trọng vong linh lãnh chúa, cho rằng vong linh lãnh chúa lần này thái kiếp khó thoát. Các lãnh chúa càng là làm xong chế rêu chuẩn bị. Lần trước Lý Nhất Minh lấy lôi đỉnh thủ đoạn tiêu diệt Lưu Nghĩa Bình giả nhận lãnh địa, hoàn toàn chính xác đối lãnh chúa tạo thành rất lớn xung kích. Bọn hắn lần thứ nhất biết Lý Nhất Minh thực lực, nhưng Lý Nhất Minh hiện tại phải đối mặt là 7 vạn cự ma liên quân, đây cũng không phải là nói đùa. Mọi người đều biết, vong linh lấy lượng thủ thắng. Phát triển đến bây giờ, vong linh lãnh chúa đến cùng có hay không 7 vạn vong linh đều không tốt nói, lại làm sao có thể kháng qua một kiếp này? Không nghĩ liên hợp dân bản địa, lại cùng dân bản địa sinh ra đại quy mô xung đột, cái này tại lãnh chúa mắt bên trong, quả thực ngốc tấu. Bọn hắn đã làm tốt dự định, nếu như vong linh lãnh chúa không chịu nổi, vậy bọn hắn liền thiếu đi địch nhân. Nếu như hắn chịu nổi, cũng không quan hệ, kinh lịch một trận đại chiến, khẳng định nguyên khí đại thương, đến lúc đó bọn hắn có thể đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 158, ngủ say thạch quan. Lần này hùng cự ma liên quân, Hàn Tài cũng tham gia, đồng thời phái ra một chi ngàn người huyết văn cự ma bộ đội gia nhập hắn bên trong. Quy mô khổng lồ liên quân, không chỉ có cho hùng cự ma to lớn lòng tin, cũng cho tham gia liên quân bộ tộc lòng tin. Bọn hắn tin tưởng, tại tòa hòn đảo này lên, không có bất kỳ cái gì một bộ tộc có thể chống cự quy mô khổng lồ như thế liên quân. Liền ngay cả Hàn Tài cũng là nghĩ như vậy. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như cái này 7 vạn từ cự ma tạo thành liên quân là hướng về phía hắn tới, kia đều không cần đánh, trực tiếp chạy trốn đi. Lần này vong linh lãnh chúa hẳn phải chết không nghi ngờ. Bao quát Hàn Tài tại bên trong, đều là nghĩ như vậy. Đối với dân bản địa tới nói, tại rừng rậm bên trong muốn tìm được một cái lãnh địa, cũng không phải là quá khó khăn sự tình. Nhất là tìm vong linh tộc lãnh địa. Toàn bộ hòn đảo lên, cũng liền một cái vong linh lãnh chúa, chỉ cần tìm được vong linh, lén lút đi theo, liền có thể phát hiện lãnh địa chỗ. Rừng rậm bên trong có loại mưa gió nổi lên núi đầy lâu hương vị. Tin tức linh thông xa Cựu Bình cùng Hạ Nguyệt Di, không ngừng đem liên quân tin tức thông báo cho Lý Nhất Minh. Hạ Nguyệt Di là khẩn trương, xa Cựu Bình là chờ lấy xem kịch vui, Lý Nhất Minh thì là làm từng bước, nên làm gì làm gì. Hai cốt vong linh đẳng cấp đến nói lại, nên cô động cũng phải cô động, không thể bởi vì có người muốn đánh tới, liền không làm việc tỉnh. Vong linh mạnh một phần, đối phó liên quân liền nhẹ nhõm một điểm. Lý Nhất Minh cũng không nghĩ tới, tâm huyết dâng trào giúp bạ bạ rộ xạ một thành, liền có thể chọc tổ ong vỏ vẽ. Hắc, muốn đổ diệt ta. Vậy thì chờ lấy nhìn, cũng là thời điểm để cho ta đám vong linh lượng kiếm. Một trận chiến này, liền đánh gãy xương cốt của các ngươi, để các ngươi biết biết lợi hại. Đối mặt với 7 vạn liên quân, Lý Nhất Minh cái này mới chỉ có dưới trướng hải cốt vong linh, cùng chiến cự ma, xa Cựu Bình con sóc đại quân, còn có Hạ Nguyệt Di kia mấy cái mập đến giống như heo báo đen. Nửa tháng sau, cự ma liên quân tập kết hoàn tất. 7 vạn đại quân xuất phát, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng hải cốt lãnh địa, những nơi đi qua, tất cả bộ tộc đều tránh lui, chỉ sợ bị lan đến gần. Trải qua thời gian dài chuẩn bị, Lý Nhất Minh rốt cục góp đủ tống táng mộ thất lần thứ 3 thăng cấp cần thiết điều kiện. 400 tên hải cốt mãnh sĩ, 400 tên hải cốt dũng sĩ, 400 tên hải cốt thứ khách, 400 tên hải cốt người hầu, 400 tên hải cốt cung thủ, cô đọng 2000 tên hải cốt vong linh linh hồn. Kiến trúc, tống táng mộ thất. Đẳng cấp, 33. Nhưng kiến tạo, ngủ say thạch quan. Lần này biến hóa rất nhỏ, chỉ tăng lên một cái ngủ say thạch quan. Lý Nhất Minh mở ra ngủ say thạch quan giới thiệu giao diện. Đặc thủ, ngủ say thạch quan. Giới thiệu, nhưng sinh linh thân thể, có thể bảo vệ hộ linh hồn, có thể để sinh linh chuyển hóa làm hài cốt vong linh, có thể để hài cốt vong linh ngủ say tiến hóa. Nhu cầu, 100 tổ vật liệu đá, 100 cỗ hài cốt, 10.000 điểm linh năng, 1.000 khỏa ma tinh. Ta thích cái ma ơi. Thua thiệt ta còn tưởng rằng lần này thăng cấp biên độ nhỏ. Cái này ngủ say thạch quan quá trâu phê đi, tác dụng cũng quá lớn. Ngủ say thạch quan vô luận là sinh linh vẫn là hài cốt vong linh cũng có thể sử dụng. Đối với sinh linh tới nói, ngủ say thạch quan là cái bảo mệnh thần khí, tương đương với vu yêu mệnh hạp. Đối với hài cốt vong linh tới nói, cái này thạch quan liền là treo máy thăng cấp lợi khí, nằm bên trong đi ngủ là được. Tưởng tượng một chút, tỉ như Hạ Nguyệt Di nhận hẳn phải chết tổn thương, mắt thấy là phải chơi xong, lúc này liền có thể để vào ngủ say thạch quan bên trong. Ngủ say thạch quan có thể bảo hộ thân thể nàng cùng linh hồn, không để cho nàng sẽ chết đi, mà Lý Nhất Minh liền có cơ hội đi tìm biện pháp cứu nàng. Nếu như tìm không thấy cứu nàng biện pháp, không quan hệ, còn có thể chuyển hóa làm hài cốt vong linh. Mặc dù giới thiệu bên trong không cẩn thận nói, nhưng Lý Nhất Minh cảm giác từ ngủ say thạch quan trung chuyển hóa thành hài cốt vong linh là sẽ tồn lưu ký ức. Nếu là không có thể tồn lưu ký ức, cũng sẽ không cần vẽ vời thêm chuyện, hướng đất mục nát bên trong một chôn, mình triệu hoán một chút là được. Thạch quan phí tổn cũng không rẻ, nhưng Lý Nhất Minh không quan tâm, cái đồ chơi này bảo mệnh lợi khí a. Tới trước 10 cái chuẩn bị, không đủ lại thêm. Thăng cấp về sau, tống táng mộ thất bên trong nhiều từng dãy chuyên môn đặt quan tài ngăn chứa. Lý Nhất Minh tạo 10 cái ngủ say thạch quan, chiếm dụng 10 cái ngăn chứa. Nhìn đến cái này thạch quan cũng không phải vô hạn tạo, đoán chừng chờ ngăn chứa thả đầy, liền không có cách nào tạo. Bất quá Lý Nhất Minh hiện tại còn không lo lắng, vóc dáng có nhiều lắm, ai biết phía sau thăng cấp về sau còn không thể lại tăng nhiều. Cái này ngủ say thạch quan tới kịp thời à, đại chiến buông xuống, ai cũng không biết sẽ không phát sinh nguy hiểm. Có thạch quan, liền có bảo mệnh thời cơ, chỉ cần không phải bị một chút giết chết là được. Tính toán thời gian, liên quân khoảng cách lãnh địa hẳn là cũng không xa, không thể lại để cho đám vong linh du đãng. Đám vong linh a, trở về đi, về nhà. Lý Nhất Minh tại linh hồn mạng lưới bên trong phát ra triệu hoán. Bên ngoài du đãng đi săn đám vong linh, thân thể có chút dừng lại, quay đầu trở lại mắt nhìn lãnh địa phương hướng. Bọn hắn nghe được lãnh chúa triệu hoán, lãnh chúa để bọn hắn về nhà ăn cơm, xóa đi. Tất cả hài cốt vong linh, yên lặng quay người lại, hướng về hài cốt lãnh địa phương hướng bước đi. Nói thật, Lý Nhất Minh có đoạn thời gian không có chú ý qua phổ thông vong linh. Hắn trong khoảng thời gian này chỉ là đơn thuần triệu hoán, cảm giác dưới mặt đất chôn xương cốt hơi nhiều, liền tập thể triệu hoán một lần, sau đó ném tới trong rừng rậm đi săn. Mặc dù có linh hồn mạng lưới, nhưng Lý Nhất Minh thật đúng là tâm không có cẩn thận tính qua, dưới tay hắn đến cùng có bao nhiêu vong linh. Cấp thấp hài cốt vong linh, hài cốt ma thú, hài cốt cự ma các loại cộng lại, làm sao cũng có thể có cái 4-5 vạn a. Lý Nhất Minh suy nghĩ, lập tức buồn cười vỗ đầu một cái, làm lãnh chúa làm đến hắn mức này, cũng thật sự là không người nào, ngay cả lãnh địa mình bên trong lĩnh dân số lượng đều không rõ ràng. Đều là đám vong linh quen. Rốt cuộc đám vong linh nhu cầu thực sự quá thấp, đối ăn không nhu cầu, đối ở không nhu cầu, xuyên thấu cũng không nhu cầu, mà lại độ trung thành vẫn là, vĩnh viễn không cần cân nhắc phản loạn vấn đề. Ngươi nói làm giận không làm giận. Đem vong linh triệu hoán đi ra, hướng trong rừng rậm quan ra, liền không cần phải để ý đến. Hoàn toàn liền là thả rông. Chỉ có khi bọn hắn tấn thăng đến bạch ngân cấp vong linh thời điểm, Lý Nhất Minh mới có chỗ chú ý, đem bọn hắn triệu tập đến bên người. Đến, hùng cự ma đều đại quân ác cảnh, ta cái này làm lãnh chúa còn không biết mình dưới tay có bao nhiêu binh đâu. Cái này không được a, nhiều ít đến nghiêm túc điểm. Lý Nhất Minh tiến vào linh hồn mạng lưới bên trong, thống kê lên hiện ở trong tay chính mình vong linh số lượng. Đến một lần, Lý Nhất Minh có chút ngộng, cảm giác mình tính sai, lại đến một lần, toàn bộ người liền bối rối. Hơn 10 vạn. VĐF. Lúc nào ta có 10 vạn vong linh rồi? Cái này mẹ nó thật đúng là vui mừng. Lúc đầu coi là hùng cự ma 7 vạn liên quân liền đủ nói chuyện, không nghĩ tới trong tay mình có hơn 10 vạn vong linh mà không biết. Mù tâm. Khó trách ta một mực cảm giác bạch ngân cấp vong linh xuất hiện tốc độ lại điểm chậm a. Lý Nhất Minh gãi gãi đầu. Trong rừng rậm dã thú ma thú số lượng cứ như vậy nhiều, hơn 10 vạn vong linh mỗi ngày liều mạng tại rừng rậm bên trong đi săn. Tổng thể tới nói, con ngồi số lượng là đang gia tăng, nhưng vong linh cơ số lớn, linh hồn không đủ phân, tự nhiên là ảnh hưởng đến bạch ngân cấp vong linh ra đời. Lần này thỏa, triệt để đối 7 vạn liên quân không có gì e ngại. 10 vạn vong linh nơi tay, ta căn bản không sợ có được hay không a? Không chỉ có không sợ, còn rất chờ mong a. Tại Lý Nhất Minh trong lòng, cái này 7 vạn liên quân đã trở thành hài cốt vong linh thăng cấp chất dinh dưỡng. Đây là biết mình muốn để hài cốt vong linh thăng cấp, lại gần tặng a. Tốt cự ma, hùng cự ma là thật to tốt cự ma a. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 159, liên quân đến. Dương dậm bên trong bộ tộc, thời điểm chiến đấu cơ bản lấy mãng làm chủ, theo thói quen như ong vỡ tổ sông đi lên làm. Chiến pháp, chiến trận, thuộc về rừng rậm bộ tộc không tiếp xúc qua hạng mục, bọn hắn cũng không cần. Nhiều nhất liền là thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng đến một đợt đánh lén. Nhưng đối với 7 vạn cự ma liên quân tới nói, bọn hắn ngay cả đánh lén đều chẳng muốn làm. Liên quân cảm giác mình đã nắm chắc phần thắng, rừng rậm bên trong dạng gì thế lực có thể ngăn cản được 7 vạn liên quân. Vọt thẳng quá khứ đại sát tứ phương là được. Lại nói, 7 vạn liên quân đến từ từng cái bộ tộc, vốn là không tốt thống nhất. Nghe ai, không nghe ai. Dựa theo đạo lý tới nói, hùng cự ma địa vị tại liên quân bên trong là thấp nhất, cái khác cự ma đều là đến trợ trận. Nhưng trên thực tế, hùng cự ma số lượng tại liên quân bên trong là nhiều nhất, loại kia chính thức có được sức chiến đấu to con cũng sẽ không nghe theo bộ tộc khác. Điều này sẽ đưa đến chỉ có 7 vạn đại quân, lại là một đoàn vũ cát, chỉ có số lượng. Hàn Tài đương nhiên biết dạng này không được, nhưng nga, hắn không có cách nào giải quyết. Đại quân trước khi lên đường, hắn liền từng đề nghị, muốn chọn ra một cái đầu lĩnh, kết quả kém chút không đánh nhau. Nói đùa, chúng ta tới trợ trận, chẳng lẽ lại còn muốn nghe người khác? Kia không có khả năng. Nếu như cái này đầu lĩnh là chính ta, kia đến là không có vấn đề. Từng cái bộ tộc đầu lĩnh ồn ào một trận, tan rã trong không vui, liền rốt cuộc không ai đề cập cái chuyện này. Làm người xuyên Việt, Hàn Tài rất rõ ràng, không có thống nhất quản lý, cho dù là 7 vạn đại quân, sức chiến đấu cũng muốn giảm giá. Hoặc là nói, nhân số càng nhiều, sức chiến đấu ngược lại sẽ hạ xuống, bởi vì loạn. Thật loạn. Trước khi đến hải cốt lãnh địa đồ bên trong, liền đã loạn dọa người. Một hồi bên này nói đi không được rồi, muốn nghỉ ngơi. Một hồi bên kia nói đói bụng, đến ăn cơm. Dù sao mỗi cái bộ tộc đều có mình chủ trương. Cái này trực tiếp liền dẫn đến đại quân sau khi xuất phát, một ngày thế mà không thể đi ra 10 dặm. Liền cực kỳ mê. Hàn Tài nhức đầu lắm, hắn ẩn ẩn cảm giác được, lần này chiến đấu không tốt lắm. Lê ma lê mề, làng nhà làm nhằng, lại thêm không ngừng họp, điều tiết. 7 vạn đại quân mới khó khăn lắm đạt tới gần hài cốt lãnh địa phương. Lúc này liên quân đã là thể xác tinh thần thiết yếu, trong khoảng thời gian này nhưng làm bọn hắn chơi đùa không nhẹ, liền ngay cả Hàn Tài cũng là đau đầu muốn nức. Nhìn xem sắc trời, mặt trời đã xuống núi, chỉ có thể ở tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Vừa mới đến, khẳng định là không cách nào tiến công, đến tu chỉnh một phen mới được. Hắn bộ tộc của hắn đã rối bời bắt đầu dựng lều vải, nhặt vật liệu gỗ, chuẩn bị nấu cơm. Chỉ có Hàn Tài trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt. Lũ cự ma không biết bọn hắn đối phó người là thân phận gì, nhưng hắn biết, kia là giống như hắn người xuyên việt, một cái mang theo trí nhớ kiếp trước người. Từ hùng cự ma hướng các bộ cầu viện, lại đến liên quân tập kết, sau đó trở về nơi này, đi qua bao lâu? Hắn cũng không tin thời gian dài như vậy, hải cốt lãnh chúa có thể không có đạt được tin tức. Đã biết được cự ma liên quân đột kích, kia hải cốt lãnh chúa sẽ làm cái gì? Chạy trốn. Hàn Tài cảm giác không có khả năng, hải cốt lãnh chúa hiển nhiên không phải cái gì sợ phiền phức người. Nhất là bọn hắn làm lãnh chúa, là không thể nào tùy tiện vứt bỏ lãnh địa chạy trốn, vậy tương đương là muốn chết. Kia hải cốt lãnh chúa sẽ làm cái gì? Đương nhiên là toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Hắn có thời gian dài như vậy đến chuẩn bị, lúc này khẳng định cũng sớm đã chuẩn bị hoàn tất, cũng đang chờ mình những người này tới đây chứ. Nhìn lại hiện tại cự ma liên quân, một đoàn vụ cát, lỏng lẻo đến dọa người tình trạng. Thế này sao lại là cái gì liên quân, rõ ràng liền là một đám nạn dân. Không có chút nào lòng cảnh giác bên trong, thậm chí ngay cả lính gác đều không có thả ra. Cái này không bày rõ ra nói cho hải cốt lãnh chúa, đến đánh ta à, cam đoan ngươi có thể một đợt đem chúng ta toàn diện. Bọn gia hỏa này đến cùng là thế nào tại rừng rậm bên trong sống đến bây giờ? Một điểm ý thức nguy cơ đều không có sao. Hàn Tài mày nhíu lại quá chặt chẽ, trong lòng mắng to không thôi. Hắn tìm được mấy cái quen thuộc bộ tộc đầu lĩnh, hy vọng bọn họ có thể khẩn trương lên, chúng ta đây là đánh trận, không phải ngoại ô bơi. Nhưng bộ tộc đầu lĩnh lại cảm giác Hàn Tài suy nghĩ nhiều. 7 vạn cự ma đại quân a. Sợ cái gì? Đối phương còn dám tới. Tới càng tốt hơn, tình bọn hắn phiền phức, trực tiếp chơi chết, sau đó liền có thể về nhà. Hàn Tài nghe xong chỉ có một câu cốt mạng, không biết có nên nói hay không. Đừng nói 7 vạn liên quân, liền xem như 70 vạn, có thể sao thế? Quá nghĩ đương nhiên. Hàn Tài lúc này là khóc không ra nước mắt, hắn nếu sớm biết cự ma liên quân biết cái này sao hố, hắn liền không lội vũng nước đục này. Hắn hiện tại là đâm lao phải theo lao. Đi. Về sau còn muốn hay không liên minh cái khác cự ma rồi? Không đi, cái này thế nào nhìn đều không giống có thể thắng a. Trừ phi hải cốt lãnh chúa đầu có bao, nếu không tuyệt đối sẽ gây sự tình. Không giúp được bộ tộc khác, đầu lĩnh của bọn hắn não nhân khả năng chỉ có hạt thông lớn. Mình cũng không thể bồi tiếp bọn hắn cùng chết. Hàn Tài triệu tập mình huyết văn cự ma, để bọn hắn bảo trì cảnh giới, không thể cùng bộ tộc khác cự ma đồng dạng vung lòng cảnh giác. Huyết văn cự ma có chút bất mãn, đuổi đến rất lâu con đường, thật vất vả nghỉ ngơi một chút đến, kết quả còn muốn cảnh giác. Hắn bộ tộc của hắn đều như vậy sung sướng, thậm chí ngay cả đống lửa tiệc tối đều làm bắt đầu, bọn hắn vẫn còn muốn tuần tra, binh khí cũng không thể buông xuống. Cái này thích hợp sao? Hàn Tài đến cùng là bọn hắn lãnh chúa, hy vọng cũng cao. Huyết văn cự ma mặc dù bất mãn, nhưng vẫn là làm theo. Cho đến đêm dài, sự tình gì đều không có phát sinh. Lũ cự ma chơi đến tận hứng, duy nhất để bọn hắn khó chịu liền là chung quanh con mồi thật sự là quá ít. Ít đến cơ hồ không có, chỉ có thể dựa vào ăn mình mang tới lương khô mới có thể nhét đầy cái dạ dày. Cái này rất bình thường, hai cốt vong linh mỗi ngày ở bên ngoài đi săn, không ngừng khuyết trương địa bàn, lãnh địa chung quanh tự nhiên cũng không có cái gì con mồi. Không thấy Hạ Nguyệt Di cùng Ô Lị đều muốn suy nghĩ nuôi dưỡng sao? Bọn hắn thật không phòng bị. Lý Nhất Minh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Thật nha, sống phong túng, hiện tại cũng đi ngủ. Sa Cựu Bình cũng là tương đương im lặng. Hắn cũng không biết nói thế nào những này cự ma, tâm cũng quá lớn. Đại ca, các ngươi là làm gì tới? Các ngươi ngay tại địch nhân lãnh địa bên cạnh a. Gia hỏa này, đống lửa tiệc tối, bốn phía đi săn, hiện tại thế mà còn an an ổn ổn ngủ tiếp đi. Nếu không phải các con sóc không thích nói dối, ta cũng hoài nghi ta tiểu đám mật thám làm phản rồi. Lý Nhất Minh ngẩng đầu, hồn hỏa lấp loé không yên. Nói thật, hắn thật không nghĩ tới là như thế cái tình huống. Hắn coi là 7 vạn liên quân thanh thế to lớn, trùng trùng điệp điệp tới, khí thế kia không được tặc có cảm giác gáp ra. Vì đối phó cái này 7 vạn liên quân, hắn nhưng là suy nghĩ không ít chiêu. Tỷ như lãnh địa bên ngoài, hắn liền đã an bài không ít hải cốt vong linh, bọn hắn đều hóa thành hải cốt, tán loạn trải trên mặt đất. Hôn hỏa ngưng tụ đến xương sọ bên trong, chỉ cần không đem đầu xương nhặt lên cẩn thận xem xét, căn bản sẽ không có người có thể nhìn thấu những này tản mát xương cốt là từng cái hải cốt vong linh. Đợi đến liên quân đi ngang qua, những này hải cốt vong linh đột nhiên gây khó khăn, cam đoan có thể cho liên quân một kinh hỉ. Lãnh địa bên trong cũng làm an bài, làm không ít cả mấy, đều là lũ cự ma thủ bút, cũng có thể sát thương một bộ phận liên quân. Nhưng mà ai biết đối phương không theo sáo lộ ra bài a? Các ngươi làm như vậy, để cho ta làm sao chịu nổi? Ta thực sự đánh giá quá cao các ngươi trí thông minh a. Dù là các ngươi phát động đánh lén, ta cũng nhận. Mở xong đống lửa tiệc tối liền đi ngủ là cái quỷ gì a? Kia không thành không biết ban đêm mới là vong linh thiên hạ sao? Đến, ta cái này phải không làm các ngươi một chút, đều có lỗi với các ngươi đầu óc. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 160, đêm khuya tập doanh. Ngọn lửa nhấp nháy, tụi thỉnh thoảng phát ra đôm đốp âm thanh, ba cái gác đêm cự ma ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa. Ha! Tháp cơ đánh cái a cắt, mí mắt run lên, đầu có chút mê man. Các đồng bạn đều đi ngủ, duy chỉ có lưu bọn hắn lại ba cái thằng xui xẻo ở chỗ này vây quanh đống lửa gác đêm. Cùng tháp cơ cùng nhau hai người đồng bạn cũng là buồn ngủ quá đôi, đầu từng chút, giống như tùy thời đều có thể ngủ bộ dáng. Tháp cơ hoàn toàn không lo lắng sắp đến chiến đấu. Dừng dậm bên trong cái gì lúc nào không đánh trận rồi. Bộ tộc ở giữa chiến đấu, kia là lại qua quýt bình bình bất quá. Có cái gì nhưng lo lắng đây này. Lại nói, bọn hắn địch nhân lần này, liền là một đống xương đầu mà thôi. Khi còn sống, bọn hắn đều có thể giết, chết thì càng không cần sợ hãi. Lại nói, bọn hắn nhiều người như vậy đâu? Hơn 7 vạn liên quân, Tháp Cơ chưa từng thấy biết qua, lần này xem như mở rộng tầm mắt. Về sau có thổi, không biết hài cốt lãnh địa bên trong có cái gì đâu, sẽ có hay không có bị cầm tù cự ma mỹ nữ. Mình cũng tới đem anh hùng cứu mỹ nhân, từ vạn ác vong linh lãnh chúa trong tay cứu vớt cự ma mỹ nữ, không cho phép các nàng sẽ yêu chính mình. Nghĩ đến cái này gì Tạ Cơ liền cảm giác trở nên kích động. Hả? Các loại, đó là cái gì? Tháp Cơ đột nhiên nhìn thấy hắc ám rừng rậm bên trong có lão đảo, phiêu phủ ở giữa không trung bên trong hỏa diễm du động. Tại có chút đứng người lên, xoa xoa con mắt, muốn xem đến càng thêm cẩn thận một ít. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên từ cây cối âm ảnh bên trong nhào ra, đem cái kia ngủ gà ngủ gật đồng bạn cho ngã nhào xuống đất. A! Đột nhiên bị bổ nhào, để kia cự ma hét thảm một tiếng. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Cổ của hắn bị xé nứt. Hai cốt vong linh ngẩng đầu, xâm nhiên quỷ hỏa nhìn về phía Tháp Cơ. Tháp Cơ con ngươi bỗng nhiên phóng đại. Vong linh! Tháp Cơ kêu to lên, quay người muốn chạy, kết quả vừa vặn đối đầu thiêu đốt hồn hỏa. Một cái hài cốt vong linh chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau hắn, hắn quay người lại, vừa vặn đối mặt. Tháp Cơ thân thể chấn động, túi đầu nhìn lại, một con trắng dày cánh tay đâm vào đến trong cơ thể của hắn. Vong! Lời nói của hắn không có thể nói xong, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, con mắt trợn tròn, mắt bên trong sợ hãi hòa với đau đớn, vĩnh viễn không một tiếng động. Hài cốt vong linh đem cánh tay rút ra, trong tay còn cầm khỏa bị bóp nát trái tim. Càng ngày càng nhiều hài cốt vong linh từ âm ảnh bên trong xông ra, không hề cố kỵ nào về phía tại lều vải bên trong ngủ say cự ma. Đồng dạng một màn tại từng cái bộ tộc bên trong phát sinh. Lý Nhất Minh đứng ở trên nhánh cây, bên cạnh liền là ngồi một bên ăn quả hạch một bên xem trò vui Sa Cửu Bình. Hoa, tốt huyết tinh. Sa Cửu Bình đem một viên hạt thông ném tới miệng bên trong, mắt bên trong hơi có hưng phấn nói. Thế mà thật không có phòng ngự. Lý Nhất Minh nhìn xem loạn cả lên liên quân doanh địa nói. Còn tưởng rằng sẽ có cái gì chống cự, sẽ có cái gì cạm bẫy, kết quả cái gì cũng không có, liền là không có chút nào phòng ngự. Hài cốt vong linh nhóm cứ như vậy xông vào. Sớm biết liền nhiều sắp xếp một chút vong linh quá khứ, không chừng thật đúng là có thể một đợt mang đi. 5000 vong linh, đối với 7 vạn liên quân tới nói, không nhiều, mặc dù có thể giết chết không ít cự ma, nhưng không cách nào trọng thương bọn hắn. Ngủ say bên trong Hàn Tài đột nhiên mở mắt, nghiêng hai lắng nghe, tiếng ồn nào truyền vào tai bên trong. Hắn xoay người ngồi dậy, thứ bên cạnh thân cầm lên vũ khí. Vừa lúc nhưng vào lúc này, một cái huyết văn cự ma xâm nhập đến doanh trướng bên trong. Xảy ra chuyện gì? Không đợi cự ma nói chuyện, Hàn Tài dẫn đầu hỏi. Vong linh tới. Huyết văn cự ma lời ít mà ý nhiều nói. Tới nhiều ít. Hàn Tài nắm chặt vũ khí trong tay, trầm giọng hỏi. Nhưng các nơi đều có, không biết có bao nhiêu, lãnh chúa, chúng ta làm sao bây giờ? Huyết văn cự ma vội vàng nói. Lui. Hàn Tài căn bản không nói nhảm, 36 kế chạy là thượng sách. Bị người tập doanh, không chạy còn có thể làm cái gì? Đừng nói cái này một đám người ô hợp, cho dù là cổ đại huấn luyện qua bộ đội, đối mặt tập doanh thời điểm cũng là chuyện phiền toái. Không biết có bao nhiêu chiến đấu, đều là bởi vì bị người tập doanh thành công thay đổi chiến cuộc. Tình huống bây giờ không rõ, trước bảo trụ mạng của mình lại nói. Ai biết vong linh lãnh chúa có phải hay không dốc toàn bộ lực lượng. Còn tốt Hàn Tài trước đó liền xuống qua lĩnh, để huyết văn cự ma bảo trì cảnh giác, không muốn đi theo cái khác cự ma mở tiệc tối. Lúc này huyết văn cự ma đều cầm vũ khí, mặc giáp trụ, tụ tập cùng một chỗ. Hàn Tài từ lều vải bên trong ra, quan sát phương vị, mang theo huyết văn cự ma liền đi, không có một tơ một hào lưu luyến. Hai cốt vong linh đánh lén, là tại rạng sáng, thời gian này, cự ma đúng lúc là ngủ được quen thuộc nhất thời điểm, không có chút nào phòng bị. 5000 vong linh tập kích, trực tiếp để doanh địa lộn xộn. Thậm chí một chút căn bản không có bị đánh lén doanh địa, cũng nhận xông vào, trở nên hỗn loạn lên. Dưới loại tình huống này, chỉnh thể rời đi huyết văn cự ma liền phi thường chói mắt. Đã có người dẫn đầu chạy trốn, kia cái khác cự ma liền biết thế nào làm, chạy đi. Hỗn loạn bên trong cự ma bắt đầu chạy tứ phía, liền ngay cả đầu lĩnh mệnh lệnh đều không nghe. Kỳ thật hài cốt vong linh giết cự ma cũng không nhiều, ngay cả 1000 đều không có. Chỉ bất quá Lý Nhất Minh xấu a, hắn để hài cốt vong linh đốt lên lều vải. Lại thêm lũ cự ma kêu sợ hãi, chỉ làm thành cục diện bây giờ. Cự ma hoảng hốt chạy vừa chạy tứ phía, Lý Nhất Minh cũng không để hài cốt vong linh đuổi theo, mà là thu thập thi thể, đoạt vật tư, nhất là lương thực. Rừng rậm bên trong ăn đồ vật rất nhiều, con mồi cũng tập đánh. Nhưng vấn đề là nơi này tới gần hài cốt lãnh địa à, tài nguyên đều bị Lý Nhất Minh cho vơ vét. Bị không nói, con mồi loại vật này, lũ cự ma thật đừng nghĩ siêu tập đến bao nhiêu. Mà mình lại đoạt một đợt lương thực, đối phương muốn ăn no, vậy cũng chỉ có thể đào rau dại nhặt cây nấm. Trải qua buổi tối hôm nay như thế một đợt, đối phương muốn một lần nữa tập kết cũng là cần tốn hao thời gian. Chỉ ít ngày mai khẳng định đừng nghĩ tiến công. Và, cái này cũng quá đơn giản đi. Còn không thấy đủ kịch Sa Cửu Bình, bất mãn kêu to. Sao thế, ngươi hy vọng cái gì? Trình diễn vừa ra ngươi chết ta sống thôi. Nơi này chính là lãnh địa của ta. Lý Nhất Minh nghiêng qua Sa Cửu Bình một chút, tức giận nói. Á á á, quên quên, giết tốt, giết tốt. Sa Cửu Bình kịp phản ứng, vội vàng cười đùa tí từng xin lỗi. Hắn là người cô đơn lâu, trường kỳ ăn dừa, vô ý thức nhà rãnh, đều quên bên cạnh mình còn đứng lấy cái Lý Nhất Minh. Lý Nhất Minh lại nhìn mắt hỗn loạn liền quân doanh địa, ở trong lòng nhíu môi. Liền cái này. Được rồi, không có gì để xem, rút lui đi. Lý Nhất Minh thuận miệng nói một câu, trước Cửu Bình một bước từ trên cây bỏ lên xuống dưới. Ngươi chờ ta một chút ta. Cửu Bình cũng liền vội vàng đứng lên, cẩn thận đem quả hạch thu lại, vụt về từ trên cây hướng xuống bò. Hàn Tài mang theo huyết văn cự ma một hơi hướng lui về phía sau ra 5 dặm, quay đầu nhìn xem đám vong linh không có đuổi tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Những này ngu xuẩn, một tay bài tốt, 4 cái 2 mang 2 vương, đánh nát nhừ. Vướng, phi, thứ đồ gì? Hàn Tài hung hăng mắng vài câu. Trước đó hắn liền đoán khả năng sẽ xảy ra chuyện như thế, thật sự là đoán cái gì bên trong, thật bị trộm nhà. Tiến đánh hải cốt lãnh địa, lại muốn kéo dài thời hạn, liên quân khí thế khẳng định cũng bị đánh rất một bộ phận. Nghĩ như thế nào, cái này một đợt đều là thiệt thòi lớn. Điều này không khỏi làm Hàn Tài bắt đầu nghĩ lại, mình cùng cự ma kết minh thật là lựa chọn chính xác sao? Liền tên ngu ngốc như vậy, ngoại trừ làm bia đỡ đạn, còn có thể làm cái gì? Ai? Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 161, doanh trướng xung đột. Ngày thứ hai, hung cự ma người mang tin tức tìm được Hàn Tài, mang theo hắn về tới liên quân bên trong. Hôm qua khoảng cách hải cốt lãnh địa quá gần, ban đêm bị vong linh đánh lén, cái này khiến liên quân đã có kinh nghiệm. Lần này bọn hắn cắm trại địa điểm, khoảng cách hải cốt lãnh địa chừng 10 dặm. Hàn Tài bị hung cự ma người mang tin tức dẫn dắt đến đi tới một đỉnh xa hoa gia thú trước lều. Hung cự ma nhất tộc luôn luôn không giảng cứu, căn cứ có thể sử dụng là được lý niệm, gia thú chế tác cũng là thô ráp đến cực điểm, lều vải của bọn họ vĩnh viễn mang theo mùi thối cùng mùi vị. Hàn Tài tiến vào gia thú lều vải, trong chướng đồng là cái móc ra lò sưởi, bên trong vật liệu gỗ thiêu đốt lên. Trên lửa dựa vào một con dê, dòng máu thỉnh thoảng nhỏ xuống tại hỏa diễm lên, bốc khí một cô khói đen. Hung cự ma chiêu đãi khách nhân, đồng dạng không giảng cứu, cho miệng nướng chín thịt cũng không tệ rồi. Về phần nói xử lý, đem ra dê lột, nội tạng móc ra, không là được rồi sao? Dòng máu không có dọn dẹp sạch sẽ, gia vị càng là đừng nghĩ, chờ nướng chín đánh giá sẽ cho điểm muối, cũng cứ như vậy. Khỏi phải nghĩ đến lấy hùng cự ma đồ nướng thủ pháp tốt bao nhiêu, nửa sống nửa chín là trạng thái bình thường, Hàn Tài đối với dạng này ăn uống là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Không xử lý sạch sẽ, cũng không nướng chín, ai biết bên trong có bao nhiêu ký sinh trùng, vi khuẩn a. Dị giới cũng không có kiếp trước loại kia chữa bệnh thủ đoạn, vạn nhất nhiễm bệnh, vậy coi như nguy rồi. Lúc này vây quanh lò sưởi đã là mấy cái bộ tộc đầu lĩnh, từng cái ủ rũ cúi đầu, nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn một chút Hàn Tài. Hàn Tài tại những này đầu lĩnh mắt bên trong, thấy được có chút phẫn hận. Ngẫm lại cũng hiểu, bọn hắn đều là đầu lĩnh, tại bộ tộc của mình bên trong hô mưa gọi gió. Tham gia hùng cự ma liên quân, hoàn toàn liền là đến kiếm tiền nghi. Tại bọn hắn trong lòng, chỉ sợ không có người nào có thể chống cự được 7 vạn cự ma liên quân. Biết bọn hắn đánh tới, đối phương hẳn là chạy mới đúng. Không nghĩ tới, đám vong linh không chỉ có không trốn, ngược lại còn tại ban đêm đánh lén bọn hắn. Cự ma đến là không chết nhiều ít. Đối với liên quân ảnh hưởng không lớn, nhưng vật tư lại ném đi rất nhiều. Đêm qua cũng là quá mức bối rối, không có kịp thời cứu giúp vật tư. Không có vật tư, quân tâm bất ổn, đầu lĩnh nhóm đương nhiên sẽ không có cái gì sắc mặt tốt. A, một đám ngu xuẩn. Hàn Tài ở trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt không chút biến sắc, hướng về nhìn qua bộ tộc đầu lĩnh gật gật đầu, tự mình tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống. Hắn từ trong túi móc ra mấy đầu khô cứng miếng thịt, phóng tới miệng bên trong ngậm lấy, một chút xíu nhấm nhướt. Thịt này đầu là chính hắn chế tác, có hương khói, có hương khô. Mặc dù rất cứng, nhưng ít ra có tư vị, cũng sạch sẽ. Mấy cái bộ tộc đầu lĩnh liếc mắt nhìn nhau, xì xào bàn tán. Bọn hắn đối với một nhân loại có thể trở thành cự ma thủ lĩnh bộ tộc, hết sức không hiểu. Mà lại cái kia bộ tộc vẫn là cực kỳ cường đại huyết văn cự ma, cái này càng thêm để bọn hắn không hiểu. Bọn hắn không tin nhân loại, không cho rằng nhân loại sẽ là người một nhà. Nhất là nghĩ đến hôm qua, bọn hắn liền càng thêm tức giận bất bình. Căn cứ hùng cự ma tin tức truyền đến, cái này nhân loại dẫn đầu huyết văn cự ma, tại ngày hôm qua đánh lén bên trong cơ hồ không có tổn thất. Không có huyết văn cự ma chết đang đánh lén bên trong, cũng không có tổn thất quá nhiều vật tư, toàn thân trở ra. Có bộ tộc đầu lĩnh đã bắt đầu hoài nghi, cái này nhân loại có phải hay không cùng vong linh lãnh chúa làm giao dịch gì? Nếu không vì cái gì mọi người tổn thất đều rất lớn, dựa vào cái gì hắn cơ hồ không tổn thất đâu? Cái này kêu là không lo ít chỉ lo chia không đều. Nếu như Hàn Tài hôm qua cũng tổn thất nặng nề, bộ tộc đầu lĩnh liền sẽ không có hiện tại ý nghĩ. Hàn Tài nhai nuốt lấy thịt khô, ánh mắt âm lanh quét mắt một vòng xì xào bàn tán bộ tộc đầu lĩnh. Uy, bằng không các ngươi liền thoải mái nói xong, dù sao ta cũng nghe được đến. Hàn Tài đột nhiên dùng cự ma ngữ hướng về mấy cái bộ tộc đầu lĩnh nói, liền cự ma kia lớn giọng, các ngươi xì xào bàn tán, ta cũng có thể nghe được rõ ràng a. Các ngươi đây là xem thường ta, vẫn là nói ta cảm giác không hiểu cự ma ngữ. Hàn Tài trong lòng khó chịu. Mấy cái bộ tộc đầu lĩnh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn mắt Hàn Tài, tựa hồ thật đang suy nghĩ hắn vì cái gì có thể nghe hiểu nhóm người mình nói lời. Nhân loại, ngươi đang trộm nghe chúng ta nói chuyện. Một bộ tộc đầu lĩnh xoay người, đối Hàn Tài, ánh mắt hung ác, ngữ khí bất thiện nói. Hắn bộ tộc của hắn đầu lĩnh cũng nhao nhao nhìn về phía Hàn Tài. Mắt bên trong mang theo ý. Cổng phục thị hùng cự ma thấy thế, vội vàng chạy ra ngoài. Các ngươi nói chuyện ta dùng nghe lén. Liền các ngươi kia giọng, phía ngoài lều đều nghe được rõ ràng. Bộ tộc đầu lĩnh không khách khí, Hàn Tài cũng là không lưu tình chút nào phản trọc trở về. Làm huyết văn cự ma lãnh chúa, Hàn Tài hiểu rất rõ cự ma. Không thể hướng cự ma yếu thế, ngươi yếu thế, bọn hắn liền sẽ cảm giác ngươi là có thể khi dễ, ngược lại sẽ làm trầm trọng thêm. Đối phương mạnh, ngươi muốn mạnh hơn hắn cứng rắn mới được, dạng này hắn mới có thể sợ ngươi, kính sợ ngươi, sẽ không dễ dàng đắc tội ngươi. Kia bộ tộc đầu lĩnh nghe xong Hàn Tài lời nói, lập tức con mắt liền đứng lên. Cái này nhân loại lại dám sập mình, là không phải là không muốn sống. nhân loại ngươi quả nhiên không cùng chúng ta một lòng, ngươi cùng cái kia đáng chết xương cốt làm giao dịch. Bộ tộc đầu lĩnh trực tiếp không để ý mặt mũi, hướng về phía Hàn Tài gầm lên. Đối với hắn lời nói, bộ tộc khác đầu lĩnh cũng là nhận đồng, nhao nhao gật đầu. Nhìn về phía Hàn Tài ánh mắt càng thêm bất thiện. Hàn Tài mỉa mai cười nhạo một tiếng, lập tức sắc mặt lạnh xuống. Ta nhắc nhở qua các ngươi không tin ta, hiện tại ngược lại nói ta phản bội các ngươi rồi. Hàn Tài ngữ khí bên trong tràn đầy trào phúng, hoàn toàn không cố kỵ ở đây đầu lĩnh sắc mặt. Hắn xác thực nhắc nhở qua, lúc đương thời một cái đầu lĩnh nghe qua sao? Không có, một cái đều không có. Bọn hắn tự đại, ngạo mạn, cho rằng 7 vạn liên quân liền là vô địch, là không người có thể dung chuyển. Bây giờ bị đám vong linh đánh cho hồ đồ a, bị đánh cho hồ đồ không nghĩ lại chính mình vấn đề, ngược lại đem sai lầm ném tới trên người của ta đến. Ha ha, ta cũng không phải nhận các ngươi nhào nặn quả hờ mềm. Hàn Tài giống như một cái bản đồ pháo, để ở đây tất cả cự ma đầu lĩnh đều phẫn nộ. Tên đáng chết, ta mới vừa nói bộ tộc đầu lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, bắt lấy bên người vũ khí liền muốn đứng lên. Hàn Tài lại trước một bước đứng dậy, như là một con mạnh mẽ báo, trong chớp mắt xông qua lò sưởi. Hàn Tài vọt tới đầu lĩnh trước mặt, cùng hắn mặt đối mặt, nắm trong tay lấy đem sắc bén dao rớt xương, mũi lao chống đỡ tại đầu lĩnh hầm dưới. Đao sắc bén, bước lên hàn khí, mũi lao có chút đâm rách đầu lĩnh làn da, một giọt máu chảy ra, thuận lưỡi đao trở xuống. Mà lúc này đầu lĩnh còn ở vào nửa ngồi trạng thái, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Ngươi muốn làm cái gì? Giết ta! Hàn Tài mắt liếc bộ tộc đầu lĩnh nắm trong tay lấy vũ khí, lại thẳng nhìn hắn ánh mắt lạnh lùng mà hỏi. Cùng hắn chơi cái này? Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, đạo lý hắn Hàn Tài có thể không hiểu. Từ hắn mở miệng một khắc kia trở đi, ngay tại phòng bị trước mặt cự ma chiêu này, Hàn Tài tay cực kỳ ổn, cho dù là hắn lúc nói chuyện cũng không có một tia run rẩy. Đối mặt với Hàn Tài ép hỏi, bộ tộc đầu lĩnh nuốt nước bọt, không dám lên tiếng. Đây là cái gì rồi? Đều là người một nhà, không muốn như vậy. Huyết Văn lãnh chúa ngươi trước bỏ đao xuống. Lêu vải rèm vẩy một cái hùng cự ma bộ tộc đầu lĩnh từ bên ngoài tiến đến. Nhìn thấy Hàn Tài dùng đao buộc bộ tộc khác đầu lĩnh, vội vàng nói. Bộ tộc khác thủ lĩnh cũng kịp phản ứng, nhao nhao phụ họa. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, cái này người thế mà tàn nhẫn như vậy, tính tình như thế táo bạo. Chú ý ngươi đối ta phương thức nói chuyện, hả? Hàn Tài hướng về phía bộ tộc đầu lĩnh nhẹ nhàng gật đầu, dùng ánh mắt lần nữa cảnh cáo hắn, chớ lộn xộn. Cổ tay khẽ đảo, Hàn Tài thu hồi chống đỡ lấy hàm dưới dao rắc xương, chậm rãi lui lại, trở lại vị trí cũ ngồi xuống. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 162, làm sao bây giờ đâu? Nguy cơ giải trừ, hung cự ma đầu lĩnh nhẹ nhàng thở ra. Hàn Tài là bởi vì hắn mới buông tha bộ tộc đầu lĩnh, rất cho mặt mũi, cái này khiến hùng cự ma đầu lĩnh cao hứng phi thường. Sau đó, lại lục tục ngo ngoe tới mấy vị hùng cự ma đầu lĩnh cùng mấy vị cái khác cự ma bộ tộc đầu lĩnh, xem như đến không sai biệt lắm. Ăn. Một hùng cự ma đầu lĩnh hư đưa tay cánh tay, liền có cự ma đem nướng thịt dê cho cắt thành khối thịt, dùng lá cây nâng, bỏ vào các vị đầu lĩnh trước mặt. Lại tại khối thịt trên gắn một ít muối, sau đó thối lui. Chỉ có mấy cái đầu lĩnh cầm lấy khối thịt bắt đầu ăn, còn lại đầu lĩnh đều không có ngậm ăn. Hiển nhiên, đối với bọn hắn mà nói, hùng cự ma nướng thịt dê không có lực hấp dẫn gì. Huyết Văn lãnh chúa, ngươi cũng không ăn một chút sao? Hùng cự ma đầu lĩnh nhìn về phía Hàn Tài, thiện ý mà hỏi. Hàn Tài không có lên tiếng âm thanh, cử đi nâng trong tay mình miếng thịt, ra hiệu mình ăn cái này. Hùng cự ma đầu lĩnh gặp gật gật đầu, không còn khách khí, nắm lên trước mặt mình khối thịt, từng ngụm bắt đầu ăn. Hắn đến cũng rõ ràng, mình bộ tộc nướng thịt dê, xác thực chẳng ra sao cả, cái khác đầu lĩnh không thích ăn, cũng bình thường. Lần này chúng ta bị không muốn mặt vong linh đánh lén, các ngươi cảm giác sau đó phải làm sao bây giờ? Hùng cự ma đầu lĩnh ăn tươi nuốt sống ăn hết trước mặt khối thịt, cũng mặc kệ thuận khỏe miệng chảy xuống dòng máu, không dằn nổi hỏi. Nghe thấy lời ấy, bộ tộc đầu lĩnh nhóm nhau nhau dừng lại động tác, cùng nhìn nhau, lại đều không có trả lời. Mỗi cái bộ tộc đều có mình tiểu tâm tư, ai cũng không muốn ở thời điểm này can thiệp vào. Còn có thể làm sao, đánh lại a? Nói chuyện cũng là một cái hùng cự ma bộ tộc đầu lĩnh, tên là Mạ Bói Ồ. Hắn tham gia lần này liên quân, hoàn toàn là bởi vì chính mình người bị đánh, muốn trả thù lại. Mạ Bói Ồ thuộc về điển hình vô não mãng hình cự ma, vong linh tại mắt của hắn bên trong, đó chính là cái rắm. Ngày hôm qua đánh lén liền là chứng minh. Cơ hội tốt như vậy, kết quả cũng không có gì rơi mấy cái cự ma a. Cái này còn có cái gì đáng sợ? Kia hải cốt lãnh địa, khẳng định rất dễ dàng liền công phá. Đúng, đánh lại, hôm qua chúng ta là bị đánh lén, không có nghĩa là chính diện đánh chúng ta liền sẽ thua. Một tên khác hùng cự ma đầu lĩnh Ản Tổng, theo sát lấy phù hợp nói. Ản Tổng phù hợp Mạ Bói Ồ, không phải là bởi vì hai cái cự ma quan hệ tốt, mà là bị khi phụ liền muốn đánh trở về, kia là hùng cự ma truyền thống. Bọn hắn nhiều như vậy cự ma, sợ cái gì? Ản Tổng thậm chí có chút không hiểu tại sao muốn hỏi làm sao bây giờ loại này ngu xuẩn vấn đề. Ngoại trừ đánh lại, còn có lựa chọn khác sao? Mạ Bói Ồ, Ản Tổng, các ngươi nói đến là đơn giản, vong linh lãnh chúa đơn giản như vậy, chúng ta hôm qua liền sẽ không bị đánh lén thành công. Sâm Lâm cự ma bộ tộc đầu lĩnh Quật Bi ở khó chịu nói. Hôm qua chủ quan, lúc đầu coi là người đông thế mạnh, dù là không thả ra thám báo cũng không quan hệ. Kết quả đây, kết quả bị người đánh lén đến quá thảm rồi. Tin tưởng hùng cự ma liền là như thế kết quả, cái này khiến Quật Bỉ ở có chút mất đi lòng tin. Hắn cũng cảm thấy, một đoàn vụn cắt là không được, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, vậy còn không như sớm làm rời đi, không lội vũng nước đục này. Quạt bị ở, ngươi làm sao như thế sợ đâu? Đánh liền xong rồi. Mạ bộ đem trong tay nướng thịt dê ném qua một bên, căm tức nhìn quạt bị ở kêu lên. Hắn liền chán ghét dạng này lo trước lo sau cự ma, một điểm dũng khí đều không có, làm sao vào đầu lĩnh? Ản tổng cũng đi theo kêu lên, hùng hùng hổ hổ. Cái khác cự ma đầu lĩnh lẫn nhau nhìn xem, vẫn không có lên tiếng. Hàn Tài tại một bên nhìn xem, trong lòng cười lạnh không thôi. Vẹn vẹn một lần đánh lén, liền có thể để bọn giá hỏa này tâm tàn. Bộ tộc đầu lĩnh nhóm đã bắt đầu chia khác biệt phe phái, đồng dạng ý nghĩ đầu lĩnh ngồi đến cùng một chỗ. Có đầu lĩnh chủ trạng, có đầu lĩnh đề nghị rút lui, còn có đầu lĩnh mặc không lên tiếng, chờ lấy nhặt quả. Cứ như vậy, còn muốn tiến đánh hải cốt lãnh địa. Ha ha, hùng cự ma cũng là khó xử đại dụng. Hàn Tài trong lòng đối hùng cự ma đánh giá lại thấp xuống mấy phần. Bọn giá hỏa này cho tới bây giờ, thế mà không thể tra ra hải cốt lãnh địa đến cùng có bao nhiêu chiến lực. Đều có cái gì vong linh sức chiến đấu như thế nào, đẳng cấp như thế nào, số lượng như thế nào. Toàn diện không có. Tin tức tình báo, cơ hồ là số 0. Nói cái gì tùy tiện liền có thể cầm xuống hải cốt lãnh địa, hoàn toàn là thông qua 7 vạn liên quân được đi ra ảo tưởng. Hàn Tài, ngươi cảm giác phải làm sao? Lên tiếng trước nhất hỏi thăm hùng cự ma đầu lĩnh mặt lọn, đột nhiên chuyển hướng Hàn Tài hỏi. Cùng bạ rổ xạ cầu đầu nhân bộ tộc lên xung đột, về sau lại bị Lý Nhất Minh xử lý ngàn người đội liền là mặt lọn bộ tộc. Lần này liên quân thảo phạt hải cốt lãnh địa, cũng là mặt lọn bốc lên. Mặt lọn mới mở miệng, lập tức hấp dẫn đầu lĩnh nhóm chú ý, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Hàn Tài. Đầu lĩnh nhóm ánh mắt có chờ mong, có xem thường, có niệm ai, đều bị Hàn Tài nhìn ở trong mắt. Mặt lọn rất muốn nghe Hàn Tài ý tứ, bởi vì tại hắn trong lòng, cái này nhân loại cực kỳ giàu hoạt. Ta tôn trọng mặt lọn đầu lĩnh ý kiến. Hàn Tài trên khóe miệng chọn, khẽ cười nói, nhưng trên thực tế có phải như vậy hay không, vậy liền nói không chừng. Nếu như liên quân vẫn là như vậy một đoàn vụn cát, Hàn Tài mới sẽ không đần độn buổi tiếp bọn hắn chịu chết. Đến lúc đó khẳng định là hướng phía sau tránh a. Nếu là thuận gió cục, vậy liền xông đi lên giết, đoạt chỗ tốt, để cao mình tại cự ma bên trong danh vọng. Nếu là ngược gió cục, vậy xin lỗi, hô khẩu hiệu mình cam đoan so người khác vang, chạy cũng tuyệt đối so tài một chút người nhanh. Hàn Tài, mặt lòn để ngươi nói, ngươi liền nói, sợ cái gì? Mạ Bồ lớn tiếng nói, đảo qua cái khác đầu lĩnh, cho bọn hắn một cái ánh mắt uy hiếp. Hắn ý tứ rất rõ ràng, chúng ta hùng cự ma là cực kỳ đoàn kết. Mặt lòn để Hàn Tài nói, các ngươi bọn giá hỏa này đừng làm sự tình, nếu không nhìn ta chơi chết không chơi chết các ngươi. Đa tạ Mạ Bồ đầu lĩnh, nhưng ta thật không có chuyện gì để nói. Hàn Tài hướng Mạ Bồ mỉm cười gật đầu, tiếp tục kiên trì nói, hắn thật không muốn nói nữa. Cự ma đầu lĩnh nhóm tâm không đủ, nói cũng là nói vô ích. Không nói, không có gì vấn đề, nói, liền sẽ đắc tội những thủ lĩnh khác, kia vì sao còn muốn nói? Kia mặt lòn ngươi nói, ngươi định làm như thế nào? Mạ Bồ quay đầu nhìn về phía mặt lòn, hiên ngang đầu, ra hiệu hắn nói chuyện. Đã cái khác đầu lĩnh cũng không nguyện ý cho ra ý kiến, vậy liền mặt lòn định đoạt chứ sao? Hắn nói sao thế liền sao thế, cho các ngươi thời cơ, các ngươi không lên tiếng, đến lúc đó mặt lòn nói, nếu là có không phục, vậy trước tiên chơi chết lại nói. Ta cảm giác vẫn là phải đánh. Chúng ta hùng cự ma không thể không công cứ thế mà chết đi, nhất định phải để vong linh lãnh chúa nỗ lực giá phải trả mới được. Mặt lòn hơi suy tư một phen, lập tức quyết định một lần nữa tập kết nhân thủ, vẫn là phải tài năng đi. Lời nói của hắn đạt được hùng cự ma đầu lĩnh nhất trí tán đồng, nhao nhao gọi tốt. Nhưng cái khác cự ma đầu lĩnh thì khẽ nhíu mày, nhưng lại không nói gì, chỉ là trong lòng đều có so đo. Hàn Tài đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt, trong lòng xem thường hùng cự ma, bọn gia hỏa này quả nhiên đầu óc không dùng được. Các ngươi những này hùng cự ma đầu lĩnh chẳng lẽ lại thật coi là chúng ta lôi kéo đội ngũ chạy tới? Là vì tới giúp các ngươi báo thủ. Đánh trận, đó là vì lợi ích. Các ngươi hùng cự ma cừu hận, cùng chúng ta những bộ tộc này có quan hệ gì? Bộ tộc khác đầu lĩnh đến giúp đỡ, còn không phải là vì từ vong linh lãnh chúa trên thân chia lãi lợi ích. Mặt lòn vừa nói như vậy, tự nhiên là để bộ tộc khác thủ lĩnh không vui. Bất quá mặt lòn đã nói đánh, vậy liền đánh đi. Đánh thắng rất tốt, xem như xử lý một cái địch nhân. Đánh thua, cũng không quan hệ, chí ít khẳng định sẽ để cho vong linh lãnh chúa nguyên khí đại thương. Đến lúc đó ta lại một lần nữa tập hợp nhân thủ, trực tiếp giết hắn. Hàn Tài trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh cho đinh đương vang. Chương 163, chủ động xuất kích. Thật không nghĩ tới, những cái kia cự ma thế mà yếu như vậy. Hắc. Sa Cựu Bình ăn quả hạch, cười hắc hắc, cùng Lý Nhất Minh đàm luận đêm qua đánh lén. Lý Nhất Minh cũng là không nghĩ tới sẽ là như thế kết quả. Hắn đều có chút hối hận. Sớm biết liền toàn quân để lên, không chừng một đợt liền kết thúc chiến đấu. Những cái kia cự ma cũng thật sự là tuyệt, thế mà không có bất kỳ cái gì phòng bị. Nói ra cũng không ai tin, 5000 cái cấp thấp vong linh, sinh sinh đem 7 vạn cự ma liên quân cho đánh lui. Kia nói rõ lý lẽ đi. Mới khô lâu tìm tới bọn hắn chạy đến ngoài 10 dặm. Lý Nhất Minh nghĩ đến mới hải cốt vong linh từ linh hồn mạng lưới bên trong truyền về tình báo, đối Sa Cựu Bình nói. Sa Cựu Bình nhíu mày, gầm hạt dưa động tác đều nhanh thêm mấy phần, có chút kích động dáng vẻ. Ừm, bằng không toàn quân xuất kích đi, hướng giống như hôm qua. Sa Cựu Bình mặt mũi tràn đầy không có lòng tốt giật dây nói. Lý Nhất Minh sờ lên cằm, túi đầu xuống suy tư. Nói đến, Sa Cựu Bình rất đối với hắn tâm tư, có điểm tâm động. Hôm qua thật sự là quá thuận lợi, những này cự ma đần độn. Thật xong một đợt cũng không phải không được. Đối phương hôm qua bị tách ra, hôm nay một lần nữa tụ tập lại, nhưng mình vong linh quân đoàn lại còn rất tốt, chờ đợi lấy mệnh lệnh đâu. Nếu như là đại quân loài người, vậy cần điều phối, cần cân đối, cần chuẩn bị. Nhưng thủ hạ của mình là vong linh a. Bọn hắn không cần ăn, không cần uống, không cần chuẩn bị, tùy thời có thể lấy xuất phát, mà lại 100% nghe theo mệnh lệnh. Quả thực chính là vì tiến công chớp nhoáng mà thành. Càng nghĩ Lý Nhất Minh càng cảm thấy Sa Cựu Bình nói có đạo lý, mình hẳn là làm một đợt sự tình. Ngẩng đầu nhìn mặt trời, Lý Nhất Minh lại có chút do dự. Nếu như bây giờ là ban đêm, kia Lý Nhất Minh liền trực tiếp hạ lệnh. Nhưng bây giờ là ban ngày. Ban ngày những cái kia cự ma cũng sẽ không đi ngủ, mình phái vong linh quá khứ, đoán chừng không đợi tới gần, liền bị phát hiện. Cái này không có đánh lén hiệu quả a. Ngươi nghĩ cái gì đâu? Sa Cựu Bình nhìn xem Lý Nhất Minh, tò mò hỏi. Lý Nhất Minh đem ý nghĩ của mình cùng Sa Cựu Bình nói. Sa Cựu Bình lập tức liền hắc cười hắc hắc. Ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vốn cũng không phải là đánh lén a, ta liền là quang minh chính đại tiến lên. Sa Cựu Bình khoa tay múa chân hét lớn. Hắn thật đúng là không có ý định giống đêm qua như thế đánh lén. Sa Cựu Bình ý tứ liền là vọt thẳng. Đối phương vừa mới tập kết đội ngũ, khẳng định không có chuẩn bị kỹ càng, thừa dịp bọn hắn tu chỉnh thời điểm, lại đánh bọn hắn một đợt. Dù là không thể toàn diện, cũng có thể đánh bại bọn hắn a. Cái này, ngươi mẹ nó não mạch kín như thế thanh kỳ sao? Lý Nhất Minh đều kinh ngạc. Sắp thực a. Cái này mình không nghĩ tới a. Ý nghĩ của hắn vẫn luôn là bình thường. Đánh lên thắng, đối phương lui, mình cái này mới sao thế cũng phải tu chỉnh một phen, sau đó lại làm. Nhưng bây giờ, căn bản không cần oa. Cho nên, tại sao muốn đánh lén? Để ngươi nhìn thấy ta vong linh đại quân đến đây, ngươi có thể làm sao xử lý? Hai con đường ngươi tuyển, một đầu là các ngươi lập tức quay đầu liền chạy. Mặt khác một đầu là, tập kết các ngươi kia dày vò một đêm, mọi mệnh không chịu nổi chiến sĩ cùng ta vừa mới trận. Tùy thời duy trì trạng thái tốt nhất vong linh đại quân, đối đầu mọi mệnh không chịu nổi cự ma chiến sĩ, thế nào nghĩ đều là vong linh bên này chiếm cứ ưu thế a. Vục, cái này có thể a. Làm đi. Lý Nhất Minh ý niệm thông suốt. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất lưu hậu hoạn. Xuất kích. Theo Lý Nhất Minh tại linh hồn mạng lưới bên trong phát ra mệnh lệnh, hải cốt lãnh địa bên trong như là pho tượng vong linh đại quân động. Dòng ra 8 vạn hải cốt vong linh, hướng về lãnh địa bên ngoài di động. Trung trung điệp điệp, liên miên không dứt. Lý Nhất Minh cũng không thể để lũ khô lâu toàn bộ giết ra ngoài a, đến lưu một bộ phận ở nhà mới được. Đây là phòng bị có người không có ý tốt trong nhà. Hắn ở phía trước đánh nhau, đằng sau lãnh chúa bia đá để người ta trộm, vậy liền nói nhảm. Không chỉ có muốn lưu lại giữ nhà khô lâu, tất cả cuồng chiến cự ma cũng đều muốn lưu thủ. Loại này chiến đấu, không cần đến bọn hắn. Hạ Nguyệt Di cùng cuồng chiến cự ma nhóm, nhìn xem 8 vạn hải cốt vong linh trầm mặc đi ra lãnh địa, lao tới chiến trường, trong lòng rung động. Nhất là cuồng chiến cự ma, kia trong lòng gọi một cái kích động a. Đánh trận ai? Lại không chuyện của chúng ta ai? Ô ô ô ô. Chúng ta mẹ nó giống như một đám ăn no chờ chết phế vật. Từ lúc đi đến lãnh chúa đại nhân thủ hạ, kia là cuộc chiến này đều không mò được a. Mất mặt a. Chúng ta làm nuôi dưỡng hộ, làm nông dân, liền là làm không được chiến sĩ. Chúng ta thật đáng thương a. Ô ô ô ô. Vô số cuồng chiến cự ma chảy nước mắt cáo biệt trên chiến trường hải cốt vong linh. Sa Cựu Bình cùng Lý Nhất Minh tự nhiên không thể tại lãnh địa trung đẳng, cũng phải gia nhập vào chiến trường bên trong. Sa Cựu Bình cùng Hạ Nguyệt Di cũng không đồng dạng. Mặc dù đều là lãnh chúa, nhưng Hạ Nguyệt Di chỉ có mấy cái béo phải cùng như heo báo đen. Sa Cựu Bình lại là có được lượng lớn con sóc, còn có quả hải bom, trên chiến trường tuyệt đối là cỗ chiến lược mạnh mẽ. Hoa, hùng vĩ. Sa Cựu Bình leo đến trên cây, từ chỗ cao nhìn xuống lít nha lít nhít, trùng trùng điệp điệp hải cốt vong linh đại quân, không khỏi phát ra cảm thán. Nói xong, hắn liền đem để tay đến miệng bên trong, thổi âm thanh cái còi. Theo bén nhọn tiếng còi, lá cây bay múa, nhánh cây chập chờn, lãnh địa chung quanh rừng rậm giống như mở nồi sôi đồng dạng. Cũng không biết bao nhiêu con sóc tại cây cối ở giữa buôn tàu nhảy vọt. Ngươi cái này cũng không kém a. Lý Nhất Minh đứng tại Sa Cựu Bình bên cạnh, cảm thán nói. Sa Cựu Bình khống chế con sóc đại quân, chủng loại còn thật nhiều. To to nhỏ nhỏ, thậm chí còn có tại cây ở giữa phi hành. A, tạm được. Miệng thảo luận lấy khiêm tốn lời nói, trên mặt lại là biểu tình dương dương đắc ý. Đừng nhìn là con sóc, sức chiến đấu vậy nhưng thật không yếu. Nhất là làm số lượng nhiều sau khi thức dậy, càng là kinh khủng. Nếu là thật sự nhỏ yếu, hắn cũng không có cách nào vượt qua hồng người ta. Hắn con sóc cũng không đều là phổ thông tiểu gia hỏa, bên trong có thể ẩn trốn không ít ma thú đâu. Hải cốt vong linh đại quân cùng con sóc đại quân, như là đã quyết miệng hồng thủy, từ rừng rậm bên trong trào lên. Thanh thế to lớn. Vong linh. Vong linh đến rồi. Lều vải bên trong, cự ma đầu lĩnh nhóm còn tại nghiên cứu hẳn là làm sao tiến công vong linh lãnh địa, một cái hùng cự ma liền vào, lớn tiếng kêu. Tất cả cự ma đầu lĩnh nhóm đầu tiên là giật mình, lập tức nhao nhao đứng dậy. Tới nhiều ít vong linh. Lên tiếng trước nhất chính là Mạ Bòi Ổ, thần sắc hắn rất là hưng phấn. Nguyên bản bọn hắn còn tại thảo luận như thế nào tiến công vấn đề, nghe được hắn tâm phiền ý loạn. Tiến công cái đồ chơi này có cái gì tốt thảo luận, 7 vạn liên quân, vọt thẳng liền xong rồi. Nhưng cái khác đầu lĩnh không cho là như vậy, nhất định phải lằng nhằng thảo luận cái phương pháp ra. Hiện tại tốt, không cần thảo luận, người ta đánh tới. Cách chúng ta bao xa? Hàn Tài trầm mặt, đi vào kia báo tin hùng cự ma trước mặt hỏi. Hắn cũng không phải mạ bâu loại kia mang hóa, trong đầu ra mênh mông mãng liền không khác. Đã đối phương giết tới, vậy chính là có lòng tin đánh bại bọn hắn. Bọn hắn đến chuẩn bị sẵn sàng mới được. Vong linh lãnh chúa có tới hay không? Mắt lòn ngược lại là cái cuối cùng mở miệng. Hắn có chút buồn bực, hắn muốn hỏi tới nhiều ít vong linh, kết quả bị mạ bâu đọc trước. Lại muốn hỏi vẫn còn rất xa, kết quả bị Hàn Tài đoạt trước. Đành phải hỏi vong linh lãnh chúa có hay không tới. Tới báo tin hùng cự ma nhìn xem trước mặt ba cái đầu lĩnh, trong chốc lát có chút bất tỉnh. Hắn không biết hẳn là trả lời trước cái nào vấn đề. Từng bước nói. Hàn Tài nhìn ra hùng cự ma quất bách, đối với hắn nói. Hùng cự ma hướng về phía Hàn Tài cảm kích gật đầu. Trong rừng rậm khắp nơi đều là vong linh, lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu, nhưng khẳng định có hết mấy vạn. Cách chúng ta không xa không gần. Vong linh lãnh chúa là cái nào? Ta không biết ta. Nghe được ba cái đáp án, Hàn Tài kém chút đem dao róc xương rút ra. Ngươi mẹ nó đây là trả lời sao? Cảm giác ngươi thật giống như nói, nhưng lại không có hoàn toàn nói. Ba cái đáp án thật sự là dám dùng đều không có a. Ngươi được làm đấy, hùng cự ma. Chương 164, Hàn Tài chuẩn đi. Tốt, chúng ta biết, ngươi đi xuống đi, lại dò xét lại báo. Mặt lòn nghiêm túc đối kêu báo tin hùng cự ma nói, phất phất tay để hắn rời đi. Một bên Hàn Tài đều choáng váng. Không phải, ngươi chờ một chút, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi biết gì? Các ngươi hùng cự ma có phải hay không có cái gì ám ngữ? Vì sao ta cái gì cũng không biết ta? Các vị đầu lĩnh, đám vong linh giết tới, chúng ta bây giờ muốn lên chiến. Mặt lòn quay đầu trở lại, đối tất cả bộ tộc đầu lĩnh nói. Bộ tộc đầu lĩnh nhóm nhau nhau gật đầu. Người ta đánh tới, không cần nghĩ biện pháp, tập hợp binh lực làm đi. Theo mặt lòn một câu, cự ma bộ tộc đầu lĩnh nhóm nhau nhau đi ra ngoài, bọn hắn muốn đi tập hợp mình bộ tộc lũ cự ma. Mặt lòn quay người cũng muốn đi, lại bị Hàn Tài kéo lại. Mặt lòn xoay người, nghi hoặc nhìn Hàn Tài. Huyết văn lãnh chúa, ngươi còn có chuyện gì? Mặt lòn, ngươi giải thích cho ta một chút, mấy vạn người là nhiều ít người, không xa không gần là bao xa? Mấy vạn người không phải liền là mấy vạn người a, không xa không gần liền là không xa không gần a. Mặt lòn một mặt ngươi thật giống như là cái kẻ ngu biểu lộ nhìn xem Hàn Tài. Hàn Tài ngực đều nâng lên tới, cảm giác có khẩu khí làm sao cũng ra không được. Mặt lòn, ngươi nói cho ta ngươi có phải hay không cũng là người xuyên Việt. Ngươi mẹ nó kiếp trước là không phải viết nói nhảm văn học xuất thân. Mấy vạn người? Là một vạn vẫn là 10 vạn, vẫn là 100 vạn? Không xa không gần, đó là cái gì phương thức biểu đạt, bao xa tính không xa không gần a? Gặp Hàn Tài sắc mặt đỏ lên, cũng không nói chuyện, mặt lòn nhíu nhíu mày, thầm mắng âm thanh có bệnh, quay người vội vội vàng vàng đi ra. Hàn Tài nhìn qua mặt lòn bóng lưng cắn chặt răng. Mẹ nó, cuộc chiến này có thể đánh thắng mới gọi gặp quỷ. Ta nói làm sao hùng cự ma không có đi dò xét hải cốt lãnh địa tin tức đâu? Nguyên lai là căn bản là không có cách dò xét. Cứ như vậy tin tức phương thức biểu đạt, dò xét không dò xét khác nhau ở chỗ nào a? Không được, chúng ta sẽ đến tìm cơ hội rút lui, không thể cùng bọn hắn cùng một chỗ chết ở chỗ này a. Hàn Tài trong lòng đã có chủ ý. Hắn rời đi lều trại, về tới huyết văn cự ma nơi ở tạm thời. Hàn Tài đi họp trước đó, liền nói cho huyết văn cự ma phải gìn giữ cảnh giác. Hiện tại hắn trở về nhìn thấy, cũng là một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch huyết văn cự ma, cái này khiến hắn ít nhiều có chút an ủi. Chí ít dưới tay mình vẫn là cực kỳ nghe lời. Làm cho tất cả mọi người đều bảo trì đề phòng, không nên tùy tiện xông, chờ mệnh lệnh của ta. Hàn Tài gọi tới một cái huyết văn cự ma, nghi hắn phân phó nói. Kêu huyết văn cự ma hơi nghi hoặc một chút, hắn mới cũng biết vong linh đột kích tin tức. Còn tưởng rằng lãnh chúa đại nhân sẽ mang theo sông đi lên giết vong linh, không nghĩ tới chờ đến chính là đề phòng. Bất quá lãnh chúa đại nhân trí tuệ như biển, mình cũng không thể vọng thêm suy đoán, nghe theo lãnh chúa đại nhân liền tốt. Huyết văn cự ma gật gật đầu, mang theo binh khí chạy mất, đem Hàn Tài mệnh lệnh truyền xuống dưới. Hải cốt vong linh đại quân tiên phong là số lượng nhiều nhất cấp thấp khô lâu. Phía sau bọn họ là hải cốt ma thú cùng hải cốt cự ma pha trộn quân đoàn, lại hướng về sau, liền là cười ổ lạ vị dạ lý nhất mình cùng xa cử bình. Xa xa, đã có thể trông thấy cự ma doanh địa. Hải cốt đại quân trong nháy mắt dừng bước, nhường ra một con đường. Lý nhất minh cười ổ lạ vị dạ đi đến trước nhất, ngắm nhìn phía doanh địa. Xa cử bình xuống tới, điểm mũi chân dõi mắt trông về phía xa. Và, tới, ngươi nhìn bọn hắn rối bời. Thật đúng là như là xa cử bình nói. Toàn bộ doanh địa hỗn loạn tương mừng, có thể nhìn thấy khắp nơi buôn tẩu cự ma. Doanh địa đối mặt vong linh đại quân một mặt, đến là có không ít hùng cự ma lao ra, tụ tập chung một chỗ. Lại móc lấy rồi. Lý Nhất Minh mừng rỡ. Hắn thích dạng này trận chiến, đánh liền là vui vẻ. Chờ là không thể nào chờ, còn có thể để các ngươi tập kết hoàn tất ta. Cái kia còn tập kích cái giám a? Làm. Lý Nhất Minh nâng lên mục nát chi phủ hướng về phía cự ma doanh địa xa xa một chỉ. Xông. Đến từ linh hồn tiếng giống, vang vọng toàn bộ vong linh quân đoàn. Cấp thấp hải cốt vong linh vắt chân lên cổ lao nhanh, trên dưới xương trán lúc mở lúc đóng, phát ra cụm thanh âm. Lít nha lít nhít, toàn thân trắng bệnh hải cốt vong linh, thật giống như một vệt màu trắng sóng biển, tuôn hướng cự ma doanh địa. Tốt tốt tốt. Trầm muộn tiếng kèn vang lên, cự ma doanh địa càng thêm hoảng loạn rồi. Đối mặt với hung mãnh mà đến đám vong linh, hùng cự ma không sợ hai chút nào giống giận lao đến. Càng nhiều cự ma đang từ doanh địa bên trong tập kết mà đến. Trước hết nhất xông vào vong linh đống hùng cự ma, thật giống như một khối tiểu đá ngầm đâm vào sóng biển lên, nổi lên cái bọt nước, lập tức liền bị dìm ngập, biến mất. Hải cốt đại quân tiện tay liền đuổi đợt thứ nhất phóng tới bọn hắn hùng cự ma, sau đó tiếp tục phóng tới cự ma doanh địa. Càng ngày càng nhiều cự ma từ doanh địa bên trong giết ra đến. Bọn hắn lung tung chộp lấy vũ khí, áo giáp cũng xốc xếch treo ở trên thân, đã không có thời gian, bọn hắn nhất định phải doanh địa. Đối mặt với hốc mắt bên trong bước lên xâm nhiên quỷ hỏa đám vong linh, bọn hắn gầm thét, chém giết đi lên. Theo lũ cự ma không ngừng lao ra, vong linh hải triều thật giống như đụng phải trên vách đá dựng đứng, người ngã ngựa đổ, binh khí cùng xương cốt bay loạn. Trong chốc lát,
lũ cự ma thật đúng là liền đứng vững đám vong linh tiến công. Nhưng cái này vẹn vẹn mới bắt đầu. Ẩn thân tại đội ngũ bên trong ải nhân thủ pháo đội bắt đầu phát huy. Bọn hắn giơ lên thủ pháo, hoàn toàn không cần nhắm chuẩn, dù sao phía trước đều là địch nhân, oanh liền xong rồi. Rầm rầm rầm. Liên tiếp bạo hưởng, khói lửa tràn ngập. Lục thể phàm thai lũ cự ma, bị ải nhân thủ pháo khoảng cách gần đánh tới còn có thể có tốt. Trong nháy mắt liền ngã hạ một mảnh. Tiếng vang thêm đồng bạn ngã xuống, để lũ cự ma bối rối. Thừa dịp phần này bối rối, đám vong linh lại hướng về doanh địa nội bộ phát khởi công kích. Thanh âm gì? Mang theo mình huyết văn cự ma núp ở phía sau mặt hạ tài, đột nhiên nghe được phía trước vang lên thanh âm, con mắt lập tức máy động. Hắn cảm giác thanh âm kia rất quen thuộc, có điểm giống kiếp trước trong phim ảnh súng pháo âm thanh. Không thể nào. Dạ. Vong linh còn có thể sử dụng súng pháo sao? Hàn Tài nuốt nước bọt, cảm giác mình hẳn là nghe lầm. Hắn vội vàng gọi tới một cái huyết văn cự ma, để hắn đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Còn nặng miêu tả hạ súng pháo xạ kích thời điểm bộ dáng. Thời gian không lâu, huyết văn cự ma trở về, mang đến cái sấm sét giữa trời quang giống như tin tức. Có khói lửa, không làm tiếng vang vang lên, liền có thành tựu đống cự ma ngã xuống. Mẹ nó. Hàn Tài có loại tất chó cảm giác. Cái này vong linh lãnh chúa đến cùng là mạnh bao nhiêu? Không chỉ có vong linh nhiều, còn có súng pháo. Cái này còn đánh cái giám a. Mặc dù không biết mấy cấp cự ma có thể chống đỡ được súng pháo, nhưng hắn cũng không muốn để huyết văn cự ma đi thử xem. Nhất là trận chiến này vốn cũng không phải là hắn chủ đạo, hắn chỉ là đến giúp đỡ. Không cần thiết để cho mình huyết văn cự ma đưa ở chỗ này. Chạy đi. Không có đánh. Hàn Tài liếm môi một cái, chào hỏi cũng không đánh. Trộm đạo quan sát một chút, phát hiện khắp nơi đều là hỗn loạn, căn bản cũng không có cự ma chú ý tới bọn hắn. Hắn mang theo mình huyết văn cự ma lén lút trượt. Doanh địa bên trong hiện tại khắp nơi đều là hỗn loạn, ai có công phu quản Hàn Tài a? Đừng nói hắn trốn đi, trên thực tế chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền có mấy cái tiểu bộ tộc đầu lĩnh dẫn đầu chạy trốn. Những này đầu lĩnh bộ tộc lúc đầu nhân khẩu liền thiếu đi, mang đến tham chiến cự ma số lượng đều không hơn trăm, là đến cọ chỗ tốt. Bây giờ thấy tình hình chiến đấu kịch liệt như vậy, bọn hắn liền minh bạch chỗ tốt này đánh giá quá sức có thể có đến. Cho nên trước tiên trốn đi. Hàn Tài thậm chí còn tại nửa đường gặp được một cái chuồn em bộ tộc đầu lĩnh, hai cái trộm đi ra hỏa lẫn nhau nhìn xem, đều cho đối phương một cái lúng túng nụ cười. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xiên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 165, tiến vào doanh địa. Khác cự ma không đề cập tới, hùng cự ma vẫn là cực kỳ dũng mãnh. Đám này mãng phu tại mã bầu cùng ăn tổng dẫn đầu dưới, che giả mang mọc, dũng cảm xông vào phía trước nhất, gắt gao chặn đám vong linh tiến công. Giống như đánh không thủng, có muốn hay không ta ném điểm bom? Sa Cửu Bình đứng tại trên cây, nhìn xem vong linh hải triều bị ngăn trở, quay đầu xông Lý Nhất Minh hỏi. Lý Nhất Minh nhìn hắn một cái, không có lên tiếng âm thanh. Bị ngăn trở không phải chuyện rất bình thường sao? Chẳng lẽ lại trông cậy vào một đám cấp thấp vong linh liền có thể xử lý tất cả cự ma? Kia cự ma cũng quá nhỏ yếu. Có thể tới mức này, cấp thấp vong linh đã coi như là tận lực, xử lý không ít cự ma đâu. Hiện tại cấp thấp vong linh chỉ cần có thể kháng trụ đối phương phản công là được. Theo không ngừng có cự ma gia nhập chiến đoàn, đám vong linh chiến tuyến ẩn ẩn có hướng lui về phía sau dấu hiệu. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Hậu phương hải cốt cự ma cùng hải cốt ma thú đã chạy tới. Bọn gia hỏa này mặc dù không hướng bạch ngân cấp vong linh mạnh như vậy, nhưng so với cấp thấp khô lâu, bọn hắn phi thường có ưu thế. Quả nhiên, làm rừng rậm hải cốt cự ma bắt đầu dựng cung bắn tên, cùng chiến hải cốt cự ma bắt đầu công kích, hải cốt ma thú bắt đầu phóng thích kỹ năng, chiến trường cây cân bắt đầu nghiêng. Đột nhiên xuất hiện bộc phát, trong nháy mắt đem cự ma liên quân cho đánh cho hồ đồ, thương vong tăng lên gấp bội. Bọn hắn chính diện đối mặt chính là, chỉ cần hồn hỏa không tiêu tán sẽ không phải chết vong linh. Mà vong linh đằng sau, là một đám bọn hắn căn bản với không tới viễn trình hỏa lực. Bị động bị đánh, ai cũng đánh không được a. Lũ cự ma đem hết toàn lực kháng trụ vong linh, nhìn chằm chằm đẩy trời mũi tên, ma pháp kỹ năng, dũng mãnh cùng cấp thấp khô lâu tác chiến. Nhưng bọn hắn tổn thương tốc độ thật sự là quá nhanh. Một cái kỹ năng xuống tới, liền là liên miên cự ma ngã xuống. Nhất là làm mã bầu gào thét lớn công kích, sau đó bị tên lạc bắn não giữa túi, lại bị ma pháp nện thành thịt nát về sau, lũ cự ma rốt cục không chịu nổi. Bọn hắn đẩy hướng hậu phương. Ở hậu phương, bọn hắn còn có cơ hội, nơi nào có càng nhiều cự ma. Cấp thấp khô lâu cũng mặc kệ những cái kia, các ngươi lui. Chúng ta liền tiến. Hai cốt vong linh nhóm tràn vào đến doanh địa bên trong, phóng tới cự ma. Doanh địa phạm vi rất lớn, còn có hay không thu thập lều vải, đột nhiên liền có loại tiến vào chiến đấu trên đường phố cảm giác. Bởi như vậy, vong linh ưu thế ngược lại trở nên yếu đi. Cấp thấp khô lâu đối đầu cự ma kỳ thật không chiếm ưu thế, ngược lại là thế yếu. Tùy tiện một cái cự ma, đối đầu 3-5 cái cấp thấp khô lâu, kia đều không gọi sự tình. Mới chỉ là bởi vì khô lâu tụ tập, lít nha lít nhít, chết một cái liền bổ sung một cái, mới khiến cho lũ cự ma ngăn cản khó khăn. Hiện tại tiến vào doanh địa về sau, ngược lại đối phó lên khô lâu càng thêm dễ dàng. Được rồi, kịch nhìn đến đây đi, chúng ta đến động một chút. Lý Nhất Minh nhìn thấy vong linh tràn vào doanh địa, từ trên cây trở xuống, ngửa đầu đối trên cây Sa Cửu Bình hô. Sa Cửu Bình gật gật đầu, huýt sáo, các con sóc bắt đầu hướng về phía doanh địa di động. Lý Nhất Minh đưa tới ố lạ vị dạ, để nàng mở ra không gian tan động, cưới nàng hướng phía doanh địa bước đi. Không gian tan mở rộng khải, từng cái bạch ngân cấp vong linh từ bên trong đi ra, đi theo Lý Nhất Minh sau lưng. Một cái, hai cái, ba cái, 10 cái, 100 cái, ngàn cái. Càng ngày càng nhiều bạch ngân vong linh, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, toàn thân lóe ra ngân bạch ánh sáng.
đây mới là Lý Nhất Minh chủ lực quân đoàn, số lượng không tính quá nhiều, nhưng thực lực lại mạnh phi thường.
Hoa, đẹp trai.
Bị hắn được. Sa Cửu Bình trên tảng cây hai mắt sáng lên thầm nói. Hắn cũng rất nhớ đẹp trai một thanh. Quay đầu nhìn xem bên người mấy cái ôm quả hạch, một mặt ngốc manh con sóc.
Được rồi, cứ như vậy đi, đẹp trai không nổi.
Đi đến 2/3, Lý Nhất Minh đem dịu dơ lên cao cao, rung một vòng, hướng về phía doanh địa một chỉ.
Hải cốt mãnh sĩ.
Công kích.
Xí lạ vì ngao quát to một tiếng, mở ra bước chân nặng nề, mang theo hải cốt mãnh sĩ dẫn đầu thoát ly đội ngũ, hướng về phía doanh địa phóng đi.
Doanh địa bên trong đã hỗn loạn tương mừng. Lũ cự ma đã phát hiện khô lâu nhược điểm, đơn độc khô lâu cũng không mạnh. Tại tràn đầy lều vải doanh địa bên trong, khô lâu rất dễ dàng liền sẽ bị xử lý.
Cái này khiến mặt lòn tức giận đến dậm chân, sớm biết dạng này, vậy liền bỏ vào đến đánh a, ở bên ngoài liều cái gì?
Từng cái cự ma cười gần nhào về phía khô lâu, đem bọn hắn đánh nát, giẫm bạo đầu của bọn hắn, để bọn hắn hồn hỏa tiêu tán.
Tràn vào doanh địa khô lâu không thể mở rộng chiến quả, ngược lại bị đánh cho liên tục bại lui, ẩn ẩn có không đủ cự ma giết dấu hiệu.
Mặc dù cấp thấp khô lâu ngăn không được cự ma, nhưng phía sau hải cốt ma thú cùng hải cốt cự ma lại khác.
Chính diện chiến đấu, bọn hắn vẫn là cực kỳ đánh.
Hiện tại chiến cuộc đã không còn lấy cấp thấp khô lâu làm chủ, mà là lấy hải cốt ma thú cùng hải cốt cự ma là chủ. Nhưng hải cốt ma thú cùng hải cốt cự ma số lượng cũng không như khô lâu nhiều như vậy.
Cự ma liên quân đã bắt đầu đứng vững gót chân, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, những này đáng chết vong linh sớm tối bị giết sạch.
Tất cả cự ma đều là nghĩ như vậy.
Bọn hắn cực kỳ hưng phấn, chiến đấu càng có sức lực.
Nhưng tại chiến đấu bên trong cự ma cũng không có phát hiện, một mảnh thân ảnh màu bạc xông vào đến doanh địa bên trong.
Oeng!
Một thân ảnh cao lớn, hung hăng đâm vào Ản Tổng trên thân, đem hắn triệt để đụng choáng.
Còn không đợi Ản Tổng tỉnh táo lại, kia thân ảnh cao lớn một cước giẫm lên trên mặt đất.
Kinh khủng khuyết tán sóng hướng về bốn phía nổi lên gợn sóng, Ản Tổng thân thể bay lên trời.
Phốc!
Tại không trung, Ản Tổng phun ra một ngụm máu, trước mắt biến thành màu đen.
Xí Lạ Vĩ nô ra tay, cầm giữa không trung bên trong Ản Tổng cổ, một cánh tay đấu sức, hung hăng rót trên mặt đất.
Phốc!
Ản Tổng răng cắn đến xít sao, máu tươi nhưng từ hàm răng bên trong phun ra.
Hắn cố gắng mở mắt ra, nhìn về phía kia thân ảnh cao lớn.
Thô to xương cốt, nặng nề cốt giáp, giơ lên cao cao dịu.
Lập tức hắn liền lâm vào vĩnh cửu hắc ám bên trong.
Xí Lạ Vĩ một búa đánh xuống, chém đứt Ản Tổng đầu, níu lấy hắn bím tóc, đem đầu nhấc lên, giơ lên cao cao.
Hắn há mồm phát ra linh hồn gầm thét.
Ản Tổng đầu lĩnh.
Đầu linh chết.
A,
cái kia vong linh quá kinh khủng.
Ản Tổng chết, đã dẫn phát chung quanh cự ma hốt hoảng cảm xúc.
Bọn hắn một bộ phận kinh hô, hoảng hốt lui về phía sau, một phần khác thì đỏ trong mắt, phóng tới Xí Lạ Vĩ.
Đối mặt với xông về phía mình cự ma, Xí Lạ Vĩ căn bản không quan tâm, một tay nhấc lấy Ản Tổng đầu, tay kia dẫn theo đại phủ, dùng sức vung ra một nửa hình tròn.
Phàm La phóng tới hắn cự ma, trong nháy mắt bị chém ngang lưng, máu tươi vẩy ra.
Hai cốt mãnh sĩ tại Xí Lạ Vĩ dẫn đầu dưới, đại sát tứ phương, đem ưu thế một lần nữa tách ra trở về.
Đã nhanh đến doanh địa Lý Nhất Minh, lần nữa giơ lên búa, hướng về doanh địa một chỉ.
Hai cốt thứ khách, ra.
Lần lượt từng thân ảnh biến mất, lẻn vào đến doanh địa bên trong.
Hai cốt cung thủ, bắn tên.
Hai cốt cung thủ dựng cung bắn tên.
Mạnh mẽ mũi tên tại không trung tạo thành mưa tên, mang theo tiếng rít rơi vào doanh địa bên trong, bắn về phía không có chút nào phòng bị cự ma.
Hai cốt người hầu, ra.
Hai cốt người hầu bưng lên trường mâu, xếp thành năm sắp xếp, chỉnh tề chạy chậm đến phóng tới doanh địa.
Phàm là có dám ngăn ở trước người bọn họ cự ma, đều sẽ bị trường mâu đâm xuyên.
Bạch ngân cấp vong linh số lượng không nhiều, nhưng sức chiến đấu quá kinh khủng.
Chính diện đối đầu bạch ngân cấp vong linh, cự ma nội tâm là tuyệt vọng.
Hai cốt mãnh sĩ, bất phá phòng.
Hai cốt thứ khách, xuất quỷ nhập thần, bắt không được.
Hai cốt cung thủ, quá xa, với không tới.
Hai cốt người hầu, trường mâu dọa người.
Lý Nhất Minh cưới ố lạ vì dạ, mang theo hộ vệ ở bên cạnh hải cốt dũng sĩ, nhàn nhã như bước tiến vào doanh địa bên trong.
Chương 166, quả hạch chi uy.
Trên chiến trường hỗn loạn tương mừng,
lượng lớn cự ma còn tại đằng sau tập kết, lúc nào cũng có thể xông lại.
Cứu mình.
Lý Nhất Minh tiện tay một búa đem vọt tới bên cạnh thân hùng cự ma bổ ngược lại, ngẩng đầu hô.
Sa Cửu Bình liền ngồi xổm ở đỉnh đầu hắn trên nhánh cây.
Được.
Sa Cửu Bình đáp ứng, lần nữa thổi âm thanh khẩu hiệu.
Nhóm lớn con sóc xông hướng phía sau ngay tại tập kết cự ma đội ngũ.
Lũ cự ma đương nhiên thấy được những này con sóc, lại căn bản cũng không có để ở trong lòng.
Phía trước đánh cho khí thế ngất trời, bọn hắn nơi nào có tâm tư quản một đám nhìn người vật vô hại động vật nhỏ.
Đang.
Một viên lòng tháp nện vào một cái cự ma trên đầu, gãy hạ rớt xuống đất.
Kia cự ma cúi đầu nhìn xem lòng tháp, ngửa đầu nhìn hằm hằm con sóc, hướng về phía nó một trận nhe răng trợn mắt.
Con sóc đầu tiên là bị cự ma nhe răng trợn mắt bộ dáng giật nảy mình, lập tức liền kịp phản ứng, con hàng này lên không được cây, lập tức liền nổi giận.
Không biết từ nơi nào lại lấy ra một viên lòng tháp, móng vuốt nhỏ ôm, dùng sức hướng phía cự ma ném tới.
Cự ma có chút nghiêng đầu, tùy tiện liền né tránh lòng tháp, hắn hướng về phía con sóc đắc ý cười một tiếng.
Con sóc ngốc manh nhìn xem cự ma, thật giống như đang nhìn đồ đần, mắt to đen nhánh bên trong mang theo thương hại.
Oeng!
Một tiếng bạo hưởng, mới né tránh lòng tháp cự ma trong nháy mắt bị tung bay.
Con sóc mặt mũi tràn đầy âm mưu đạt được nhân tính hóa nụ cười, ba nhảy hai nhảy chạy ra.
Viên thứ nhất lòng tháp bạo tạc vẹn vẹn mới bắt đầu, càng ngày càng nhiều lòng tháp bị các con sóc ném tới cự ma chất thành.
Rầm rầm rầm.
Liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang lên, đem vừa mới tụ tập lại lũ cự ma nổ cái người ngã ngửa đổ. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới nhìn người vật vô hại con sóc, thế mà có được dạng này vũ khí. Một viên hai viên lòng tháp, đối thương tổn của bọn họ không lớn. Rốt cuộc quả hạch bom không phải lựu đạn, thiếu khuyết mảnh đạn tổn thương, chủ yếu tổn thương đến từ sóng xung kích. Nhưng khi lòng tháp thành đống ném đến, liên tục không ngừng bạo tạc, hiệu quả coi như kinh khủng. Gọi là một cái liên miên không dứt. Cây cối đều bị chấn động đến lay động, lá cây đổ rào rào rơi xuống. Các con sóc ôm chặt thân cây, không dám buông tay, càng thêm đừng nói tiếp tục đi ném bom. Nhưng trên cây con sóc không có cách nào ném bom, những thứ biết bay kia con sóc, nhưng không có ảnh hưởng. Bọn chúng từ trên cây vọt lên, tại không trung mở ra thật mỏng cánh mỏng trượt, thuận tiện vứt xuống một đống quả hạch. Rầm rầm rầm. Những tiểu tử này thật giống như từng cái vi hình máy bay ném bom đồng dạng, từ tập kết cự ma đỉnh đầu vẽ qua, lưu lại một đường bạo hưởng. Các con sóc số lượng nhiều, quả hạch bom đơn thể tiểu, số lượng lớn, cơ hồ liền là bao trùm thức nổ tung. Lũ cự ma nơi nào còn dám tụ tập cùng một chỗ, chạy trối chết, bốn phía tránh né lấy quả hạch bạo tạc. Vô luận đầu lĩnh thế nào kêu gọi, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bình thường cựu bình cũng sẽ không để các con sóc dùng quả hạch bom, bọn chúng những này tiểu gây sự quỷ thế nhưng là đã sớm nhớ đâu. Hiện tại có cơ hội, vậy còn không nhưng sức lực ném. Một đám con sóc xinh xinh đem lũ cự ma nổ ra ám ảnh trong lòng. Bắt không được, người ta trên tầng cây, với không tới. Tránh, đầy đất đều là quả hạch, ai biết viên kia là bom. Bộ tộc đầu lĩnh phổi đều muốn tức nổ tung, thật vất vả tụ tập lại, kết quả bị một đám con sóc đánh cho tè ra quần. Cái này mất mặt lớn.